Chương 349, Lý Tú Ninh hoảng sợ. Chương 349, Lý Tú Ninh hoảng sợ. Thượng Tú Phương không ngờ tên khốn này lại nói những chuyện này trước mặt Thương Tú Tuân, điều này khiến Thượng Tú Phương đỏ bừng mặt, muốn bóp chết tên khốn này ngay lập tức. Thượng Tú Phương thấy Thương Tú Tuân đang nghi ngờ nhìn mình, nàng bây giờ cũng không có cách nào giải thích với Thương Tú Tuân, nàng không muốn nói chuyện mình cưỡi ngựa bị thương ở mông trước mặt mọi người. Ha ha, nữ minh tinh, có muốn ta bôi thuốc cho mông của ngươi không? Kim sang dược của ta rất tốt, đảm bảo ngươi dùng xong mông sẽ hết đau ngay. Thượng Tú Phương thấy ánh mắt của các hộ vệ phi mã mục tràng nhìn mình, nàng liền tức giận mắng, vô sỉ, tên khốn nhà ngươi đúng là đồ vô sỉ. Thương Tú Tuân nghe lời Tô Thần nói liền nhíu mày nhìn Tô Thần với vẻ không thiện cảm. Thượng Tú Phương là bạn tốt của mình, tuy thế lực của Võ Tương Quân rất mạnh, nhưng hắn cũng không thể nói những lời như vậy với một nữ tử. Nếu để những người không biết chuyện nghe được, còn tưởng quan hệ giữa Võ Tương Quân và Thượng Tú Phương không trong sáng, những lời này rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Thương Tú Tuân liền phất tay cho hơn 1000 hộ vệ của mình rời đi rồi nói, Võ Tương Quân, ngài đường đường là một quý tộc, hủy hoại danh tiếng của một nữ tử như vậy có tốt không? Thương Tú Tuân trưởng chủ, ta nói thật đấy, Thượng Tú Phương đã đi một mạch không ngừng nghỉ đến phi mã mục tràng. Ta nhìn dáng vẻ cưỡi ngựa bệnh mông của Thượng Tú Phương mà thấy khó chịu thay cho nàng, đúng không Thượng Tú Phương, Thượng đại gia? Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Thượng Tú Phương không thể chịu đựng được sự sỉ nhục của tên khốn này nữa, nàng đường đường là một nữ nhân trong trắng như ngọc, bây giờ lại bị tên khốn này nói những lời khó nghe như vậy, điều này khiến Thượng Tú Phương thực sự không thể chịu đựng được. Tô Thần thấy Thương Tú Tuân giơ tay tấn công mình, hắn liền dùng một thuật dịch chuyển tức thời xuất hiện ngay trước mặt Thượng Tú Phương. Thượng Tú Phương không ngờ tên khốn này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Thượng Tú Phương còn chưa kịp phản ứng thì đã đâm thẳng vào lòng Tô Thần. Hả? Thượng Tú Phương, ngươi đang tự chui đầu vào lòng ta sao? A, đồ vô sỉ, mau buông ta ra. Ha ha, là chính ngươi tự chui đầu vào lòng ta, chẳng lẽ cô nương nhà ngươi thích ta rồi sao? Thương Tú Tuân thấy tên khốn Võ Tương Quân này đang trêu chọc Thượng Tú Phương, nàng liền xông thẳng về phía Tô Thần. Thương Tú Tuân cũng không quan tâm Võ Tương Quân có nổi giận đối phó với phi mã mục tràng của nàng hay không, Thượng Tú Phương là bạn thân nhất của nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn Tô Thần bắt nạt Thượng Tú Phương như vậy. Buông Tú Phương ra, lại thêm một mỹ nữ nữa. Tô Thần thấy Thương Tú Tuân cũng tấn công mình, hắn liền xoay người né được đòn tấn công của Thương Tú Tuân. Tô Thần thuận tay kéo một cái, định kéo cả Thương Tú Tuân vào lòng. Xoay một tiếng, Tô Thần lập tức ngây người. Tô Thần không ngờ mình lại xé rách quần áo của Thương Tú Tuân. Tô Thần nhìn chiếc kiếm màu hồng phấn lộ ra mà kinh ngạc. A, đồ vô sỉ nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Thương Tú Tuân thấy váy của mình bị Tô Thần xé rách, nàng liền đỏ bừng mặt vội vàng ngồi xổm xuống đất. Thương Tú Tuân hai tay che ngực, tức giận lườm Tô Thần. Thượng Tú Phương cũng kinh ngạc, nàng không ngờ tên khốn Võ Tương Quân này lại xé váy của Thương Tú Tuân giữa thanh thiên bạch nhật, điều này khiến Thượng Tú Phương nhìn Thương Tú Tuân đang ngồi xổm trên đất mà nhất thời không phản ứng kịp. Thượng Tú Phương bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến việc tên khốn Tô Thần này đã nhìn thấy cơ thể của Thương Tú Tuân, vậy thân trong trắng của Thương Tú Tuân không phải đã bị tên khốn này hủy hoại rồi sao? Tô Thần nhìn Thương Tú Tuân đang ngồi xổm trên đất có chút cả lời, lần này hắn hoàn toàn không cố ý, Tô Thần cũng không ngờ váy của Thương Tú Tuân lại không bền như vậy. Ờ, Thương trưởng chủ, ta nói ta không cố ý, ngươi có tin không? Thương Tú Tuân thấy tên khốn Tô Thần này vẫn đang nhìn mình, điều này khiến Thương Tú Tuân càng thêm tức giận, ta tin cái đầu ngươi, tên khốn đáng chết nhà ngươi, bây giờ lập tức quay mặt đi cho ta. Được, được. Tô Thần buông Thượng Tú Phương ra, định rời khỏi đây, hắn không ngốc đến mức tiếp tục ở lại, nếu không hai người phụ nữ này cùng nổi điên, hắn không muốn trở thành bia sống cho bọn nàng. Thử. Lý Tú Ninh, con mụ thối tha này sao chưa đi? Tô Thần quay người định đi thì đột nhiên phát hiện Lý Tú Ninh đang nhìn mình với vẻ khinh bỉ, điều này khiến Tô Thần có chút kỳ lạ. Lý Tú Ninh không đi cùng Lý Thế Dân hắn biết, nhưng khi tất cả các thế lực rời đi, Tô Thần vừa rồi thấy Khấu Trọng rời đi đã đi tìm Lý Tú Ninh, hắn vốn tưởng Lý Tú Ninh sẽ đi cùng Khấu Trọng, nhưng Lý Tú Ninh này lại chưa đi. Chẳng lẽ nàng muốn tìm mình báo thù sao? Khi Tô Thần buông Thượng Tú Phương ra, nàng cũng đã phản ứng lại, Thượng Tú Phương vội vàng cởi áo choàng của mình khoác lên người Thương Tú Tuân. Tú Tuân, ngươi không sao chứ? Mau khoác áo choàng của ta vào. Thương Tú Tuân khoác áo choàng của Thượng Tú Phương, khóc lóc thảm thiết, Tú Phương, giúp ta giết tên của đó, lần này ta nhất định phải cho hắn chết. Thương Tú Tuân không ngờ sự trong trắng của mình lại bị tên khốn Võ Tương Quân này hủy hoại, Thương Tú Tuân bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là nàng nhất định phải giết tên khốn đã hủy hoại sự trong trắng của mình. Thượng Tú Phương ôm Thương Tú Tuân đang đau khổ tột cùng, an ủi, được, chúng ta cùng nhau giết tên khốn đó. Tô Thần nghe lời Thương Tú Tuân và Thượng Tú Phương, liền xuất hiện bên cạnh Lý Tú Ninh trong nháy mắt, hắn không đợi Lý Tú Ninh phản ứng, đã ôm lấy Lý Tú Ninh rồi biến mất khỏi đây. Chết tiệt, tên khốn đó chạy rồi, Tú Tuân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ta đi thay một bộ váy khác trước, rồi đi tìm con gái của tên khốn đó, cho dù tên khốn đó có trốn thoát, chỉ cần con gái hắn ở bên cạnh chúng ta không tin tên khốn đó sẽ không xuất hiện. Được, vậy ngươi đi thay váy trước, đợi ngươi thay xong, chúng ta lại đi tìm con gái của tên khốn đó. Thượng Tú Phương nói rồi kéo Thương Tú Tuân đi về phía phòng của nàng, chỉ là Thượng Tú Phương đi được một đoạn lại nghĩ đến việc Thương Tú Tuân bị tên khốn đó hủy hoại sự trong trắng, nếu bọn nàng không giết được tên khốn đó, chẳng lẽ sau này Thương Tú Tuân phải gả cho tên khốn đó sao? Cách phi mã mục tràng không xa, trên một ngọn đồi nhỏ, Tô Thần ôm Lý Tú Ninh đang có chút hoảng sợ xuất hiện ở đây. Lý Tú Ninh không ngờ tên khốn Võ Tương Quân này lại bắt bóc mình, bây giờ Lý Tú Ninh có chút sợ hãi, tên khốn này là một tên sói háo sát chính hiệu, nếu tên khốn này ở nơi hoang dã này mà bắt nạt mình, Lý Tú Ninh không thể nào thoát được. Lý Tú Ninh nhìn Tô Thần vẫn đang ôm mình, liền xấu hổ và tức giận dãy rủa, tên khốn nhà ngươi mau buông ta ra, ngươi bắt ta đến đây làm gì? Tô Thần ôm chặt Lý Tú Ninh, có chút kinh ngạc, hắn không ngờ thân hình của Lý Tú Ninh lại nóng bỏng như vậy, điều này thật sự khiến Tô Thần không ngờ tới. Tô Thần ngửi mùi hương trên người Lý Tú Ninh, cười nói, ha ha, Lý Tú Ninh, không ngờ thân hình của ngươi lại tốt như vậy, ngươi làm thế nào để luyện được thân hình đẹp như vậy? Ngươi tên khốn nhà ngươi cách xa ta ra một chút. Lý Tú Ninh nhìn dáng vẻ háo sắc của Tô Thần, lo lắng dây rủa. Lý Tú Ninh bây giờ chỉ sợ tên khốn này đột nhiên nổi thú tính bắt nạt mình, nàng bây giờ có chút hối hận vì đã ở lại tìm tên khốn võ tương quân này gây sự. Ha ha, ngươi nghĩ có thể không? Lý Tú Ninh, lần này ngươi nói ta phải đối xử với ngươi như thế nào? Chương 350, sự mờ mịt của Lý Tú Ninh. Chương 350, sự mờ mịt của Lý Tú Ninh. Hai ngày nữa sẽ bận xong, sau hai ngày, ta sẽ bù lại những chương đã thiếu trong mấy ngày qua. Tô Thần nhìn Lý Tú Ninh có chút kinh hãi thì mỉm cười, hắn muốn dọa dẫm vị công chúa tương lai của Lý Đường này một chút. Chỉ là Lý Tú Ninh của Lý Việt hôm nay có chút không đúng, lần này nàng nghe lời Lý Thế Dân dường như không muốn tuân theo ý muốn của phụ thân gả cho Xà Điệu, mà muốn vùng vẫy rời đi cùng Cấu Trọng. Điều này khiến Tô Thần có chút không hiểu, Lý Tú Ninh này trong thế giới tông võ không phải là vì đại nghiệp của Lý Việt mà tận tụy cống hiến tất cả sao? Lý Tú Ninh nhìn Tô Thần đang ôm mình gần trong gang tấc thì vô cùng hận hắn, nếu không phải lần trước tên khốn này tống tiền Lý Việt bọn hắn nhiều tiền như vậy, phụ thân nàng cũng không thể dùng nàng làm con bài mặc cả để đổi lấy sự ủng hộ của Xài gia. Lý Tú Ninh bây giờ chỉ muốn đâm chết tên khốn này một nhát. Lý Tú Ninh cũng không dãy dụa nữa, nàng biết nếu tên khốn Tô Thần này muốn làm gì nàng, nàng không thể ngăn cản được, thậm chí Lý Việt có thể còn rất vui mừng khi tên khốn này làm gì đó với mình. Lý Tú Ninh hít một hơi, bình tĩnh nói với Tô Thần, vô sỉ, mau buông ta ra. Ngươi không sợ ta nữa sao, Lý Tú Ninh, chẳng lẽ ngươi không sợ ta làm gì ngươi sao? Võ tương quân Tô Thần, ngươi nghĩ nếu ngươi muốn làm gì ta có thể ngăn cản ngươi được không? Ờ, hình như không thể. Ha ha, võ tương quân, tất cả những gì ta gặp phải hôm nay đều do ngươi hại, sau này ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi tốt nhất là giết ta ngay bây giờ, nếu không có một ngày ngươi sẽ hối hận. Mẹ kiếp, chuyện này liên quan gì đến ta? Lý Tú Ninh này sao lại hận mình như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì mình đã đánh nàng? Tô Thần có chút cạn lời buông Lý Tú Ninh này ra, Lý Tú Ninh tuy rất xinh đẹp, nhưng Tô Thần sẽ không dùng vũ lực để chiếm đoạt Lý Tú Ninh này, nữ nhân này có chút nguy hiểm, Tô Thần không muốn sau này trong nhà mình xuất hiện một yếu tố bất ổn. Lý Tú Ninh, những gì ngươi gặp phải liên quan gì đến ta? Ở Dương Châu cũng là ngươi và tên đệ đệ bất chấp thủ đoạn Lý Thế Dân của ngươi đến tìm ta báo thù, ta không hề chủ động tìm ngươi gây sự. Hừ, nếu tên khốn nhà ngươi không cấp vị hôn thê của Lý Thế Dân là Trưởng Tôn Vô Cấu, Lý Thế Dân có tìm ngươi, tên khốn này, báo thù không? Tô Thần nghe Lý Tú Ninh nhắc đến Trưởng Tôn Vô Cấu thì có chút tức giận nói, mẹ nó chứ, Lý Tú Ninh, Trưởng Tôn Vô Cấu và ta là tình cảm hai bên, hơn nữa lúc đó Lý Thế Dân đã ruồng bỏ Trưởng Tôn Vô Cấu, cũng đã hủy bỏ hôn nước, những chuyện này e rằng ngươi đều không biết phải không? Ngươi, một người phụ nữ điên cuồng không hiểu gì cả, ta cũng lười quan tâm đến ngươi, nếu ngươi muốn tìm hiểu rõ tại sao Lý Thế Dân và Trưởng Tôn Vô Cấu lại hủy bỏ hôn nước, ngươi cứ đi hỏi Tống Ngọc Trí của Tống Việt đi. Tô Thần cảm thấy lần này mình đúng là tự tìm phiền phức, hắn bắt Lý Tú Ninh này đến đây là một sai lầm, Tô Thần cảm thấy mình bị điên mới nói nhiều lời vô ích như vậy với Lý Tú Ninh này. Tô Thần một tay kéo Lý Tú Ninh, trong nháy mắt đã xuất hiện trong phi mã mục tràng, hắn không muốn tiếp tục nói gì với Lý Tú Ninh lòng dạ sâu xa này nữa, Tô Thần cảm thấy có thời gian này, hắn thà đi dạo trong phi mã mục tràng còn hơn. Lý Tú Ninh, ngươi tự lo cho mình đi. Tô Thần buông Lý Tú Ninh ra rồi biến mất. Lý Tú Ninh thấy tên khốn Tô Thần này lại ôm mình đưa về thì có chút đỏ mặt, nàng lớn như vậy chưa từng bị người đàn ông khác ôm, đặc biệt là tên khốn đáng chết này. Hắn ôm mình tay còn không yên phận. Lý Tú Ninh cũng có chút mờ mịt, nàng không biết có nên tiếp tục giúp đỡ phụ thân mình, thậm chí là giúp đỡ Lý Thế Dân nữa không. Lý Tú Ninh đã hết lòng vì Lý Việt và Lý Thế Dân làm nhiều như vậy, cuối cùng mình cũng chỉ là một công cụ liên hôn. Điều này khiến Lý Tú Ninh có chút đau lòng và tức giận. Sau này ta phải làm sao? Còn phải hết lòng vì Lý Việt làm được sao? Còn phải tuân theo sự sắp đặt của phụ thân gả cho Xài Thiệu sao? Lý Tú Ninh nghĩ đến chuyện tương lai của mình lại nghĩ đến tên khốn Tô Thần kia. Tên khốn Tô Thần kia tuy háo sắc vô sỉ, nhưng hắn quả thực không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Thậm chí chuyện vị hôn thê của đệ đệ Lý Thế Dân là Trưởng Tôn Vô Cấu nàng cũng rõ, Lý Tú Ninh trước đây cũng vì thể diện của Lý Việt mới ở Dương Châu đối phó với Tô Thần, bây giờ nàng nghĩ đến đây lại cảm thấy việc mình làm thật ấu trĩ. Ngay khi Lý Tú Ninh đang suy nghĩ về tương lai của mình, trong một căn phòng ở Phi Mã Mục Tràng, Tâu Nôn và Hắc Quả Phụ nhìn Thương Tú Tuân và Thượng Tú Phương đang hùng hổ thì có chút cả lời. Tâu Nôn không ngờ người phụ thân không yên phận của mình chỉ trong một lát đã đắc tội với Thượng Tú Phương, điều này khiến Tâu Nôn có chút bất lực trước khả năng trêu chọc phụ nữ của phụ thân mình. Tâu Nôn thấy Thương Tú Tuân kéo mình, sợ mình rời đi, liền bất đắc dĩ hỏi: Thương tỷ tỷ, rốt cuộc phụ thân ta đã đắc tội với tỷ như thế nào? Thương Tú Tuân kéo Tâu Nôn ngồi xuống ghế, nghiêm mặt nói: Tâu Nôn nha đầu, chuyện này ngươi không cần biết, ta chỉ muốn tìm phụ thân ngươi tính sổ. Bây giờ ngươi làm còn tin cho ta một lát, ta không tin tên phụ thân vô sỉ của ngươi không đến tìm ngươi. Tâu Nôn nhìn dáng vẻ tức giận của Thương Tú Tuân, không biết nên khuyên nàng thế nào, nàng chỉ là một đứa trẻ, chuyện của phụ thân nàng làm sao còn được? Hai ngày nay nàng đã làm còn tin rồi. Tâu Nôn nghĩ một lát, muốn biết lần này phụ thân mình đã đắc tội với Thương Tú Tuân như thế nào. Dù sao Thương Tú Tuân cũng là bạn của mình, nàng không hy vọng lát nữa Thương Tú Tuân và phụ thân mình xảy ra xung đột. Thương tỷ tỷ, có phải phụ thân ta đã trêu chọc tỷ không? Thương Tú Tuân nghe lời Tâu Nôn thì đỏ bừng mặt. Nàng nghĩ, tên phụ thân vô sỉ của ngươi không chỉ trêu chọc nàng, chuyện váy của mình bị xé rách nàng cũng không thể nói cho Tâu Nôn biết, tên khốn đó đã hủy hoại sự trong trắng của nàng. Thương Tú Tuân nghĩ đến đây liền xấu hổ và tức giận nói với Tâu Nôn: Tâu Nôn, phụ thân ngươi và ta sau này là kẻ thù không đội trời chung, sau này không phải hắn chết thì là ta vong. Ờ, không thể nào. Thương tỷ tỷ, thì không phải là thật sự muốn làm vậy chứ? Ừ, Tông Nôn, tên phụ thân vô sỉ và khốn kiếp của ngươi lần này chết chắc rồi. Thượng Tú Phương nhìn con gái của tên khốn vô sỉ kia, vô cùng tò mò. Cô bé mới 6-7 tuổi này trông rất lanh lợi đáng yêu, thậm chí nàng còn nhìn thấy sự phiền muộn và bất lực trong đôi mắt của cô bé này. Thượng Tú Phương cảm thấy cô bé này không hề đơn giản. Trong cuộc nói chuyện giữa cô bé này và Thương Tu Tuân, nàng cũng phát hiện ra cô bé này vẫn luôn moi lời của Thương Tu Tuân, chỉ là cô bé này e rằng phải thất vọng rồi. Chuyện Thương Tú Tuân bị xé rách váy nàng chắc chắn sẽ không nói cho bất kỳ ai. Dừng tay, Hắc Quả Phụ, dừng tay. Lúc này, Tâu Nôn đột nhiên phát hiện Hắc Quả Phụ có gì đó không ổn, nàng đột nhiên nghĩ đến năng lực của Hắc Quả Phụ, liền vội vàng ngăn cản. Tâu Nôn trước đó đã tìm hiểu về năng lực của Hắc Quả Phụ, thậm chí nàng còn nhận ra Hắc Quả Phụ này không chỉ là thuộc hạ của phụ thân mình, mà e rằng còn là một tiểu thiếp của phụ thân mình. Tâu Nôn cũng nhìn thấy tình yêu của Hắc Quả Phụ dành cho phụ thân mình trong mắt nàng, nàng bây giờ chỉ sợ Hắc Quả Phụ sẽ trực tiếp giết chết Thương Tú Tuân. Con chúa, nữ nhân này đã là kẻ thù của chủ nhân, vậy thì nàng không nên tiếp tục sống nữa, ta không thể để kẻ thù sinh tử của chủ nhân ở bên cạnh chủ nhân. Chương 351, tình cờ gặp Tống Ngọc Hoa. Chương 351, tình cờ gặp Tống Ngọc Hoa. Còn một ngày nữa là có thể khôi phục cập nhật bình thường. Hắc Quả Phụ lúc này đã dùng vô tình ti của mình tạo thành một lưới kiếm chuẩn bị nghiền nát Thương Tú Tuân, từng sợi vô tình ti trong suốt không màu như mạng nhện bao vây lấy Thương Tú Tuân. Lúc này, chỉ cần tay Hắc Quả Phụ khẽ động, Thương Tú Tuân với tu vi tiên thiên cảnh giới sẽ lập tức bị vô tình ti của Hắc Quả Phụ nghiền nát. Hắc Quả Phụ bây giờ không chỉ là hộ vệ của Tô Thần, nàng còn là nữ nhân của Tô Thần. Hắc Quả Phụ sẽ không để bất kỳ ai có địch ý xuất hiện trước mặt Tô Thần, huống chi là một nữ nhân muốn giết nam nhân của nàng. Tâu Nôn bây giờ có chút lo lắng, nàng biết hộ vệ kiêm tiểu thiếp của phụ thân mình đã chuẩn bị giết Thương Tú Tuân. Tâu Nôn không muốn Thương Tú Tuân lương thiện này bị giết, tuy nàng không biết tại sao Thương Tú Tuân lại hận phụ thân mình như vậy, nhưng Tâu Nôn có cách để an ủi Thương Tú Tuân. Tâu Nôn lập tức đứng trước mặt Thương Tú Tuân, vội vàng nói với Hắc Quả Phụ: Hắc Quả Phụ, mau dừng lại, Thương Tú Tuân không phải là kẻ thù, nàng vừa rồi chỉ nói đùa thôi. Bút, tìm chết. Lúc này, Thượng Tú Phương vẫn luôn ở bên cạnh nghe Tâu Nôn và Thương Tú Tuân nói chuyện, nàng cũng nhận ra người phụ nữ gợi cảm bên cạnh muốn ra tay với Thương Tú Tuân, còn nha đầu Tâu Nôn kia cũng đang căng thẳng ra lệnh cho người phụ nữ đó dừng lại. Thượng Tú Phương sợ người phụ nữ tên Hắc Quả Phụ này sẽ tấn công lén Thượng Tú Phương, nàng liền đánh một trường về phía Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ cũng cảm nhận được một người phụ nữ khác muốn ra tay với mình, nàng vốn đang nghĩ con tên nghe lời Tâu Nôn tha cho người phụ nữ trước mặt này không. Nhưng người phụ nữ kia đã tấn công mình, Hắc Quả Phụ cũng không do dự nữa, nàng một cước đá bay Thượng Tú Phương đang tấn công, định giết Thương Tú Tuân trước, rồi giết luôn người phụ nữ tấn công mình. Thượng Tú Phương với tu vi tiên thiên cảnh giới làm sao là đối thủ của Hắc Quả Phụ tông sư trung kỳ, nàng chỉ một chiêu đã bị Hắc Quả Phụ đá bay ra khỏi phòng. Tú Phương, đáng ghét. Thương Tú Tuân thấy Thượng Tú Phương bị người phụ nữ gợi cảm kia một cước đá bay ra khỏi phòng, nàng lập tức cũng rút trường kiếm ra định tấn công Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ bây giờ cũng không thể dùng vô tình ti của mình để giết Thương Tú Tuân này, Tâu Nôn trong phòng vẫn luôn bảo vệ Thương Tú Tuân này, Hắc Quả Phụ sợ vô tình ti của mình sẽ vô tình làm Tâu Nôn bị thương. Hắc Quả Phụ thấy Thương Tú Tuân với tu vi tiên thiên cảnh giới đến tấn công mình, nàng liền cười một cách vô tình, một tên rác rưởi tiên thiên trùng kỳ còn dám ra tay với nàng, Hắc Quả Phụ định dạy dỗ người phụ nữ có địch ý với Tô Thần này một trận trước rồi mới giết. Người đâu, mau tách bọn nàng ra cho ta. Tâu Nôn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, biến cô ở đây hết cái này đến cái khác, nàng cảm thấy mình sắp không kiểm soát được tình hình nữa rồi. Lúc này Tâu Nôn có chút oán trách phụ thân mình, phụ thân nàng trêu cho phụ nữ lại để nàng dọn dẹp hậu quả, điều này khiến Tâu Nôn vô cùng cả lời. Tâu Nôn bây giờ cũng chỉ có thể ra lệnh cho ám vệ của mình tách bọn nàng ra trước. Vù, 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 vù. Sau tiếng hét của Tâu Nôn, trong phòng lập tức có hàng chục ám vệ xông vào, bọn hắn đến liền bảo vệ Tâu Nôn trước, sau đó bắt đầu tách Hắc Quả Phụ và Thường Tu Tuân đang đánh nhau ra. Hắc Quả Phụ, Hắc Quả Phụ di nương, không được ra tay nữa, Thương tỷ tỷ, tỷ cũng đừng ra tay nữa. Tâu Nôn bây giờ không còn cách nào khác, Hắc Quả Phụ này nếu mình không giải quyết nàng trước, e rằng trong phòng sẽ không yên tĩnh lại được. Hắc Quả Phụ chỉ là tiểu thiếp của phụ thân nàng, thậm chí chỉ là một nữ nhân hộ vệ. Tâu Nôn vốn không muốn gọi Hắc Quả Phụ là di nương, nhưng để an ủi Hắc Quả Phụ trước, nàng cũng chỉ có thể gọi như vậy. Vâng, con chúa. Hắc Quả Phụ nghe Tâu Nôn gọi mình là di nương, nàng lần đầu tiên xấu hổ đỏ mặt. Hắc Quả Phụ cũng không ngờ con gái của Tô Thần lại công nhận nàng là nữ nhân của Tô Thần, nàng bây giờ trong lòng vô cùng vui mừng. Đối với Thương Tú Tuân nàng bây giờ cũng không để ý nữa, dù sao Thương Tú Tuân kia cũng đã bị nàng dạy dỗ một trận. Thương Tú Tuân nhìn mấy dấu chân trên váy của mình thì vô cùng tức giận, chiếc váy trước đó của nàng bị tên khốn Tô Thần kia xé rách, còn chiếc váy vừa mới thay chưa được bao lâu lại bị nữ nhân của Tô Thần đá cho mấy dấu chân, điều này khiến Thương Tú Tuân càng hận tên khốn Tô Thần kia hơn. Thượng Tú Phương từ bên ngoài phòng nhanh chóng đến bên cạnh Thương Tú Tuân, kéo nàng nói: "Tú Tuân, ngươi không sao chứ? Người phụ nữ này là cao thủ tông sư, chúng ta không phải là đối thủ." "Ta biết, không ngờ nữ nhân của tên khốn đó lại mạnh mẽ và tàn nhẫn như vậy." Thương Tú Tuân xoa xoa cánh tay tê dại của mình, bất đắc dĩ nói: Thương Tú Tuân bây giờ cũng biết nàng và Thượng Tú Phương có lẽ không báo thù được rồi, quân đội và nữ nhân của tên khốn đó đều rất mạnh, hai người bọn nàng e rằng còn chưa đến gần tên khốn đó đã bị chặn lại. Ám vệ đều ra ngoài, canh giữ căn phòng. Vâng, quân chúa. Sau khi ra lệnh cho ám vệ rời đi, Tâu Nôn liền nhìn Thượng Tú Phương và Thương Tú Tuân. Thương tỷ tỷ, chuyện lần này lát nữa ta sẽ hỏi phụ thân ta, nếu là do phụ thân ta đắc tội với tỷ, ta nhất định sẽ giúp Thương tỷ tỷ, nếu Thương tỷ tỷ bây giờ có thể cho ta biết nguyên nhân thì tốt quá. Hắc Quả Phụ di nương, bây giờ ngươi đừng ra tay với bọn nàng nữa, chúng ta tìm hiểu rõ nguyên nhân trước đã. Tâu Nôn nha đầu, chuyện này ngươi cứ hỏi tên phụ thần đáng ghét của ngươi đi, hy vọng ngày mai ngươi có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Thương Tú Tuân nhìn Tô Nôn ra vẻ người lớn, có chút xấu hổ và tức giận nói, nàng có chút không nói ra được chuyện Tô Thần đã làm với mình. Thương Tú Tuân nhìn Hắc Quả Phụ bên cạnh rồi kéo Thượng Tú Phương ra ngoài. Hắc Quả Phụ thấy Thương Tú Tuân vẫn còn vẻ không chịu bỏ cuộc, nàng liền đến bên cạnh Tô Nôn, cười nói, quân chúa, xem ra hai người phụ nữ này vẫn có địch ý với chủ nhân, có cần ta giết bọn nàng ngay bây giờ để tránh hậu họa không? Di Nương, ngươi cũng đừng gọi ta là quận chúa nữa, ngươi là nữ nhân của phụ thân ta, sau này cứ gọi tên ta là được rồi, chúng ta không cần quan tâm đến Thương Tỷ Tỷ và người phụ nữ kia. Thương Tú Tuân Tỷ Tỷ không phải người xấu, có thể nàng đã bị phụ thân ta trêu chọc, nếu không Thương Tú Tuân Tỷ Tỷ sẽ không tức giận như vậy. Tông Nôn, ngươi nói chủ nhân để ý đến Thương Tú Tuân này sao? Không biết, nhưng khả năng khá lớn, lát nữa phụ thân ta đến sẽ hỏi nàng. Ngay khi Tông Nôn và Hắc Quả Phụ đang bàn luận về chuyện của hắn và Thương Tú Tuân, Tô Thần sau khi đi dạo một vòng trong phi mã mục tràng, hắn cũng phát hiện ra Lỗ Diệu Tử đang trốn trong phi mã mục tràng. Tô Thần quan sát Lô Diệu Tử từ xa một lát cũng không đi qua. Tô Thần không có hứng thú với Lô Diệu Tử này, thậm chí còn rất coi thường lão già này, một người đàn ông ghê tởm vì những người phụ nữ khác mà ruồng bỏ vợ con, Tô Thần rất coi thường hắn. Võ Tướng Quân. Tống Ngọc Hoa bây giờ có chút căng thẳng, nàng chỉ đến bên hồ nhỏ này để giải khuây, Tống Ngọc Hoa không ngờ lại gặp Võ Tướng Quân đến đây, nàng bây giờ cúi đầu có chút không biết phải làm sao. Tống Ngọc Hoa, sao ngươi lại ở đây? Tô Thần không ngờ Tống Ngọc Hoa cũng sẽ xuất hiện ở đây, hắn nhìn Tống Ngọc Hoa có chút gò bó thì mỉm cười, người phụ nữ dịu dàng này hắn không ngờ lại gặp được. Tống Ngọc Hoa cúi đầu, có chút đỏ mặt đội và nói, ta ở đây chỉ để ngắm cảnh. Ai, ta còn tưởng Tống Ngọc Hoa tiểu thư cố ý đến tìm ta, xem ra ta có chút tự mình đa tình rồi. Chương 352, hô hấp nhân tạo của Tô Thần. Chương 352, hô hấp nhân tạo của Tô Thần. Ngày mai sẽ bắt đầu cập nhật bình thường. Tô Thần nhìn dáng vẻ dịu dàng thanh nhã của Tống Ngọc Hoa, liền muốn trêu chọc nàng một chút, nữ nhân này sau này không biết có còn bị Tống Khuyết dùng làm công cụ liên hôn gả cho Giải Văn Long không. Nếu sau này Tống Khuyết vẫn gả Tống Ngọc Hoa cho Giải Văn Long, vậy thì nửa đời sau của Tống Ngọc Hoa coi như bị hủy hoại. Tống Ngọc Hoa nghe lời Tô Thần thì đỏ bừng mặt, liên tục lùi về sau, nàng có chút sợ hãi Võ Tướng Quân có chút không đứng đắn này, ở đây bây giờ không có ai, với võ công của nàng căn bản không phải là đối thủ của Võ Tướng Quân, nếu lúc này Võ Tướng Quân lại động tay động chân với nàng, e rằng nàng cũng không thể phản kháng. Cẩn thận. Tô Thần thấy Tống Ngọc Hoa cúi đầu liên tục lùi về sau thì có chút cả lời, mình có đáng sợ như vậy sao? Tống Ngọc Hoa này sao lại sợ mình như vậy? Tô Thần thấy phía sau Tống Ngọc Hoa là hồ nhỏ, nhưng Tống Ngọc Hoa vẫn liên tục lùi về sau, Tô Thần liền vội vàng nhắc nhở. Tùng một tiếng. Tống Ngọc Hoa sau khi được Tô Thần nhắc nhở, sợ hãi lùi lại càng nhanh hơn, nàng còn tưởng Tô Thần muốn ra tay với mình, nàng vội vàng lùi lại mấy bước liền rơi thẳng xuống hồ nhỏ. Tô Thần nhìn Tống Ngọc Hoa rơi xuống hồ thì vô cùng cả lời, mẹ kiếp, ta là người xấu sao? Hay ta là một tên sói háo sắc? Tống Ngọc Hoa rơi xuống hồ liền liên tục la hét, cứu mạng, ta không biết bơi. Tô Thần nghe Tống Ngọc Hoa trong hồ liên tục dãy rủa la hét thì có chút bất đắc dĩ. Một người phụ nữ phương Nam lại không biết bơi. Chẳng lẽ Tống Khuyết lĩnh Nam này ngay cả con gái của mình cũng không cho học bơi sao? Tô Thần cũng sợ Tống Ngọc Hoa bị chết đuối, liền nhảy thẳng xuống hồ. Tô Thần bơi đến bên cạnh Tống Ngọc Hoa, định kéo nàng bơi vào bờ, nhưng Tống Ngọc Hoa vớ được thứ gì đó, nàng liền vội vàng ôm chặt lấy Tô Thần, Tống Ngọc Hoa cũng không quan tâm mình đang ôm cái gì nữa. Mẹ kiếp, Tống Ngọc Hoa đây là muốn chiếm tiện nghi của mình sao? Tô Thần thấy cơ thể mềm mại của Tống Ngọc Hoa ôm chặt lấy mình, liền cũng ôm eo nàng bơi vào bờ. Tống Ngọc Hoa, Tống tiểu thư, không phải là hôn mê rồi chứ? Tô Thần ôm Tống Ngọc Hoa lên bờ thì phát hiện Tống Ngọc Hoa đã hôn mê, hắn kiểm tra Tống Ngọc Hoa, phát hiện nàng vẫn còn thở. Tô Thần có chút ngây người nhìn Tống Ngọc Hoa đang hôn mê. Hắn không biết cứu người a ta có nên hô hấp nhân tạo không, hay là không hô hấp nhân tạo. Tống Ngọc Hoa nằm trên bãi cỏ, có chút cạn lời nghĩ, hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo là gì? Võ Tướng Quân, cầu xin ngươi mau đưa ta về chỗ muội muội ta đi. Tống Ngọc Hoa bây giờ cũng rất căng thẳng, nàng không muốn đối mặt với Tô Thần một cách lúng túng nên giả vờ hôn mê. Tống Ngọc Hoa bây giờ chỉ hy vọng Võ Tướng Quân nhanh chóng đưa nàng về chỗ muội muội Tống Ngọc Trí của mình. Tô Thần nhìn Tống Ngọc Hoa cũng không dám chậm trễ nữa, lỡ như Tống Ngọc Hoa không được cứu chữa kịp thời mà chết, Tô Thần sẽ có chút áy náy. Tống Ngọc Hoa, ngươi đừng trách ta nhé. Ta cũng là vì muốn cứu mạng ngươi thôi. Tô Thần nói rồi vừa tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho Tống Ngọc Hoa, vừa cúi đầu tiến hành hô hấp nhân tạo khẩn cấp cho Tống Ngọc Hoa. Tống Ngọc Hoa bây giờ ngây người, nàng không ngờ Võ Tướng Quân lại vừa ấn ngực mình, vừa thổi khí vào miệng nàng, sự trong trắng của nàng bây giờ đã bị tên khốn này hủy hoại rồi. Tô Thần hô hấp nhân tạo cho Tống Ngọc Hoa một lúc thì cảm thấy có gì đó không đúng. Tống Ngọc Hoa tuy chưa tỉnh lại, nhưng mặt nàng rất đỏ, hơn nữa Tống Ngọc Hoa còn run rẩy toàn thân, điều này khiến Tô Thần hiểu ra, Tống Ngọc Hoa vừa rồi là đang giả vờ hôn mê. Tô Thần nhìn Tống Ngọc Hoa đang giả vờ hôn mê có chút cả lời. Bây giờ phải làm sao? Tống Ngọc Hoa này đã bị hắn vừa sờ vừa hôn rồi. Tuy đây là mình đang cứu nàng, nhưng nhìn dáng vẻ giả vờ của Tống Ngọc Hoa, Tô Thần biết mình đã làm ơn mắc quán rồi. Tô Thần dùng nội công hong khô váy của Tống Ngọc Hoa, rồi cũng nằm xuống bên cạnh Tống Ngọc Hoa. Tuy bây giờ là mùa đông, nhưng ánh nắng hôm nay vẫn rất tốt, ở đây phơi nắng cũng là một lựa chọn không tồi, dù sao bên cạnh mình còn có một đại mỹ nữ của bạn. Tống Ngọc Hoa lúc này đang siết chặt nắm đấm muốn đánh chết tên khốn này, vừa rồi tên khốn này vừa sờ vừa hôn nàng, bây giờ lại như không có chuyện gì xảy ra mà nằm bên cạnh mình, rốt cuộc tên khốn này muốn làm gì? Tại sao hắn không mau chóng đưa mình trở về? Giờ phút này, Tống Ngọc Hoa cảm thấy giả vờ ngất đi là một quyết định sai lầm. Bây giờ sự trong sạch của nàng có thể nói là đã bị hủy trong tay tên khốn Tô Thần này rồi. Tuy những chuyện này không có ai khác nhìn thấy, nhưng Tống Ngọc Hoa vẫn có chút tức giận. Tô Thần nằm bên cạnh Tống Ngọc Hoa, muốn xem thử nàng định giả vờ đến bao giờ. Tô Thần không tin Tống Ngọc Hoa sẽ cư nằm cùng hắn trên bãi cỏ phơi nắng mãi.
"Ừm,
ta làm sao vậy?" Qua một lúc, Tống Ngọc Hoa không thể chờ đợi được nữa, nàng không ngờ tên khốn Tô Thần này vẫn không có ý định đưa mình trở về. Tống Ngọc Hoa cũng không thể ở lại đây mãi, nếu nàng và tên khốn này nằm ở đây bị người khác phát hiện, e rằng sau này nàng sẽ không còn mặt mũi nào để gặp người khác. Tô Thần nhìn Tống Ngọc Hoa đang giả vờ tỉnh lại, liền phối hợp nói: "Ngươi rơi xuống nước, ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới cứu được ngươi lên bờ."
"Ta rơi xuống hồ rồi sao?"
"Ồ, ta nhớ ra rồi, vừa rồi ta không cẩn thận rơi xuống hồ, võ,
tương,
quân,
vừa rồi đã tạ ơn cứu mạng của ngươi."
Tống Ngọc Hoa trừng mắt nhìn tên vô sỉ này, giả vờ mơ màng nói. Tống Ngọc Hoa đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu khi gọi tên Tô Thần và hai chữ ơn cứu mạng, bây giờ nàng cũng không thể để lộ việc mình vừa rồi giả vờ ngất, chỉ có thể dùng giọng điệu để thể hiện sự bất mãn của mình đối với tên con này. Tô Thần nhìn Tống Ngọc Hoa mặt đỏ bừng, thậm chí có chút tức giận vì xấu hổ, liền cười nói: "Không cần khách sáo, Tống Ngọc Hoa, ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi định báo đáp ta thế nào? Võ tướng quân muốn ta báo đáp ngài thế nào?" Tống Ngọc Hoa nhìn nụ cười đáng ghét của tên con này, bất đắc dĩ hỏi. Tô Thần thấy Tống Ngọc Hoa tức giận mà không dám nổi giận, liền trêu chọc nói: "Tống tiểu thư, trên giang hồ chẳng phải có câu nói rằng, đa tạ công tử đã cứu mạng, tiểu nữ không có gì báo đáp, xin lấy thân báo đáp đó sao?"
"Tống Ngọc Hoa tiểu thư, thật ra ngươi cũng có thể lấy thân báo đáp mà."
Tống Ngọc Hoa bây giờ không thể giả vờ được nữa, sự trong sạch của mình đã bị tên khốn này hủy hoại, vậy mà tên khốn này còn muốn mình gả cho tên vô sỉ này, điều này khiến cho Tống Ngọc Hoa dù có tính tình tốt đến đâu cũng không nhịn được mà bùng nổ.
"Vô sỉ, ngươi là đồ khốn vô sỉ."
Tô Thần cũng không ngờ Tống Ngọc Hoa lại bùng nổ, xem ra nàng không muốn giả vờ nữa. Tô Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tống Ngọc Hoa mang theo vẻ tức giận, liền cười nói: "Ha ha, Tống Ngọc Hoa tiểu thư, ta vô sỉ chỗ nào, ta nói sự thật mà, ta nghĩ ngươi cũng từng nghe qua những lời như vậy rồi chứ." Tống Ngọc Hoa không ngờ tên khốn này lại nói như vậy, câu ngạn ngữ giang hồ này tuy là thật, nhưng làm sao nàng có thể vì một câu ngạn ngữ giang hồ mà gả cho một tên vô sỉ như vậy. Thiện cảm trước đây của Tống Ngọc Hoa đối với Tô Thần bây giờ đã biến mất không còn tăm hơi, nàng bây giờ tức giận đến mức muốn bóp chết tên khốn đã hủy hoại sự trong sạch của mình.
"Không thể nào, ngươi là đồ vô sỉ, ta sẽ không gả cho ngươi, đồ vô sỉ, ngươi cũng đừng có mơ mộng hão huyền, ta có chết cũng không gả cho ngươi, tên khốn."
"Ồ, vậy Tống Ngọc Hoa tiểu thư bằng lòng gả cho Giải Văn Long của Độc Tôn Bảo rồi sao?" Chương 353, sự không cam lòng của Thương Tú Tuân. Chương 353, sự không cam lòng của Thương Tú Tuân. Đôi mắt đẹp của Tống Ngọc Hoa trừng trừng nhìn Tô Thần, vô cùng tức giận. Tên khốn này có ý gì? Chẳng lẽ sau này mình phải gả cho Giải Văn Long của Độc Tôn Bảo sao? Nhưng bây giờ Tống phạt của bọn họ đang khai chiến với Độc Tôn Bảo, nếu không lần này cũng không thể đến Phi Mã Mục Trường để giao dịch chiến mã. Chẳng lẽ tên khốn này đã nhận được tin tức gì rồi sao? Tống Ngọc Hoa có chút nghi hoặc hỏi Tô Thần: "Võ tướng quân, ngài nghe ai nói ta sắp gả cho Giải Văn Long của Độc Tôn Bảo? Bây giờ chúng ta đang khai chiến với Độc Tôn Bảo ở Thục Trung, ngài không phải cố ý dọa ta đấy chứ?"
Tô Thần nhìn Tống Ngọc Hoa rồi cười cười.
Tô Thần biết sau này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Ngọc Hoa chắc chắn sẽ phải gả cho Giải Văn Long của Độc Tôn Bảo. Tống quyết của Tống phạt trước đây vốn định gả Tống Ngọc Hoa cho Giải Văn Long của Độc Tôn Bảo, tuy không biết tại sao bây giờ họ lại khai chiến, nhưng Tống quyết của Tống phạt chắc chắn sẽ không khai chiến với Độc Tôn Bảo mãi. Tống quyết là một người theo chủ nghĩa dân tộc, mục tiêu hàng đầu của Tống phạt không phải là giải uy của Độc Tôn Bảo, mục tiêu hàng đầu của Tống quyết của Tống phạt chắc chắn là Lý phạt, Độc Cô phạt và Vũ Văn phạt có huyết thống ngoại tộc. Tô Thần nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tống Ngọc Hoa, liền hỏi: "Tống Ngọc Hoa, ngươi nghĩ phụ thân ngươi sẽ tiếp tục đánh với giải uy của Độc Tôn Bảo mãi sao?"
Tống Ngọc Hoa nghĩ đến không lâu trước đây, phụ thân nàng muốn liên hợp với Độc Tôn Bảo để cùng chống lại Đại Uy, và nàng chính là người bị phụ thân yêu cầu gả cho Giải Văn Long, thiếu bảo chủ của Độc Tôn Bảo. Mà bây giờ Tống phạt của bọn họ và Độc Tôn Bảo khai chiến, Tống Ngọc Hoa tưởng rằng mình sẽ không bị phụ thân dùng để liên hôn nữa, chỉ là bây giờ nàng nhìn tên khốn Tô Thần hỏi mình, Tống Ngọc Hoa liền có chút lo lắng nói: "Tại sao không?"
"Tống Ngọc Hoa, ngươi nên biết con người của phụ thân ngươi, ông ấy là người theo chủ nghĩa dân tộc của Hoa Hạ chúng ta, mà trong tứ đại phiệt của Đại Tùy có đến ba phiệt không phải là người Hoa Hạ thuần túy, mục tiêu hàng đầu của phụ thân ngươi là ba phiệt kia, chắc chắn sẽ không tiếp tục đánh với Độc Tôn Bảo, nếu phụ thân ngươi muốn hòa giải với Độc Tôn Bảo, vậy ngươi nói xem ngươi có tiếp tục liên hôn với thiếu bảo chủ Giải Văn Long của Độc Tôn Bảo không?"
Sắc mặt Tống Ngọc Hoa có chút khó coi, nàng lắc đầu nói: "Ta không tin, Võ tướng quân, ngài đang nói bậy bạ."
Tô Thần đứng dậy, phủi đám cỏ dại trên người rồi cười nói: "Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ, Tống Ngọc Hoa, ta chỉ đang nói một vài sự thật, được rồi, ta đi trước đây, chuyện xảy ra hôm nay ta sẽ không nói cho bất kỳ ai."
Tô Thần nói xong liền biến mất.
Tô Thần biết Tống Ngọc Hoa bây giờ chắc chắn đã tin những lời mình vừa nói, chỉ là nàng vẫn không tin phụ thân sẽ dùng nàng để liên hôn.
Tống quyết là người thế nào?
Ông ta là một người theo chủ nghĩa dân tộc. Chỉ cần sau này Đại Tùy do một người Hoa Hạ thống trị, Tống Khuyết sẽ không quan tâm con gái mình sau này có hạnh phúc hay không, có một người cha như vậy là bất hạnh của Tống Ngọc Hoa, nhưng có một người như vậy lại là may mắn của tộc Hoa Hạ. Trong đại đường Song Long Chuyện, Tống Khuyết đã không tiếc công sức giúp đỡ Khấu Trọng tranh bá thiên hạ với Lý Thế Dân, người có huyết thống hồ tộc.
Nhưng Khấu Trọng thì sao?
Hắn đã làm gì?
Khấu Trọng lại bị huynh đệ của mình thuyết phục từ bỏ tranh bá thiên hạ, Khấu Trọng nghĩ tranh bá thiên hạ là trò trẻ con sao?
Hắn không nghĩ đến những người ủng hộ hắn và những thuộc hạ đi theo hắn sau này có bị Lý Thế Dân thanh trừng hay không.
Tin rằng Tống Khuyết sau khi biết Khấu Trọng từ bỏ tranh bá thiên hạ, ông ta chắc chắn tức giận đến mức muốn diệt Khấu Trọng, điều này chỉ có thể trách Tống Khuyết lúc đầu đã nhìn lầm người.
Sau khi Tô Thần biến mất, Tống Ngọc Hoa vẫn đứng bên hồ nhìn về phía trước, những lời Tô Thần vừa nói nàng có phần tin tưởng, Tống Ngọc Hoa cũng hiểu con người của phụ thân mình, biết rằng nếu theo những lời Tô Thần nói,
phụ thân nàng chắc chắn sẽ để nàng liên hôn với Độc Tôn Bảo để hóa giải mối quan hệ căng thẳng giữa Linh Nam và Độc Tôn Bảo. Tống Ngọc Hoa đột nhiên nghĩ đến việc tên khốn Tô Thần vừa rồi vừa sợ vừa hôn mình, liền đỏ mặt mắng, tên của đó, sau khi hủy hoại sự trong sạch của mình còn không biết xấu hổ nói sẽ không nói ra ngoài, chết tiệt, ta không thể cứ thế mà bỏ qua cho hắn. Lúc này, Tô Thần trở về phòng trong Phi Mã Mục Trường liền bắt đầu tu luyện võ công. Tô Thần đã lâu không tu luyện tử thế, mấy ngày nay hắn chuẩn bị đột phá đến tông sư tu vi cảnh giới. Trong phòng của Thương Tú Tuân, Thương Tú Tuân và Thượng Tú Phương hai người ngồi cùng nhau không ngừng trò chuyện, Thương Tú Tuân cũng đã kể cho Thượng Tú Phương một vài chuyện về Võ Tướng Quân. Thượng Tú Phương bây giờ có chút lo lắng cho Thương Tú Tuân, thế lực của Võ Tướng Quân bây giờ nàng cũng biết là rất lớn mạnh, nếu Thương Tú Tuân lại đi tìm Võ Tướng Quân báo thủ, e rằng Thương Tú Tuân sẽ bị tên vô sĩ đó bắt nạt lần nữa. Tú Tuân, thế lực của Võ Tướng Quân mạnh như vậy, ngươi đừng tìm hắn báo thù nữa. Dù sao lúc đó chỉ có ta biết chuyện ngươi bị Võ Tướng Quân xé rách váy, ta chắc chắn sẽ không nói ra ngoài đâu. Thương Tú Tuân nghiến răng nghiến lợi nói, không được, ta không thể để cho tên khốn đó được lợi như vậy, mối thù này ta nhất định phải báo. Thượng Tú Phương nghĩ đến sự đáng sợ của Hắc Quả Phụ vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hay nói, nhưng ngươi không phải là đối thủ của Võ Tướng Quân, người phụ nữ tên Hắc Quả Phụ hôm nay chúng ta cũng không đối phó được, nếu không có con gái của Võ Tướng Quân kịp thời ngăn cản Hắc Quả Phụ, e rằng hôm nay cả hai chúng ta đều sẽ bị Hắc Quả Phụ giết chết. Thương Tú Tuân cũng biết chỉ dựa vào một mình nàng chắc chắn không phải là đối thủ của tên khốn Võ Tướng Quân, thậm chí những người phụ nữ bên cạnh Võ Tướng Quân nàng cũng không đối phó được, Thương Tú Tuân nghĩ đến đây liền có chút không cam lòng. Hừ, Tú Phương, chẳng lẽ ta cứ thế để cho tên khốn đó được lợi sao? Ta đã bị tên khốn đó nhìn hết rồi. Ờ, lúc đó ngươi vẫn còn một cái hiếm, tên vô sỉ đó cũng không nhìn hết ngươi. Tú Phương, ha ha, ta đùa thôi. Thương Tú Tuân nhìn Thượng Tú Phương có chút cả lời, Thượng Tú Phương này sao lúc này còn đùa được, tất cả chuyện này đều do Thượng Tú Phương gây ra. Thương Tú Tuân vì cứu Thượng Tú Phương mới bị tên khốn Võ Tướng Quân xé rách váy. Tú Phương, đợi ngày mai giao dịch chiến mã của Phi Mã Mục Trường hoàn thành, ta sẽ cùng Tâu Nôn đến Lạc Dương, đến lúc đó ngươi đi cùng ta nhé, ta muốn trên đường suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để đối phó với tên Võ Tướng Quân đó. Được thôi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi đối phó với tên vô sĩ đó. Sáng hôm sau, Tô Thần tỉnh lại sau khi tu luyện, lần này hắn đã tu luyện cả một đêm, Tô Thần vươn vai đứng dậy hoạt động cơ thể. Lần tu luyện này không tệ, tối mai có thể đột phá đến tông sư cảnh giới rồi, sau này mình cũng được coi là một tiểu cao thủ. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Hắc Quả Phụ từ bên ngoài phòng bước vào, cười nói với Tô Thần. Tô Thần tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ của Hắc Quả Phụ, hôn nàng một cái rồi nói, ha ha, Hắc Quả Phụ, sau này không cần phải canh gác bên ngoài cho ta, ở đây có ám vệ bảo vệ ta, ngươi cũng không cần phải vất vả như vậy. Chương 354, mở gói quà lần thứ 5 chương 354, mở gói quà lần thứ 5 Hắc Quả Phụ bị Tô Thần ôm hôn, vô cùng xấu hổ. Trước đây nàng ở La Võ ngoài việc chém giết hoàn thành nhiệm vụ, Hắc Quả Phụ chưa từng được ai đối xử như vậy, nhưng cảm giác này rất tốt, Hắc Quả Phụ bây giờ không muốn rời khỏi vòng tay của Tô Thần. Tô Thần vỗ vỗ vào thân hình đầy đặn của Hắc Quả Phụ, cười nói, Hắc Quả Phụ, ngươi đi xem Hiểu Mộng và Tuyết Nữ các nàng tu luyện xong chưa, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đi xem cảnh giao dịch chiến mã của Phi Mã Mục Trường. Vâng, chủ nhân. Hắc Quả Phụ mặt đỏ bừng liếc nhìn Tô Thần, rồi vội vàng rời đi, chủ nhân của nàng bây giờ ngày càng không đứng đắn. Sau khi Hắc Quả Phụ rời đi, Tô Thần lập tức liên lạc với hệ thống, hôm nay lại đến một tháng nữa rồi, lần này Tô Thần cũng không biết có thể mở ra được vật phẩm tốt gì từ gói quà. Hệ thống, nhận gói quà tháng này. Đinh, gói quà đã được nhận thành công. Mở gói quà hệ thống. Đinh, gói quà đã được mở, chúc mừng túc chủ nhận được quân trận khí thế như hồng, dũng mãnh tiến lên 200 ám ảnh thích khách, 5 vạn quân đội tinh nhuệ, có thể chọn binh chủng, vũ khí trang bị và lương thảo thuốc men tiếp tế cho 10 vạn đại quân trong 3 năm, 12 vũ nữ. Chết tiệt, lần này sao không ra võ công bí tịch, quân trận chắc là chuẩn bị cho quân đội, 200 ám ảnh thích khách cũng không tệ, tiếp tế cho 10 vạn đại quân đúng lúc này, nhưng vũ nữ này là cái quái gì? Ta cần vũ nữ sao? Tô Thần nhìn 12 vũ nữ cuối cùng có chút cả lời. Hệ thống, giới thiệu về quân trận khí thế như hồng, dũng mãnh tiến lên. Đinh, quân trận khí thế như hồng, dũng mãnh tiến lên, khi quân đội bắt đầu sử dụng quân trận khí thế như hồng, dũng mãnh tiến lên sức chiến đấu của quân đội có thể bùng nổ 500 thực lực, cho dù là tông sư cao thủ bị vây trong quân trận cũng sẽ bị tiêu diệt trong vòng một khắc. Chú ý, sau khi sử dụng quân trận khí thế như hồng, dũng mãnh tiến lên sẽ có 2 canh giờ suy yếu. Tô Thần nghe hệ thống giới thiệu liền gật đầu, quân trận này cũng không tệ, có thể bùng nổ gấp 5 lần thực lực, cho dù là tông sư cao thủ bị vây trong quân trận cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, chỉ là di chứng có hơi lớn. Hệ thống, vũ nữ là cái quái gì? Đinh, vũ nữ chính là vũ nữ, tốc chủ, khi ngài xem những vũ nữ này biểu diễn ca múa, thực lực của ngài sẽ bất chi bất giác tăng lên. Chú ý, 12 vũ nữ mỗi người đều có thực lực tiên tiên đỉnh phong. Mẹ kiếp, đây không phải là bùa sao? Sau này ta không cần tu luyện, chỉ cần xem vũ nữ biểu diễn ca múa là được rồi. Phần thưởng này không tệ, sau này vừa xem mỹ nữ biểu diễn, vừa có thể tăng thực lực. Tô Thần sơ sơ cảm thấy sau này mình có thể sẽ chìm đắm trong sắc đẹp. Nếu sau này bị người khác biết mình cứ chìm đắm trong sắc đẹp ca múa, danh tiếng của Tô Thần chắc chắn sẽ càng tối hơn. Tô Thần thả 200 ám ảnh thích khách ra rồi nói vào trong phòng, ưu nhược. 200 ám ảnh thích khách này cũng do người chỉ huy. Một người phụ nữ mặc đồ dạ hành toàn thân đột nhiên xuất hiện trong phòng. Sau khi xuất hiện, nàng liền hành lễ với Tô Thần. Vâng, chủ nhân. Tô Thần phất tay, ưu nhược và 200 ám ảnh thích khách liền biến mất trong phòng. Những ám ảnh thích khách này chính là con át chủ bài của mình. ưu nhược các nàng từ khi tu luyện vương cấp bí tịch ảnh sát thuật, Tô Thần dùng tinh thần lực cũng không cảm nhận được sự tồn tại của ưu nhược và các ám ảnh thích khách này, vương cấp bí tịch ảnh sát thuật đó quả thật có chút mạnh mẽ. Sau khi Tô Thần rửa mặt xong liền đi về phía phòng của Tông Nôn, hắn biết con bé Tông Nôn bây giờ chắc chắn vẫn chưa dậy, Tông Nôn có thói quen ngủ nướng, nhưng bây giờ Tông Nôn còn nhỏ, Tô Thần cũng không định để Tông Nôn sửa thói quen xấu này. Tô Thần đến phòng Tông Nôn thì thấy nàng vẫn đang ngủ say sưa trên giường, Tô Thần cười cười rồi đẩy Tông Nôn một cái nói, "Sâu lời nhỏ, mau dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi kìa." Tông Nôn mơ màng mở mắt ra thấy phụ thần đến, nàng liền dựa vào người Tô Thần nhắm mắt lại nói, "Cha, để con ngủ thêm một lát nữa đi, bây giờ còn sớm mà." Tô Thần nhìn Tông Nôn bây giờ vô cùng đáng yêu, không nỡ để nàng dậy. Nhưng Mộ Dung Thu Địch ở Lạc Dương đang rất lo lắng cho sự an toàn của Tông Nôn, nếu Tông Nôn không đến Lạc Dương nữa, e rằng Mộ Dung Thu Địch thật sự sẽ phái người đến bắt con bé Tông Nôn này đến Lạc Dương. Tô Thần vỗ vỗ lưng Tông Nôn, mỉm cười nói, "Ha ha, Nôn Nhi, hôm nay là ngày giao dịch chiến mã của Phi Mã Mục Trường, mau dậy đi, chúng ta đi xem các thế lực tranh đoạt chiến mã trước, sau đó chúng ta phải về Lạc Dương rồi, Mộ Dung Thu Địch di nương của con đang đợi có chút không kiên nhẫn rồi, con không muốn để di nương của con phái Thiên Tôn tổ chức của nàng đến đây cưỡng ép đưa con về chứ?" Tông Nôn có chút nóng nảy, hung hăng dùng đầu húc Tô Thần một cái. Không vui nói, thật là, từ lúc con ra ngoài đến giờ chưa được nghỉ ngơi tử tế. Con bé này, Tô Thần nhìn Tô Nôn rõ ràng là muốn trả thù mình vì những chuyện đã làm ngày hôm qua, nhưng Tô Thần cũng không quan tâm, một phi mã mục trưởng nhỏ bé Tô Thần không hề để vào mắt. Tô Thần đợi Tô Nôn mặc xong quần áo liền dắt nàng ra khỏi phòng, khi Tô Thần và Tô Nôn ra ngoài thì thấy Hắc Quả Phụ, Hiểu Mộng và Tuyết Nữ cùng nhau đợi ở bên ngoài. Tô Thần nhìn Hiểu Mộng và Tuyết Nữ rồi gật đầu, hắn biết Hiểu Mộng và Tuyết Nữ đã dùng Tiên Thiên Chú Quả, Tô Thần không nhìn ra tu vi cảnh giới của Hiểu Mộng, nhưng Tuyết Nữ bây giờ đã là tông sư trung kỳ tu vi cảnh giới. Người phụ nữ lạnh lùng này, Tô Thần không ngờ lại một bước đột phá đến tông sư trung kỳ. Hiểu Mộng thấy Tô Thần đang đánh giá nàng và Tuyết Nữ, nàng liền kiêu ngạo nói với Tô Thần, "Võ Tương Quân, ân tình lần này sau này ta sẽ trả lại cho ngươi." Hiểu Mộng bây giờ đã đột phá đến đại tông sư tu vi cảnh giới, sau khi phá khí hóa nguyên, thực lực của Hiểu Mộng ít nhất mạnh hơn trước đây mấy chục lần, cho dù là đại tông sư bình thường cũng không thể là đối thủ của nàng. Tô Thần nhìn Hiểu Mộng kiêu ngạo có chút cả lời, Hiểu Mộng không kiêu ngạo sẽ không thoải mái sao? Tô Thần sờ sờ cằm, cười trêu chọc Hiểu Mộng, "Hiểu Mộng, thật ra ta còn thiếu một phu nhân, hay là ngươi lấy thân báo đáp đi." Hiểu Mộng nghe lời Tô Thần, liền trừng mắt nhìn tên khốn này, mặt đỏ bừng tức giận quát, "Nằm mơ đi, đồ háo sắc nhà ngươi, ngươi không nghĩ đến những chuyện này sẽ chết sao?" "Sẽ chết? Ngươi xinh đẹp như vậy, nếu ta không cố gắng theo đuổi ngươi, e rằng sau này không biết sẽ bị tên khốn nào chiếm hời." "Ngươi vô sỉ." Hiểu Mộng nhìn tên khốn này không còn cách nào, tên khốn này chính là đồ vô sỉ dầu muối không vào. Hiểu Mộng cũng nhìn ra, mình e rằng sớm đã bị tên vô sỉ này để mắt tới, từ khi ở Ung Thành, tên khốn này cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, Hiểu Mộng đã biết tên khốn này có ý đồ với nàng. Lúc này, một đám vệ vội va đến bên cạnh Tô Thần hành lễ, "Bẩm quân thượng, có mật báo khẩn từ Hàm Dương của Tần Quốc." "Đưa đây." Tô Thần nhận lấy mật báo mà ám vệ đưa cho rồi xem, chỉ là Tô Thần càng xem càng nhíu mày, hắn không ngờ mình lại bị Triệu Cơ lừa. "Cha, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chương 355, sự xấu hổ và tức giận của Tuyết Nữ. Chương 355, sự xấu hổ và tức giận của Tuyết Nữ. Tô Nôn nhìn phụ thân nhíu mày liền có chút lo lắng, nàng không biết ở Hàm Dương của Tần Quốc bên Đông Đại Lục đã xảy ra chuyện gì. Tô Nôn nắm chặt bàn tay nhỏ, muốn chia sẻ nỗi lo với phụ thân. Tô Thần sờ sờ Tô Nôn đang có chút dục dịch, tức giận nói, "Mẹ kiếp, Triệu Cơ kia lại dám lừa ta, Tần Vương Doanh Chính căn bản không hề biết chuyện 3 triệu hoàng kim, xem ra Triệu Cơ căn bản không nói cho Tần Vương Doanh Chính biết việc dùng 3 triệu hoàng kim để chuộc mạng." Hắc Quả Phụ nhìn bộ dạng tức giận của Tô Thần liền nói, "Chủ nhân, có cần để ám vệ thông báo cho Diễm Phi phu nhân khống chế Triệu Cơ không?" Tô Thần suy nghĩ một chút rồi phất tay ngăn Hắc Quả Phụ lại, hắn nghĩ Triệu Cơ bây giờ trong tay cũng không có thứ gì có thể bồi thường cho mình, nhưng dù sao 3 triệu hoàng kim của chính Triệu Cơ cũng không lừa hắn. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến hơn 1000 thiết tướng vệ sĩ của đại tần còn lại của Triệu Cơ, Tô Thần liền cười nói, "Thôi bỏ đi, Triệu Cơ chắc là một người phụ nữ thông minh, chuyện hoàng kim Triệu Cơ đã lừa ta, nhưng nàng ta chắc chắn có cách bồi thường cho ta, xem ra số thiết tướng vệ sĩ của đại tần còn lại của Triệu Cơ phải bồi thường cho ta rồi, Hắc Quả Phụ, không cần thông báo cho Diễm Phi nữa." "Vâng, chủ nhân." Sau khi Tô Thần dặn dò Hắc Quả Phụ xong liền nhìn về phía Tuyết Nữ lạnh lùng bên cạnh, Tuyết Nữ này quả không hổ là Tuyết Nữ, Tô Thần từ khi gặp Tuyết Nữ nàng vẫn luôn có bộ mặt như vậy, không biết Tuyết Nữ cứ mãi có bộ mặt lạnh lùng như vậy, sau này có trở thành người bị liệt mặt hoàn toàn không? Tô Thần lắc đầu, cười nói với Tuyết Nữ, "Tuyết Nữ tiểu thiếp, vũ điệu của ngươi ta vẫn chưa được thưởng thức, bây giờ ngươi có muốn múa cho ta xem điệu Lăng Bà Phi Yến đó không? Ngươi không phải là muốn giống Hiểu Mộng quỵt nợ đấy chứ?" Tuyết Nữ nghe Tô Thần gọi nàng là tiểu thiếp, mặt nàng lập tức đỏ bừng, nàng không ngờ tên khốn vô sỉ Tô Thần này lại chú ý đến mình, nàng đến đây đã cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, Tuyết Nữ cũng sợ Tô Thần bắt nàng thực hiện lời hứa cá cược. Tuyết Nữ ngẩng đầu nhìn Tô Thần, xấu hổ và tức giận nói, "Võ Tương Quân, khi nào múa cho ngài là do ta quyết định, bây giờ ta chưa muốn thực hiện lời hứa, sau này nếu ta muốn thực hiện lời hứa tự nhiên sẽ múa cho ngài xem." "Chết tiệt, vậy nếu ngươi cả đời không muốn múa thì sao?" "Vậy thì ngài cứ đợi cả đời đi." "Mẹ kiếp." Tô Thần nhìn Tuyết Nữ với vẻ mặt không quan tâm, có chút bất đắc dĩ, Tuyết Nữ này còn thông minh hơn Hiểu Mộng, còn biết do nàng định thời gian múa. Tô Thần nhìn Tuyết Nữ cũng không thể cưỡng ép, Tuyết Nữ này nếu không muốn múa, e rằng mình có ép Tuyết Nữ thế nào, nàng cũng sẽ không múa, thậm chí nếu ép Tuyết Nữ quá, Tuyết Nữ chắc chắn sẽ tự sát. Tô Thần ra hiệu cho Tuyết Nữ một cử chỉ, ngươi cứ đợi đấy, rồi dắt Tô Nôn đang xem náo nhiệt bên cạnh đi về phía nghị sự đại điện của Phi Mã Mục Trường. Tuyết nữ nhìn cử chỉ của Tô Thần có chút ngơ ngác, nàng không hiểu đây là ý gì, nhưng Tuyết nữ cảm thấy tên khốn vô sỉ Tô Thần này chắc chắn đang ra hiệu một cử chỉ hạ lưu. Tuyết nữ xấu hổ và tức giận trừng mắt nhìn tên khốn Tô Thần, bây giờ nàng cũng không có cách nào dạy dỗ tên vô sỉ này, khinh công của tên khốn này thần xuất quỷ một, ngay cả hiểu mộng cũng không bắt được tên khốn đó, Tuyết nữ chắc chắn cũng không phải là đối thủ của tên khốn đó. Tô Nôn làm mặt quỷ với hiểu mộng và Tuyết nữ rồi tung tăng đi cùng Tô Thần. Hắc quả phụ nhìn hiểu mộng và Tuyết nữ rồi cũng nhanh chóng đi theo Tô Thần, hiểu mộng và Tuyết nữ nhìn nhau rồi cũng đi theo. Trong nghị sự đại điện của Phi Mã Mục Trường, các thế lực như Lý Phạn, Tống Phạn, Giang Hoài Quân, Ngọa Cương Trại đang kịch liệt tranh đoạt chiến mã trong Phi Mã Mục Trường. Lý Thế Dân bây giờ có chút lo lắng, hắn không ngờ tối hôm đó Sài Thiệu đã rời khỏi Phi Mã Mục Trường. Sự ra đi của Sài Thiệu đồng nghĩa với việc quyết liệt với Lý Thế Dân, sau này Sài gia chắc chắn sẽ không còn ủng hộ tiền bạc cho hắn nữa. Không có tiền bạc, sau này Lý Thế Dân dù là huấn luyện quân đội hay chiêu mộ nhân tài đều sẽ bị ảnh hưởng, mà nếu Sài Thiệu đầu quân cho đại ca Lý Kiến Thành của hắn, e rằng sau này hắn thật sự không thể so bì với đại ca được nữa. Hôm nay nếu không phải hắn bắt buộc phải mua được chiến mã, Lý Thế Dân bây giờ đã đi đuổi theo Sài Thiệu rồi. Lý Thế Dân có chút lo lắng nói với Thương Tú Tuân, "Thương Tú Tuân trưởng chủ, Lý Phạt chúng ta cần ít nhất 5 vạn con chiến mã, về giá cả chúng ta có thể tăng thêm một chút." Lý Thế Dân vừa nói xong, Tống Ngọc Chí của Tống Phạt liền nhìn Lý Thế Dân có chút khinh thường, từ lần trước trên thuyền Lý Thế Dân vì mạng sống mà bán đứng vị hôn thê của mình, Tống Ngọc Chí đã rất coi thường tên ngụy quân tử Lý Thế Dân này. Tống Ngọc Chí đứng dậy, chế nhạo Lý Thế Dân, "Lý Thế Dân, ngươi đúng là sư tử ngoạm, lần này Phi Mã Mục Trưởng chỉ có hơn 10 vạn con chiến mã, ngươi một lần đòi ít nhất 5 vạn con, vậy những thế lực còn lại của chúng ta chẳng lẽ đến đây để tham quan sao?" Khấu Trọng có chút yếu ớt nói với Lý Thế Dân, "Đúng vậy, Giang Hoài Quân chúng ta cũng không đồng ý Lý Thế Dân được ít nhất 5 vạn con chiến mã." Khấu Trọng bây giờ nhìn thấy Lý Tú Ninh ngồi phía sau ở chỗ của Lý Phạt liền nhíu mày, hắn bây giờ cũng không hiểu tại sao công chúa của Lý Phạt Đường Đường lại ngồi ở phía sau cùng, điều này rất không phù hợp với thân phận của nàng. "Đúng vậy, chúng ta cũng không đồng ý, tuy chúng ta là những thế lực nhỏ, nhưng những thế lực nhỏ chúng ta cũng cần chiến mã." "Đúng vậy, chúng ta chỉ là những thế lực nhỏ, hơn nữa chúng ta cũng chỉ cần vài nghìn con chiến mã, các thế lực lớn các ngươi có thể nhường cho chúng ta một ít trước." "Đúng vậy, chúng ta cũng cần vài nghìn con chiến mã, các thế lực lớn các ngươi cứ nhường cho chúng ta những thế lực nhỏ này một ít đi." Các thế lực nhỏ trong đại điện thấy có người lên tiếng, họ cũng lần lượt tham gia thảo luận, chỉ là họ không để ý đến Lý Thế Dân đang xa sầm mặt nhìn họ. Lý Thế Dân bây giờ rất tức giận, Tống Phạt và Giang Hoài Quân họ đều là những thế lực tương đối lớn, Lý Thế Dân bây giờ cũng không có cách nào đối phó với họ, nhưng những thế lực nhỏ này cũng ngăn cản mình, chẳng lẽ những thế lực nhỏ này không sợ Lý Phạt quay lại diện họ trước sao? Lý Thế Dân bụt một tiếng đứng dậy, uy hiếp những thế lực nhỏ này, "Các ngươi muốn chết, chẳng lẽ các ngươi không sợ ta quay lại mang quân diệt các ngươi sao?" "Sì, Lý Thế Dân, ngươi đừng quên 20 vạn quân đội của Kháo Sơn Vương Dương Lâm ở Lạc Dương. Kháo Sơn Vương Dương Lâm chính là chuyên để đối phó với Lý Phạt các ngươi mới đóng quân ở Lạc Dương, Lý Phạt các ngươi dám xuất binh từ Tấn Dương, Lý Thế Dân, ngươi đoán xem Kháo Sơn Vương có trực tiếp diệt xào huyện Tấn Dương của các ngươi không?" "Ngươi..." Lý Thế Dân bây giờ có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không hiểu tại sao 20 vạn quân đội của Kháo Sơn Vương Dương Lâm không đi diệt Ngoa Cương Trại và các đội quân khởi nghĩa khác, mà cứ chăm chăm vào Lý Phạt của họ, nếu không có Kháo Sơn Vương Dương Lâm ở đó, Lý Phạt của họ sớm đã không chế được Quan Trung. Các thế gia đại tộc ở Quan Trung đều ủng hộ Lý Phạt của họ, Lý Phạt tiến quân vào Quan Trung thậm chí sẽ không tốn một binh một tốt mà chiếm được Quan Trung, nhưng bây giờ đều bị Kháo Sơn Vương Dương Lâm làm rối tung cả lên. "Tú Tuân, tên khốn đó sao vẫn chưa đến? Hắn không cần chiến mã sao?" "Tú Phương, ngươi yên tâm, tên khốn đó nhất định sẽ đến, hắn sau này muốn tranh bá thiên hạ chắc chắn cần chiến mã, lần này ta phải chặt chém hắn một phen." Chương 356, Thương Tú Tuân bùng nổ. Chương 356, Thương Tú Tuân bùng nổ. Thương Tú Tuân và Thượng Tú Phương hai người hoàn toàn không để ý đến việc các thế lực trong đại điện tranh đoạt chiến mã. Họ thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa chờ đợi sự xuất hiện của Tô Thần. Chỉ là đã qua một khoảng thời gian dài, tên khốn Tô Thần đó vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến Thương Tú Tuân và Thượng Tú Phương có chút ngồi không yên. Thương Tú Tuân và Thượng Tú Phương đều muốn biết tại sao tên khốn Tô Thần đó lúc này vẫn chưa xuất hiện. Trong đại điện còn có hai người phụ nữ cũng thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa đại điện, Lý Tú Ninh của Lý Phạt và Tống Ngọc Hoa của Tống Phạt, họ cũng cảm thấy kỳ lạ vì Tô Thần không xuất hiện ở đây. Lần này các thế lực đến Phi Mã Mục Trường đều muốn tranh đoạt chiến mã, bây giờ các thế lực tranh đoạt chiến mã đã bắt đầu, tên vô sỉ Tô Thần đó sao vẫn chưa xuất hiện? Tên khốn đó không muốn đến tranh đoạt chiến mã sao? Lý Thế Dân bây giờ sắc mặt vô cùng khó coi, các thế lực khác ở đây đều phản đối hắn, điều này khiến Lý Thế Dân rất lo lắng lần giao dịch chiến mã này e rằng sẽ không dễ dàng, nếu lần này hắn không hoàn thành nhiệm vụ, e rằng phụ thân Lý Uyên của hắn sẽ không trọng dụng hắn nữa. Lý Thế Dân nhìn những thế lực nhỏ xung quanh, bất đắc dĩ nói, "Thương Tú Tuân trưởng chủ, Lý Phạt chúng ta trên cơ sở giá gốc tăng thêm 2 phần để mua 5 vạn con chiến mã, hy vọng Thương Tú Tuân trưởng chủ có thể đồng ý." Tống Ngọc Chí nghe Lý Thế Dân nói cũng lên tiếng, "Tống Phạt chúng ta tăng thêm 3 phần tiền để mua 5 vạn con chiến mã. Giang Hoài Quân chúng ta cũng có thể tăng thêm 3 phần tiền để mua 5 vạn con chiến mã." Khấu Trọng nhìn Lý Tú Ninh ở phía sau đội ngũ của Lý Phạt cũng lên tiếng. Từ Tử Lăng bên cạnh Khấu Trọng có chút cạn lời nhìn Khấu Trọng, lần này họ mang theo không nhiều tiền, nếu Thương Tú Tuân trưởng chủ thật sự muốn giao dịch với Giang Hoài Quân của họ, e rằng lần này Giang Hoài Quân của họ sẽ phải mất mặt. "Trọng thiếu, ngươi điên rồi sao? Lần này chúng ta chỉ mang theo tiền mua 1 vạn con chiến mã." Từ Tử Lăng kéo Khấu Trọng lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Từ Tử Lăng sợ nếu hắn không nhắc nhở tên tùy hứng này, tên khốn Khấu Trọng này sẽ còn nói năng lung tung không biết lượng sức mình. Khấu Trọng không hề để ý, cười nói, "Lăng thiếu, ta biết, ta chỉ muốn làm cho tên Lý Thế Dân đó khó chịu thôi. ngươi vẫn chưa từ bỏ Lý Tú Ninh đó sao? Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng không ưa Lý Thế Dân liền nghĩ đến chuyện Lý Thế Dân để Lý Tú Ninh gả cho Sài Thiệu. Khấu Trọng nắm chặt nắm đấm nhìn Lý Tú Ninh ngồi phía sau, hung hăng nói, ta chưa bao giờ từ bỏ, sau này ta nhất định sẽ theo đuổi được Lý Tú Ninh. Từ Tử Lăng cũng nhìn ra lần này Khấu Trọng là nghiêm túc, hắn là huynh đệ tốt của Khấu Trọng có thể nói gì, Từ Tử Lăng cũng chỉ có thể ủng hộ huynh đệ của mình, vậy ngươi cũng không thể nói năng lung tung, nếu Thương Tú Tuân Trường chủ đồng ý yêu cầu của các thế lực các ngươi, vậy ngươi mua hay không mua? Khấu Trọng vỗ vỗ vai Từ Tử Lăng, gian xảo cười nói, he he, Lăng thiếu, không phải có ngươi ở đây sao? Thương Tú Tuân Trường chủ sau này là vợ của ngươi, nếu thật sự để ta mua 3 vạn con chiến mã, vậy phải xem ngươi rồi. Từ Tử Lăng vội vàng nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà bây giờ các thế lực khác đang tranh luận, không ai chú ý đến chỗ họ, nếu không để người khác nghe được lời của Khấu Trọng, e rằng sẽ gây ra phiền phức. Từ Tử Lăng nhìn Khấu Trọng không còn cách nào, hắn cũng chỉ có thể giải thích với Khấu Trọng, Trọng thiếu, ngươi đừng nói bậy, ta vẫn chưa đồng ý với Lô Diệu Tử tiền bối. Khấu Trọng không tin Từ Tử Lăng không có cảm giác với Thương Tú Tuân xinh đẹp như tiền, dù sao sư phi huyên đó Từ Tử Lăng cũng không có cơ hội, Khấu Trọng tin Từ Tử Lăng nhất định sẽ chấp nhận đề nghị của Lô Diệu Tử. Chuyện sớm một thôi, ngươi xem Thương Tú Tuân Trường chủ xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là người đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm nam đại lục, có một người vợ như vậy ngươi có nằm mơ cũng sẽ cười. Từ Tử Lăng cạn lời cười cười không để ý đến Khấu Trọng. Từ Tử Lăng cũng rất có thiện cảm với người phụ nữ có chút ánh khí này là Thương Tú Tuân, nhưng hắn vẫn có chút không quên được sư phi huyên. Từ Tử Lăng cũng biết hắn và sư phi huyên không có hy vọng ở bên nhau, dù là sư môn của sư phi huyên hay võ tướng quân đều không phải là người hắn có thể đắc tội. Từ Tử Lăng suy nghĩ một chút liền cảm thấy có lẽ Thương Tú Tuân cũng là một lựa chọn rất tốt. Võ tướng quân, đến. Lúc này, hộ vệ canh gác ở cửa nghị sự đại điện của Phi Mã Mục Trường lớn tiếng hô. Tất cả các thế lực trong nghị sự đại điện đều ngừng nói chuyện, những thế lực này và Thương Tú Tuân, Thượng Tú Phương họ đều nhìn về phía cửa đại điện. Tô Thần dắt Tông Nôn, dẫn theo Hắc Quả Phụ, Hiểu Mộng và Tuyết Nữ cùng nhau bước vào. Tô Thần nhìn trong đại điện về cơ bản đã ngồi kín người, nhưng người phụ nữ Thương Tú Tuân đó cũng không tệ, lại còn chừa cho họ một khu vực. Tô Thần tưởng rằng sau khi hắn xé rách váy của Thương Tú Tuân, lần này Thương Tú Tuân chắc chắn sẽ không chừa chỗ cho hắn, thậm chí có thể sẽ làm khó hắn. Tô Thần cảm thấy hắn đã có chút xem thường người phụ nữ này. Sau khi Tô Thần ngồi xuống cũng không quan tâm các thế lực khác ở đây đang quan sát hắn, hắn liền nhìn Thương Tú Tuân, Thượng Tú Phương, Tống Ngọc Hoa và Lý Tú Ninh bốn người phụ nữ này. Tô Thần nghĩ trong bốn người họ có người đứng thứ 5, thứ 7, thứ 8 trong bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm, tuy Tống Ngọc Hoa không có trong bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm, nhưng nàng cũng không kém người khác bao nhiêu, ít nhất muội muội của Tống Ngọc Hoa là Tống Ngọc Trí, Tô Thần không có cảm tình. Tô Thần sờ sờ cằm liền nghĩ, mình có nên đưa cả bốn người phụ nữ này đến nói chuyện không nhỉ? Dù sao mình cũng không phải đến để mua chiến mã, bây giờ chỗ mình có ba mỹ nữ hàng đầu rồi. Đặc biệt là Hắc Quả Phụ sau khi được mình khai phá, bây giờ ngày càng xinh đẹp, cũng càng hấp dẫn hơn. Tô Thần một tay ôm Hắc Quả Phụ, một tay dắt Tô Nôn giả vờ ho một tiếng, hắn liền nói với tất cả mọi người ở đây, khu, các ngươi không cần nhìn chỗ ta, lần này ta chỉ đến xem náo nhiệt, các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi. Tô Nôn dắt tay phụ thân Tô Thần, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, vừa rồi nàng thấy phụ thân đang lén lút đánh giá những người phụ nữ khác ở đây, lần này nàng phải trông chừng người phụ thân hay gây chuyện này, dù sao đây cũng là nơi giao dịch chiến mã của người chị em tốt Thương Tú Tuân của nàng. Tô Nôn không muốn để phụ thân phá hỏng lần giao dịch chiến mã này của Thương Tú Tuân. Đồ vô sỉ. Thương Tú Tuân nhìn Tô Thần ôm Hắc Quả Phụ đã ra tay với nàng, nàng rất coi thường tên háo sắc Tô Thần này, một tên khốn ngay cả thuộc hạ của mình cũng chiếm đoạt, Thương Tú Tuân hận không thể đứng dậy dạy dỗ tên khốn vô sỉ này. Thượng Tú Phương kéo tay Thương Tú Tuân, sợ nàng manh động làm ra những hành vi không lý trí. Tú Tuân, ngươi đừng làm chuyện dại dột, tên khốn đó tuy ôm Hắc Quả Phụ, nhưng ngươi xem bộ dạng hạnh phúc của Hắc Quả Phụ kìa, Hắc Quả Phụ không phải bị ép buộc. Thương Tú Tuân nghe lời Thượng Tú Phương lại nhìn Hắc Quả Phụ, quả nhiên Hắc Quả Phụ với vẻ mặt e thẹn hạnh phúc dựa vào người Tô Thần, đây không phải là bị ép buộc, Thương Tú Tuân vẫn có chút không phục nói, "Hừ, ta biết rồi, dù sao tên khốn đó cũng không phải là người tốt." Thượng Tú Phương cảm thấy hôm nay Thương Tú Tuân có chút kỳ lạ, lúc Võ Tướng Quân chưa đến, Thương Tú Tuân hoàn toàn không quan tâm đến chuyện giao dịch chiến mã lần này, chỉ chờ đợi Võ Tướng Quân xuất hiện, nhưng sau khi Võ Tướng Quân xuất hiện, Thương Tú Tuân thấy Võ Tướng Quân ôm Hắc Quả Phụ xinh đẹp, Thương Tú Tuân sao lại như bùng nổ, điều này khiến Thượng Tú Phương có chút không hiểu. Thượng Tú Phương có chút nghi hoặc hỏi Thương Tú Tuân, "Tú Tuân, ngươi không phải là có ý gì với Võ Tướng Quân đó chứ?"
"Không."
"Không có, ta sao có thể có ý gì với tên con đó?" Chương 357, mệnh lệnh của Tô Thần đối với Hiểu Mộng. Chương 357, mệnh lệnh của Tô Thần đối với Hiểu Mộng. Thương Tú Tuân bây giờ mặt có chút đỏ, vừa rồi nàng cũng không biết tại sao thấy tên khốn võ tướng quân này ôm Hắc Quả Phụ lại vô cùng tức giận, có lẽ là do mình bị tên đó nhìn hết rồi. Nếu Thương Tú Tuân không thể giải quyết ổn thỏa chuyện lần đó, sau này nàng có lẽ thật sự sẽ trở thành người phụ nữ của tên con đó, dù sao nàng cũng là một người phụ nữ truyền thống. Hơn nữa con gái của Võ Tương Quân là Tô Nôn và quan hệ của nàng cũng không tệ, tâm trạng của Thương Tú Tuân bây giờ cũng rất rối loạn, nàng cũng không biết sau này có nên gả cho tên khốn đó không. Thượng Tú Phương nhìn Thương Tú Tuân có chút đỏ mặt, có chút cắt lời, bây giờ nàng cũng đã hiểu suy nghĩ của Thương Tú Tuân, Thương Tú Tuân này bây giờ chắc chắn đang dần dần chấp nhận Võ Tương Quân đó. Thượng Tú Phương cũng biết Thương Tú Tuân là một người phụ nữ rất truyền thống, lần trước nàng bị Võ Tương Quân xé rách váy bị nhìn hết, Thương Tú Tuân cũng biết có lẽ báo thù vô vọng, bây giờ có thể đã chuyển sang dần dần chấp nhận Võ Tương Quân. Các thế lực trong nghị sự đại điện nghe lời Tô Thần vẫn không có ai lên tiếng trước, những thế lực này đều biết sự lớn mạnh của Võ Tướng Quân. Tiêu quả quân mạnh nhất của Đại Tùy bây giờ đều do Võ Tướng Quân thống lĩnh, hơn nữa Độc Cô Phạt ở Lạc Dương dường như cũng có quan hệ bí mật với Võ Tương Quân, bên ngoài thậm chí còn đồn rằng Võ Tương Quân đã đính hôn với Độc Cô Phượng của Độc Cô Phạt. Thậm chí 20 vạn quân đội của Kháo Sơn Vương Dương Lâm cũng phải nghe lời Võ Tương Quân, còn có một số thế lực trên giang hồ, âm quỷ phái của Ma Môn và từ hàng tịnh trai của chính đạo đều có quan hệ mật thiết với Võ Tương Quân, điều này khiến các thế lực ở đây đều không dám dễ dàng đắc tội với Võ Tương Quân. Lúc này, Thẩm Lạc Nhạn của Ngoa Cương trại vẫn chưa lên tiếng trong nghị sự đại điện đột nhiên lên tiếng hỏi Tô Thần, "Võ Tương Quân, lần này ngài thật sự không tham gia giao dịch chiến mã này sao?" Tô Thần nhìn mỹ nữ xinh đẹp hỏi mình này liền nhìn xung quanh nàng, từ trang phục của họ Tô Thần biết những người này là người của Ngoa Cương trại, vậy người phụ nữ này chính là mỹ nữ quân sư Thẩm Lạc Nhạn rồi. Tô Thần giả vờ không biết Thẩm Lạc Nhạn là ai, liền trêu chọc Thẩm Lạc Nhạn, "Ồ, mỹ nữ, ngươi là ai? Đã thành thân chưa? Ngươi xem ta và ngươi có nhân duyên không? Ngươi lại đại diện cho thế lực nào?" Thẩm Lạc Nhạn nghe Tô Thần nói vậy, liền tức điên. Nàng không ngờ ta chỉ muốn kết giao chút quan hệ với Võ Tương Quân này, để sau này mưu tính cho Ngoa Cương trại, vậy mà hắn lại là một tên vô sỉ. "Ngươi, ngươi vô sỉ!" Từ Thế Tích thấy Võ Tương Quân trêu chọc vị hôn thê của mình liền tức giận đứng dậy chỉ vào Tô Thần mắng, "Khốn nạn, Võ Tương Quân, Ngoa Cương trại chúng ta không phải là nơi ngươi có thể tùy ý bắt nạt, nếu ngươi còn dám trêu chọc quân sư của chúng ta, cẩn thận chúng ta không khách sáo với ngươi." "Câm miệng, Từ Tướng Quân, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?" Thẩm Lạc Nhạn không ngờ Từ Thế Tích lại dám nói như vậy với Võ Tương Quân, nếu ở đây chọc giận Võ Tương Quân, e rằng 20 vạn quân đội ở Lạc Dương sẽ lập tức tiến quân về phía Ngoa Cương trại, quân đội của Kháo Sơn Vương không phải là quân tùy bình thường, quân đội của Kháo Sơn Vương đều là quân đội mạnh được triệu tập từ biên giới về. Tô Thần nhìn tên ngốc này lại dám nói như vậy với mình, có chút tức giận. Tô Thần tuy thường xuyên bị mắng, nhưng mắng hắn đều là mỹ nữ, hơn nữa những mỹ nữ đã mắng hắn sau này đều sẽ là vợ của hắn, cho nên Tô Thần hoàn toàn không để ý đến những mỹ nữ mắng hắn, nhưng đàn ông thì không được, mình lại không phải là kẻ thích bị ngược đãi. Tô Thần quay đầu nhìn Hiểu Mộng nói, "Hiểu Mộng, giết tên khốn này đi." Hiểu Mộng trừng mắt nhìn Tô Thần, muốn nói tại sao, nàng không phải là tay sai của tên khốn Tô Thần này, hơn nữa một tên rác rưởi tiên tiên lục trọng tiên có đáng để nàng ra tay không? Chỉ là Hiểu Mộng nghĩ nếu nàng không làm theo lời tên khốn này, e rằng sau này tên khốn này chắc chắn sẽ khiến nàng không thoải mái. "Chỉ lần này thôi." Hiểu Mộng trừng mắt nhìn Tô Thần nói xong liền để lại một thái cực đồ tại chỗ rồi biến mất. Tô Thần thấy Hiểu Mộng chịu ra tay liền cười, xem ra sau này việc dạy dỗ Hiểu Mộng sẽ ngày càng thuận lợi. Hắc Quả Phụ nhìn Tô Thần có chút nghi hoặc, nàng không hiểu tại sao Tô Thần không để nàng ra tay giết tên đàn ông đã mang hắn. "Không cần lo lắng, sau này sẽ có lúc ngươi ra tay." Tô Thần an ủi vỗ vỗ lưng Hắc Quả Phụ, hắn lại nhìn Tuyết Nữ lạnh lùng bên cạnh nói, "Lần này là Hiểu Mộng ra tay, Tuyết Nữ tiểu thiếp, lần sau đến lượt ngươi." Sắc mặt Tuyết Nữ nhanh chóng lại đỏ bừng, bây giờ Tuyết Nữ cảm thấy nếu sau này tên khốn này cứ gọi như vậy, Tuyết Nữ sợ có một ngày nàng sẽ quen, còn việc có giúp Tô Thần hay không, nàng chưa từng nghĩ đến. Tuy bây giờ thực lực của nàng mạnh hơn tên khốn này, nhưng khinh công quỷ dị của tên khốn này khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu tên khốn Tô Thần này thật sự gặp nguy hiểm, Tuyết Nữ chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp. Tất cả các thế lực trong nghị sự đại điện bây giờ đều nhìn chằm chằm vào chỗ của Ngoa Cương trại, vừa rồi những lời người của Ngoa Cương trại mắng Võ Tương Quân họ đều đã nghe thấy, họ không ngờ người của Ngoa Cương trại lại có dũng khí mắng Võ Tương Quân như vậy, phải biết 20 vạn quân đội của Kháo Sơn Vương Dương Lâm đang ở không xa Ngoa Cương trại, chẳng lẽ Ngoa Cương trại không sợ Võ Tương Quân hạ lệnh diệt Ngoa Cương trại của họ sao? Người của Ngoa Cương trại nghe Võ Tương Quân để một người phụ nữ đến giết Từ Thế Tích tướng quân, mười mấy người của Ngoa Cương trại trong nghị sự đại điện đều rút vũ khí ra cảnh giác. Thẩm Lạc Nhạn có chút lo lắng, nàng không ngờ Từ Thế Tích chỉ mắng Võ Tương Quân một lần, Võ Tương Quân này lại muốn giết người, bây giờ người phụ nữ đến giết Từ Thế Tích đã biến mất, Thẩm Lạc Nhạn cũng chỉ có thể cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng người phụ nữ đó đột nhiên xuất hiện. Thượng Tú Phương đẩy Thương Tú Tuân đang có chút nhàn nhã hỏi, "Tú Tuân, ngươi không ngăn cản tên khốn Võ Tương Quân đó sao? Hắn định giết người ở đây đấy." Thương Tú Tuân ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà, lần này nàng cũng muốn xem Võ Tương Quân rốt cuộc là người như thế nào, tuy chuyện này là do Võ Tương Quân trêu chọc Thẩm Lạc Nhạn trước, nhưng Thương Tú Tuân tự động bỏ qua. Thương Tú Tuân cười cười nói với Thượng Tú Phương, "Ta tại sao phải ngăn cản? Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến Phi Mã Mục Trưởng chúng ta, là tên của Ngoa Cương trại đó miệng tiện mắng Võ Tương Quân, một tên phản tặc còn dám mắng một quân tức của một quốc gia, đây không phải là tìm chết sao?" Thượng Tú Phương nghe lời Thương Tú Tuân có chút cả lời. Chuyện này rõ ràng là do tên khốn Võ Tương Quân đó gây ra, tuy người của Ngoa Cương trại đó mắng người ở đây rất không thích hợp, nhưng lời của Thương Tú Tuân rõ ràng là đang thiên vị Võ Tương Quân. Thượng Tú Phương nghĩ Thương Tú Tuân không phải là thật sự buông xuôi muốn gả cho tên vô sỉ Võ Tương Quân đó chứ? Nàng có chút lo lắng cho tương lai của Thương Tú Tuân. Chương 358, tâm tư của các nàng trong nghị sự đại điện. Chương 358, tâm tư của các nàng trong nghị sự đại điện tại Ngoa Cương trại. Từ Thế Tích rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn xung quanh, hắn bây giờ có chút sợ hãi. Vừa rồi hắn cũng vì tức quá mất khôn nên mới mắng chửi Võ Tương Quân, bây giờ Từ Thế Tích đã tỉnh táo lại, dù muốn cầu xin tha thứ e rằng cũng không được nữa, dù sao một bên là phản tặc, một bên là quý tộc đỉnh cao của triều đình. Xoẹt. Ngay lúc Từ Thế Tích đang cẩn thận cảnh giác, một thái cực đồ lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Ngay khi Từ Thế Tích phát hiện và định giơ vũ khí lên tấn công, hắn đột nhiên nhận ra thân thể và đầu mình đã tách rời. Hiểu Mộng xuất hiện trước mặt Từ Thế Tích, chỉ trong nháy mắt rút kiếm rồi ra chiêu, cổ của Từ Thế Tích đã bị nàng chém đứt. Một đại tông sư muốn giết một tên tiên tiên tạp bã, đối với Hiểu Mộng mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng. Một tướng quân khác thấy Từ Thế Tích bị chém đầu liền lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của Ngoa Cương trại, hét lớn, "Lên, giết ả đàn bà tóc trắng kia, báo thủ cho Từ tướng quân." Dưới sự dẫn dắt của vị tướng quân này, hơn 10 người của Ngoa Cương trại đồng loạt tấn công về phía Hiểu Mộng. Nàng lạnh lùng nhìn đám người đang vây công mình, tay cầm thu lê kiếm, thân hình thoát tận thoát hiện xuyên qua giữa bọn chúng. Khi Hiểu Mộng dừng lại, hơn 10 người của Ngọa Cương trại ở phía sau nàng đều lặng lẽ ngã xuống đất. Hiểu Mộng liếc nhìn người phụ nữ duy nhất còn lại không tấn công mình, nàng cũng không để tâm đến người này mà đi thẳng. Thẩm Lạc Nhạn bây giờ có chút hoảng sợ, nếu vừa rồi người phụ nữ này muốn giết mình, Thẩm Lạc Nhạn căn bản không đỡ nổi một chiêu. Người phụ nữ đến giết từ thế tích này chắc chắn là một cao thủ giang ngoài, thậm chí không phải là cao thủ giang hồ bình thường. Hiểu Mộng. Thẩm Lạc Nhạn đột nhiên nghĩ đến Hiểu Mộng của Đạo Gia Thiên Tông, người xếp thứ tư trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm Đông Đại Lục. Lẽ nào Hiểu Mộng này thật sự là Hiểu Mộng trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm? Thẩm Lạc Nhạn càng nhìn càng cảm thấy có khả năng, dù sao Hiểu Mộng này có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đặc biệt là đôi chân dài miên man xinh đẹp của nàng. Chỉ là Hiểu Mộng không phải không có quan hệ gì với Võ Tướng Quân sao? Vậy tại sao Hiểu Mộng này lại nghe lệnh của Võ Tướng Quân? Thẩm Lạc Nhạn bây giờ càng nghĩ càng hồ đồ. Lý Tú Ninh ngồi ở khu vực của Lý Việt, nhìn những chuyện xảy ra trong đại sảnh mà từ đầu đến cuối đều không để tâm. Nàng cũng chú ý thấy Khấu Trọng của Giang Hoài Quân vẫn luôn lén lút nhìn mình, cả tên khốn Tô Thần kia cũng nhìn nàng một lần. Khấu Trọng nhìn nàng khiến Lý Tú Ninh có chút phiền lòng, còn Tô Thần nhìn nàng lại khiến tim Lý Tú Ninh không kìm được mà đập loạn lên. Lý Tú Ninh cũng không biết tại sao, nàng chỉ có thể đặt tay lên ngực để tim mình đừng đập nhanh như vậy nữa. Tống Ngọc Hoa thì vẫn luôn chú ý đến Tô Thần, thậm chí khi Tô Thần nhìn về phía nàng, lần này Tống Ngọc Hoa cũng không né tránh. Tống Ngọc Hoa đã quyết định rồi, nếu những gì Tô Thần nói là thật, nàng thà gả cho tên khốn Tô Thần này chứ cũng không liên hôn với thiếu bảo chủ Độc Tôn Bảo là Giải Văn Long. Các thế lực xung quanh thấy Võ Tướng Quân chỉ phái một người phụ nữ ra đã giải quyết gọn gàng đám người của Ngọa Cương trại, những người bị giết đều là cao thủ tiên tiên. Ngọa Cương trại ở trong nghị sự đại điện bây giờ chỉ còn lại một mình quân sư Thẩm Lạc Nhạn, điều này càng khiến các thế lực ở đây không dám trêu chọc Võ Tướng Quân nữa. Ha ha, Hiểu Mộng, lần này làm tốt lắm, đây là phần thưởng của ta dành cho ngươi. Tô Thần thấy Hiểu Mộng trở về liền đứng dậy ôm chầm lấy nàng. Trong lúc Hiểu Mộng chưa kịp phản ứng, Tô Thần đã hôn lên trán nàng một cái rồi vội vàng buông ra. Lần này Tô Thần lại đang liều mạng thử giới hạn của Hiểu Mộng. Hiểu Mộng bây giờ lại ngây người ra. Nàng không ngờ mình làm xong việc cho tên khốn này trở về lại bị hắn chiếm tiện nghi. Nhưng lần này Hiểu Mộng cảm thấy mình hình như rất thích cảm giác này, nhưng sao tên khốn này lại buông mình ra nhanh như vậy, điều này khiến ánh mắt Hiểu Mộng nhìn Tô Thần đầy vẻ nghi hoặc. Tô Thần không ngờ Hiểu Mộng lại không tức giận, thậm chí còn nghi hoặc nhìn mình. Tô Thần nhìn Hiểu Mộng như vậy bèn đoán rồi nói, "Khụ, ở đây đông người, sau này ta sẽ bù đắp cho ngươi." Hiểu Mộng nghe lời Tô Thần liền nhìn xung quanh, ở đây quả thật có rất nhiều người, thảo nào tên vô sỉ Tô Thần này lại buông mình ra nhanh như vậy. Hiểu Mộng gật đầu với Tô Thần rồi ngồi xuống ghế của mình, trở lại vẻ mặt kiêu ngạo. Tô Thần bây giờ đã yên tâm, cô nàng kiêu ngạo Hiểu Mộng này đã bị hắn chinh phục hơn một nửa rồi. Bước 1 đã hoàn thành, bước 2 bước 3 có lẽ trong thời gian ngắn không dễ dàng đạt được, dù sao Hiểu Mộng cũng là người tu đạo, nhưng sau này nếu thường xuyên thực hiện bước 1, tin rằng bước 2 bước 3 cũng sẽ bị hắn chinh phục. Tô Nôn nhìn cha mình và Hiểu Mộng kia cũng gian díu với nhau thì vô cùng cả lời. Vừa rồi nàng đã quan sát kỹ tất cả phụ nữ trong nghị sự đại điện một lượt, tất cả phụ nữ ở đây dường như đều có quan hệ ít nhiều với cha nàng. Tô Nôn nhìn những người phụ nữ ở đây chỉ mong cha mình Tô Thần mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu không tất cả mỹ nữ xinh đẹp ở đây sẽ bị cha nàng lừa đi hết không sót một ai. Thương Tú Tuần hung hăng lườm tên vô sỉ Tô Thần một cái rồi lớn tiếng nói, bây giờ là giao dịch chiến mã, ta không hy vọng có bất kỳ ai làm phiền cuộc giao dịch lần này nữa, nếu không đừng trách ta đuổi kẻ gây rối ra ngoài. Thương Tú Tuần cũng hoàn toàn cạn lời với tên vô sỉ Tô Thần này rồi, tên khốn này có quá nhiều phụ nữ, mà những người phụ nữ đó ai nấy đều là thiên chi tiêu nữ. Thương Tú Tuần không thể hiểu nổi tại sao những người phụ nữ đó lại cứ phải đi theo tên vô sỉ này. Thương Tú Tuần bây giờ không còn tự tin vào bản thân nữa, nàng sợ nếu mình thật sự ở bên tên khốn này, liệu tên khốn Tô Thần có vứt bỏ nàng như người cha đáng ghê tởm của nàng đã vứt bỏ mẹ nàng không? Tô Thần thấy Thương Tú Tuần lườm mình nói những lời này rõ ràng là đang cảnh cáo hắn, Tô Thần cười với Thương Tú Tuần có thân hình cực chuẩn này rồi nói, "Thương trưởng chủ yên tâm, ai dám gây rối ở đây, ta sẽ thay Thương Tú Tuần trưởng chủ đuổi hắn ra ngoài." "Võ Thương Quân yên tâm, chúng ta chỉ đến mua chiến mã, sẽ không đến gây rối." "Đúng vậy, chúng ta sẽ không gây rối." "Quân thượng yên tâm, những thế lực nhỏ như chúng ta tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Võ Tướng Quân, ở đây tuyệt đối không gây rối." Các thế lực nhỏ trong đại điện nghị sự nhao nhao cam đoan với Tô Thần, bọn hắn quả thực không dám đắc tội với Võ Tướng Quân. Võ Tướng Quân hiện giờ có quân đội hùng mạnh, cao thủ giang hồ đông đảo, thậm chí các nữ nhân của Võ Tướng Quân ai nấy đều có bối cảnh hiển hách, bọn hắn sẽ không dại gì mà tự tìm đường chết với Võ Tướng Quân. Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng vẻ mặt bất cần liền lắc đầu nói với Tô Thần, "Giang Hoài Quân chúng ta cũng sẽ không gây rối ở đây." Lý Thế Dân nhìn Tô Thần nhưng không thèm để ý đến hắn, hắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của tên khốn Võ Tướng Quân này. Lý Tú Ninh thấy Lý Thế Dân vẻ mặt thờ ơ liền lườm Tô Thần nói, "Lý Việt chúng ta, lần này sẽ không gây rối." Tống Ngọc Chí bây giờ vô cùng buồn bực, lần này tên khốn Võ Tướng Quân đến đây mà không thèm nhìn nàng một cái, trong khi tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa của mình lại được tên khốn đó nhìn mấy lần. Tống Ngọc Chí cảm thấy tên khốn đó chắc chắn thích tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa của mình. Tống Ngọc Chí nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Tống Ngọc Hoa, nàng đoán ra tỷ tỷ mình và tên khốn Võ Tướng Quân chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Sau chuyện này, nàng phải hỏi rõ tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa. Thương Tú Tuần trưởng chủ, lần này cũng sẽ không gây rối. Thương Tú Tuần rất hài lòng với thái độ của Tô Thần, bây giờ các thế lực đều đã nghe lời Tô Thần, ở đây chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Ừm, có câu này của Võ Tướng Quân là tốt rồi, bây giờ bắt đầu giao dịch. Ngay lúc Thương Tú Tuần và các thế lực ở đây thương thảo về chuyện chiến mã, Tô Thần thì ôm Tông Nôn nghe những tranh luận bên dưới. "Cha, Tống Ngọc Hoa kia đến rồi." Tông Nôn đột nhiên thấy Tống Ngọc Hoa của Tống Việt đi tới liền bất đắc dĩ nói. Tâu Nôn bây giờ hoàn toàn cạn lời với người cha trêu hoa ghẹo nguyệt này của mình. Tâu Nôn chưa từng thấy cha mình trêu chọc người phụ nữ này, lẽ nào Tống Ngọc Hoa không biết cha nàng là một tên vô sỉ chính hiệu sao? Chương 359, Hiểu Mộng rơi vào cõi trần. Chương 359, Hiểu Mộng rơi vào cõi trần. Tô Thần nghe lời Tâu Nôn liền thấy Tống Ngọc Hoa thật sự đã đến, điều này khiến Tô Thần có chút nghi hoặc, Tống Ngọc Hoa lúc này đến chỗ mình e là không ổn, nàng không lo mình sẽ hủy hoại danh tiếng của nàng sao? Mà lúc này Tống Ngọc Hoa mặc kệ sự khuyên can của đệ đệ muội muội, nhất quyết muốn đến. Nàng bây giờ không muốn sau khi giao dịch chiến mã xong lại quay về Tống gia. Tống Ngọc Hoa thật sự rất sợ sau khi trở về sẽ bị cha mình đẩy đi liên hôn. Bây giờ cũng chỉ có tên khốn Tô Thần này dám chứa chấp mình, Tống Ngọc Hoa cũng chỉ có thể dựa vào Tô Thần để trốn tránh việc cha nàng muốn nàng liên hôn với Độc Tôn Bảo. Tâu Nôn nhìn vẻ mặt lo lắng thay cho Tống Ngọc Hoa của cha mình liền tò mò hỏi, cha quen Tống Ngọc Hoa của Tống Việt này sao? Tô Thần xoa đầu Tâu Nôn rồi nhìn Tống Ngọc Hoa sắp đến gần, nói, quen chứ, Tống Ngọc Hoa là một người bạn không tồi của ta. Tâu Nôn nghe lời Tô Thần thì vô cùng kinh thường, cha nàng làm gì có bạn bè mỹ nữ thân thiết. E rằng mỹ nữ xinh đẹp kia sau này cũng sẽ bị cha nàng chinh phục, trở thành một vị di nương nữa của mình. Chật, bạn bè. Cha nghĩ ta tin sao? Cha nói thẳng Tống Ngọc Hoa là người phụ nữ của cha còn hơn, như vậy ta sẽ tin cha hơn nhiều. Tô Thần béo nhẹ má Tâu Nôn rồi đe dọa nói, con bé này, bây giờ con hơi láo rồi đấy. Tâu Nôn bị Tô Thần béo má liền la lên, a, cha, mau buông má con ra, sau này con lớn lên không xinh đẹp là tại cha cả đấy. Tô Thần buông tay ra rồi cười cười, Tâu Nôn bây giờ ngày càng giống một bà cụ non, nhỏ như vậy đã lo sau này có xinh đẹp hay không. Tô Thần ôm Tâu Nôn hôn một cái rồi nói, ha ha, Nôn Nhi nhà ta xinh đẹp đáng yêu như vậy, ai dám nói không xinh đẹp. Ta sẽ đi xử lý hắn. Tâu Nôn lau nước miếng Tô Thần để lại trên mặt rồi hậm hực nói, thử, cha xem người phụ nữ này của cha đến tìm cha làm gì đi kìa. Tô Thần cũng thấy Tống Ngọc Hoa đã đến, hắn buông Tâu Nôn đang ôm trong lòng ra rồi đứng dậy nhìn Tống Ngọc Hoa mặt đỏ bừng đi đến bên cạnh mình. Tống Ngọc Hoa đến bên cạnh Tô Thần liền dịu dàng nói, võ tướng quân, ta cần ngài che chở cho ta một thời gian, được không? Được, đương nhiên là được, với quan hệ của chúng ta, ngươi muốn ta che chở cả đời cũng được. Tô Thần thấy Tống Ngọc Hoa bây giờ đã trở lại dáng vẻ dịu dàng thanh nhã liền cười nói. Tô Thần biết Tống Ngọc Hoa đến đây tìm hắn che chở là vì lo lắng Tống Khuyết sẽ dùng nàng để liên hôn, nhưng cô nàng này cũng không sợ dê vào miệng có sao, mình đâu phải chính nhân quân tử, hơn nữa Tống Ngọc Hoa cũng đã bị hắn sờ mó, hôn hít rồi, sau này Tống Ngọc Hoa cũng không thể để cho kẻ khác chiếm tiện nghi được. Vì, người vẫn vô sỉ như vậy. Tống Ngọc Hoa nghe lời Tô Thần liền mặt đỏ bừng lườm hắn một cái. Tên khốn này vẫn vô sỉ như vậy. Tống Ngọc Hoa cũng không biết lựa chọn lần này của mình có đúng hay không, nhưng ở bên tên khốn này dù là nói chuyện hay làm gì, Tống Ngọc Hoa đều cảm thấy rất thoải mái, đây mới là lý do khiến Tống Ngọc Hoa quyết tâm đến chỗ tên khốn này tìm nơi che chở. Tô Thần nhìn Tống Ngọc Hoa mặt đỏ bừng liền cười nói, ha ha, ta là vì tốt cho ngươi thôi, nếu sau này ngươi không có nhà để về thì nhà ta sau này chính là nhà của ngươi, Tống tiểu thư mời ngồi. Tống Ngọc Hoa cũng lười để ý đến tên khốn này, nếu mình còn nói chuyện với hắn nữa, e rằng tên khốn này sẽ ngày càng không đứng đắn. Tống Ngọc Hoa nhìn tiểu mỹ nữ bên cạnh Tô Thần liền hỏi, đây là nữ nhi của ngươi? Tâu Nôn quan sát Tống Ngọc Hoa này một lúc, cảm thấy người phụ nữ này là một người dịu dàng như nước, không phải loại phụ nữ chua ngoa cay nghiệt, điều này khiến Tâu Nôn có chút cảm tình với Tống Ngọc Hoa. Ta tên là Tâu Nôn, ta chính là nữ nhi của cha ta. Ta tên là Tống Ngọc Hoa. Vậy sau này ta gọi ngươi là Tống tỷ tỷ nhé. Tâu Nôn nhìn Tống Ngọc Hoa rồi danh manh nói, nàng muốn xem thử Tống Ngọc Hoa này có quan hệ mờ ám gì với cha mình không. Được. Ơ. Tống Ngọc Hoa vừa đồng ý xong liền hối hận, nếu mình và nữ nhi của võ tướng quân xưng hô tỷ muội, vậy sau này phải làm sao? Tống Ngọc Hoa liền lúng túng đội vàng nói lại với Tâu Nôn, Tâu Nôn, hay là ngươi cứ gọi ta là Tống gì đi, dù sao ta cũng lớn hơn ngươi nhiều. Tâu Nôn nhìn Tống Ngọc Hoa có chút bối rối liền cười nói, ha ha, được thôi Tống gì. Tô Thần thấy Tống Ngọc Hoa và Tâu Nôn bắt đầu trò chuyện, hắn cũng không quản hai người họ. Tô Thần khẽ dặn dò Hắc Quả Phụ bên cạnh một tiếng rồi để nàng ra ngoài trước. Tô Thần vừa rồi cảm nhận được một cao thủ tông sư đỉnh phong đang dò xét nơi này, tuy không biết cao thủ tông sư này là ai, nhưng Tô Thần không muốn cao thủ tông sư này đến đây gây rối, dù sao sau này Thường Tú Tuần có lẽ vẫn còn duyên nợ chưa dứt với hắn. Có cần ta đi bắt cao thủ tông sư đó không? Hiểu Mộng thấy Tô Thần phái Hắc Quả Phụ ra ngoài, nàng liền ngồi vào ghế của Hắc Quả Phụ. Vừa rồi nàng cũng phát hiện một cao thủ tông sư đang dò xét nơi này, chỉ là chuyện này không liên quan đến nàng, Hiểu Mộng cũng không cảnh cáo cao thủ tông sư đang dò xét kia. Tô Thần nắm lấy tay Hiểu Mộng rồi cười nói, không cần, có Hắc Quả Phụ là đủ rồi, Hiểu Mộng, bây giờ ngươi mới ngày càng giống một người phụ nữ. Tô Thần không ngờ lần này Hiểu Mộng lại chủ động đề nghị giúp đỡ, lần trước khi giết từ thế tích của Ngoa Cương trại, Hiểu Mộng đã nói là không có lần sau, xem ra Hiểu Mộng thật sự đã thay đổi. Tô Thần nghĩ nếu lão giả Bắc Minh Tử kia thấy bộ dạng bây giờ của Hiểu Mộng không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Hiểu Mộng bị Tô Thần nắm tay liền run lên, nàng bây giờ ngày càng thích cảm giác này. Gương mặt lạnh lùng của Hiểu Mộng thoáng ửng hồng, có chút tức giận nói, "Vô sỉ, trước đây ta không giống một người phụ nữ chỗ nào?" Tô Thần trực tiếp ôm lấy vòng eo thon của Hiểu Mộng, nhìn nàng đang đỏ mặt, nghiêm túc nói, "Hiểu Mộng, trước đây ngươi giống như tiên nữ trên trời không vướng bụi trần, trên mặt hoàn toàn không có thất tình lục dục mà con người nên có, cả ngày ngươi chỉ có vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, khiến người khác nhìn thấy đều không muốn đến gần. Bây giờ ngươi chính là một tiên nữ rơi vào cõi trần, những tình cảm mà con người nên có sau này ngươi cũng sẽ dần dần có được." Hiểu Mộng bây giờ có chút mềm nhũn dựa vào lòng Tô Thần nghe hắn nói. Hiểu Mộng không ngờ tên khốn Tô Thần này lại ôm nàng ngay tại đây, tuy Hiểu Mộng cũng không quan tâm người ở đây sẽ có cái nhìn gì về nàng, nhưng nàng không ngờ mình bị Tô Thần ôm lại toàn thân không còn chút sức lực. Hiểu Mộng bây giờ dựa vào lòng Tô Thần cảm thấy rất tốt, lẽ nào đây chính là tình cảm mà tên khốn này vừa nói? Mình đã động lòng với tên khốn Tô Thần này rồi sao? Trong nghị sự đại điện, sau khi Tống Ngọc Hoa đến chỗ Võ Tương Quân, các thế lực khác ban đầu lo lắng Tống Việt muốn mượn thế lực của Võ Tương Quân để mua thêm chiến mã, nhưng bọn họ quan sát một lúc cũng không thấy Võ Tương Quân có động tĩnh gì, các thế lực này lại bắt đầu tranh giành chiến mã. Mà lúc này, Lý Tú Ninh, Thương Tú Tuần và Thượng Tú Phương, còn có Thẩm Lạc Nhạn đã trở thành kẻ cô độc đều đang chú ý đến chỗ Tô Thần, ngay cả muội muội của Tống Ngọc Hoa là Tống Ngọc Chí cũng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tô Thần. "Cha, Thẩm Lạc Nhạn của Ngõa Cương trại đang đi về phía chúng ta." Chương 360, mỹ nữ nối góp nhau kéo đến chương 360, mỹ nữ nối góp nhau kéo đến Tô Nôn đang nói chuyện với Tống Ngọc Hoa, nàng muốn từ miệng Tống Ngọc Hoa moi ra chuyện nàng và cha mình quen nhau như thế nào. Tống Ngọc Hoa đâu phải là đối thủ của Tô Nôn, Tô Nôn chỉ cần hỏi vòng vo một chút, Tống Ngọc Hoa đã vô tình nói hớ. Tô Nôn nhìn Tống Ngọc Hoa vì nói hớ mà mặt đỏ bừng liền nén cười, Tô Nôn không ngờ Tống Ngọc Hoa đã quen cha mình ở Dương Châu, thậm chí hôm qua nàng còn ở cùng cha mình. Tô Nôn bây giờ cảm thấy lần này Tống Ngọc Hoa là dê vào miệng rồi, sau này nếu Tống Ngọc Hoa đi theo cha nàng, e rằng thật sự sẽ trở thành một vị di nương nữa của nàng. Ngay lúc Tô Nôn định an ủi Tống Ngọc Hoa đang vô cùng xấu hổ, Tô Nôn phát hiện mỹ nữ quân sư còn lại của Ngõa Cương trại là Thẩm Lạc Nhạn cũng đang đi về phía bọn họ. Tô Nôn nhìn người cha đang nói chuyện với Hiểu Mộng liền nói, "Cha, Thẩm Lạc Nhạn của Ngõa Cương trại đang đi về phía chúng ta." Tống Ngọc Hoa nghe lời Tô Nôn liền xoa xoa gò má nóng bừng của mình. Vừa rồi nữ nhi của Tô Thần này cứ hỏi tới hỏi lui, Tống Ngọc Hoa không ngờ mình lại bị một cô bé lừa, nàng thậm chí còn kể cho Tô Nôn cả chuyện hôm qua bị trượt chân rơi xuống nước. Lần này Tống Ngọc Hoa cũng biết rồi, không thể xem thường cô bé này, cô bé danh ma này cũng đáng ghét như cha nàng vậy. Tống Ngọc Hoa thở ra một hơi rồi nhìn Thẩm Lạc Nhạn đang đi tới, nói: "Võ Tương Quân, Thẩm Lạc Nhạn này tám phần cũng đến tìm ngài che chở." Tô Thần nghe lời Tống Ngọc Hoa liền nghi hoặc hỏi: "Ồ, Ngọc Hoa, Thẩm Lạc Nhạn là quân sư của Ngõa Cương trại, cho dù đồng liêu của nàng bị người của ta giết, nàng trở về chắc cũng không có chuyện gì chứ? Trách nhiệm của Ngõa Cương trại chắc cũng sẽ không trừng phạt Thẩm Lạc Nhạn đâu." Tống Ngọc Hoa thấy Tô Thần không biết chuyện của Ngõa Cương trại, nàng có chút vui mừng nói với Tô Thần: "Võ Tương Quân, ngài không rõ tình hình trong Ngõa Cương trại đâu. Bây giờ Ngõa Cương trại có thể nói là đã chia làm hai, Trạch Nhượng và Lý Mật bây giờ đã như nước với lửa, e rằng không bao lâu nữa Ngõa Cương trại sẽ bùng nổ nội loạn. Lần này Thẩm Lạc Nhạn dẫn theo đại tướng dưới trướng Lý Mật là Từ Thế Tích, hơn nữa những cao thủ tiên tiên còn lại cũng đều là người của Lý Mật sắp xếp. Ta nghe muội muội ta nói lần này số chiến mã mà Ngõa Cương trại bọn họ đến mua, Lý Mật muốn độc chiếm, mà Thẩm Lạc Nhạn lại là người của Trạch Nhượng, lần này thuộc hạ của Lý Mật đều chết sạch, ngài nói xem Thẩm Lạc Nhạn trở về, Lý Mật có tha cho nàng không?" Tô Thần nghe lời Tống Ngọc Hoa liền gật đầu, chuyện của Ngõa Cương trại tuy hắn không biết đã diễn ra đến mức nào, nhưng sau này ở Ngõa Cương trại, Lý Mật đã giết Trạch Nhượng để lên làm đại trại chủ. Trong thế giới tổng võ này, Lý Mật bây giờ vẫn chưa phản loạn đoạt quyền, nhưng chắc cũng sắp rồi. Tô Thần nghĩ đến 20 vạn quân biên phòng của Kháo Sơn Vương Dương Lâm ở Lạc Dương, tuy những đội quân đó không ra sao, nhưng để đối phó với Ngõa Cương trại thì thừa sức. Vậy có nên nhân lúc Ngõa Cương trại nội loạn mà diệt Lý Mật trước không? Lý Việt bên kia chắc chắn sẽ không bị vây khốn ở Tấn Dương mãi, lỡ như Lý Việt bên đó cứ bị quân đội của Kháo Sơn Vương uy hiếp, Tô Thần cũng sợ Lý Việt sẽ dẫn đột quyết vào biên giới, đến lúc đó e rằng Sơn Tây sẽ bị đột quyết mặc sức giày xéo. Tô Thần nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cũng không thể để Kháo Sơn Vương cứ để mắt đến Lý Việt mãi được. Cho dù Lý Việt vào chiếm Quan Trung, đối với Tô Thần cũng không có gì, dù sao những thế gia đại tộc ở đó sau này cũng phải dọn đẹp. Thẩm Lạc Nhạn đến nơi liền hành lễ với Tô Thần, Thẩm Lạc Nhạn ra mắt Võ Tương Quân, ra mắt tiểu công chúa, ra mắt Tống tiểu thư và các vị tiểu thư. Thẩm Lạc Nhạn nhìn những mỹ nữ bên cạnh Tô Thần có chút cả lời, một quân tức ra ngoài không mang theo một người đàn ông nào, bên cạnh toàn là những mỹ nữ tuyệt thế, nếu người không biết rõ về Võ Tương Quân, e rằng nhìn vào sẽ nghĩ hắn là một kẻ tham tài hào sắc. Tô Nôn nhìn Thẩm Lạc Nhạn đang bình tĩnh tự nhiên, cảm thấy nàng có chút giống Hoàng Dung. Tô Nôn nghĩ nếu Thẩm Lạc Nhạn này cũng là một cao thủ cầm quân đánh trận như Hoàng Dung, nàng sẽ muốn lôi kéo Thẩm Lạc Nhạn về. Cha nàng bây giờ đang rất thiếu tướng tài lãnh đạo quân đội. Thẩm quân sư, ngươi tìm cha ta làm gì? Không phải là đến đầu quân cho cha ta chứ? Tô Thần có chút cạn lời nhìn Tô Nôn. Thôi được rồi, mình cũng không cần nói gì nữa. Con bé Tô Nôn này chắc chắn là muốn lôi kéo Thẩm Lạc Nhạn rồi. Tô Thần liếc nhìn Tô Nôn rồi quay đi không quan tâm nữa, có con bé thông minh Tô Nôn ở đây, tin rằng nàng có thể giải quyết được Thẩm Lạc Nhạn. Tô Thần cảm thấy mình vẫn nên lo chuyện khác thì hơn, dù sao lần này Thẩm Lạc Nhạn đến đây chắc chắn sẽ không quay về Ngõa Cương trại nữa. Thẩm Lạc Nhạn có chút ngạc nhiên nhìn nữ nhi của Võ Tương Quân là Tô Nôn, nàng không ngờ Võ Tương Quân lại để nữ nhi của mình tiếp đãi nàng. Lẽ nào Võ Tương Quân không đoán ra lần này mình đến là để đầu quân cho hắn sao? Hay là Võ Tương Quân cảm thấy nàng vẫn chưa đủ tư cách để hắn đích thân hỏi han? Tô Thần nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Thẩm Lạc Nhạn liền nói: "Thẩm Lạc Nhạn, ngươi không cần phải nghi ngờ, chuyện ở đây do nữ nhi của ta xử lý, ngươi có thể nói chuyện với nữ nhi Tô Nôn của ta trước. Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng thì hãy đến tìm ta thương lượng." "Ta biết rồi." Thẩm Lạc Nhạn nghe lời Tô Thần liền nhìn Tô Nôn có chút ngạc nhiên, tiểu quận chúa 6-7 tuổi này thật sự có thể làm chủ sao? Nhưng bây giờ Võ Tương Quân đã nói như vậy, Thẩm Lạc Nhạn cũng chỉ có thể nói chuyện với tiểu quận chúa này trước. Tô Nôn thấy cha mình cũng đồng ý để mình xử lý chuyện của Thẩm Lạc Nhạn, nàng vô cùng vui mừng. Sau khi có được một tướng tài chỉ huy quân đội tác chiến là Hoàng Dung, nếu nàng lại thu phục được Thẩm Lạc Nhạn, sau này nàng đã tìm cho cha mình được hai mỹ nữ tướng tài, sau này công thành chiếm đất đều phải dựa vào những mỹ nữ tướng quân này. Tâu Nôn trực tiếp kéo Thẩm Lạc Nhạn và Tống Ngọc Hoa ngồi ở phía sau nói chuyện, Tâu Nôn không có hứng thú với việc giao dịch chiến mã ở đây. Tại khu vực của Lý Việt, Lý Thế Dân vì một loạt sai lầm liên tiếp mà đang phiền lòng, bây giờ các thế lực khác ở đây đều đang nhắm vào hắn, Lý Thế Dân chỉ cần mở miệng là sẽ bị các thế lực khác phản đối, hắn bây giờ vô cùng bực bội. Ngay lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên thấy Lý Tú Ninh đứng dậy muốn rời đi, hắn liền vội vàng hỏi, "Nhị tỷ, tỷ đi đâu vậy?" Lý Tú Ninh nhìn người đệ đệ đã bán đứng mình này, khinh thường nói, "Ta đi đâu cần phải báo cho ngươi sao? Lý Thế Dân, ngươi lo cho chuyện chiến mã lần này đi, nếu không trở về ngươi nên biết mình sẽ bị đối xử như thế nào." Lý Tú Ninh nói xong liền đi về phía Tô Thần, nàng bây giờ cũng đã hiểu ra, trong gia tộc lớn, phụ nữ không có chút địa vị nào, cho dù nàng có cố gắng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một công cụ liên hôn. Lý Tú Ninh vừa rồi thấy Tống Ngọc Hoa đến chỗ tên khốn võ tương con kia, nàng đoán ra Tống Ngọc Hoa chắc chắn cũng muốn trốn tránh việc liên hôn với Độc Tôn Bảo sau này. Nếu Tống Ngọc Hoa, một nữ tử yếu đuối cũng dám phản kháng, tại sao nàng, Lý Tú Ninh, lại không thể phản kháng? Lý Tú Ninh liếc nhìn tên khốn Tô Thần kia rồi bước nhanh tới, nàng bây giờ chỉ muốn tên khốn đó giúp mình, nếu không nàng sẽ không thể thoát khỏi số phận bị liên hôn. Khấu Trọng thấy Lý Tú Ninh định đến chỗ Tô Thần, hắn liền vội vàng đứng dậy, có chút lo lắng nói với Từ Tử Lăng, sao Lý Tú Ninh cũng đến chỗ võ tương quân vậy? Lăng thiếu, võ tương quân là một tên sát quỷ, Lý Tú Ninh đến đó có bị võ tương quân chiếm đoạt không? Chương 361, tiểu thiếp tương lai của Tô Thần. Chương 361, tiểu thiếp tương lai của Tô Thần. Khấu Trọng bây giờ vô cùng căng thẳng, Lý Tú Ninh là người phụ nữ mà sau này mình muốn cưới, nếu lúc này Lý Tú Ninh và võ tương quân gian dịu với nhau, e rằng sau này hắn, Khấu Trọng, sẽ rất khó có được Lý Tú Ninh. Khấu Trọng bây giờ chỉ cầu nguyện võ tương quân tuyệt đối đừng để ý đến Lý Tú Ninh, nếu không hắn chắc chắn sẽ phát điên. Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng sốt ruột liền an ủi, "Trọng thiếu, ngươi đừng nghĩ nhiều, võ tương quân trước đây đã đánh Lý Tú Ninh, hắn chắc chắn sẽ không để ý đến Lý Tú Ninh đâu." Khấu Trọng ngồi xuống nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía Lý Tú Ninh, hắn bây giờ chỉ hy vọng Lý Tú Ninh có thể quay trở lại, Khấu Trọng không muốn Lý Tú Ninh và võ tương quân có thêm bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Hầu hết các mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm nam đại lục đều đã bị võ tương quân bao chọn, Khấu Trọng bây giờ chỉ sợ võ tương quân muốn thâu tóm toàn bộ các mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm nam đại lục. Nếu vậy, Khấu Trọng dù có dựa vào Giang Hoài quân cũng không thể chiến thắng võ tương quân, thậm chí hắn e rằng còn chưa kịp gặp mặt võ tương quân đã bị thuộc hạ và quân đội của hắn đánh bại. Khấu Trọng có chút bực bội nói với Từ Tử Lăng, ta biết trước đây Lý Tú Ninh bị võ tương quân đánh, nhưng Lý Tú Ninh dù sao cũng là một mỹ nữ tuyệt thế xinh đẹp, võ tương quân kia lại là một tên sắc quỷ, ta chỉ sợ lần này võ tương quân thật sự cũng sẽ chiếm đoạt Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh dù sao cũng là mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm. À, Lăng thiếu, Thương Tú Tuần trưởng chủ cũng là mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm, ngươi cũng phải cẩn thận võ tương quân chiếm đoạt cả Thương Tú Tuần, dù sao sau này Thương Tú Tuần cũng là vợ tương lai của ngươi. Từ Tử Lăng nghe lời Khấu Trọng liền nhìn Thương Tú Tuần đang thương lượng với các thế lực khác bên cạnh, Từ Tử Lăng cảm thấy Thương Tú Tuần trưởng chủ chắc không thể bị võ tương quân lừa gạt được, dù sao Thương Tú Tuần trưởng chủ cũng là trưởng chủ của Phi Mã Mục Trường, nàng cũng là một người phụ nữ rất thông minh và có chủ kiến. Từ Tử Lăng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục an ủi Khấu Trọng, võ tương quân không giống người như vậy, Trọng thiếu, ngươi đừng lo bỏ trắng răng. Khấu Trọng lắc đầu với Từ Tử Lăng rồi mỉa mai nói, ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, lần này người đi là Lý Tú Ninh, nếu lát nữa người đi là Thương Tú Tuần, xem ngươi có sốt ruột không. Từ Tử Lăng cười cười không để ý đến Khấu Trọng, hắn bây giờ chỉ cần trông chừng tên khốn này không để hắn gây thêm chuyện thị phi, tránh cho Khấu Trọng gây rắc rối cho nghĩa phụ Đỗ Phục Y của bọn họ. Mà lúc này, Lý Thế Dân mặt mày đen sạm nhìn Lý Tú Ninh rời đi, hắn biết lần này hắn không chỉ đắc tội với Sài Thiệu, mà bây giờ ngay cả nhị tỷ Lý Tú Ninh vẫn luôn ủng hộ hắn cũng sẽ không ủng hộ hắn nữa. Lý Thế Dân cảm thấy lần này cho dù hắn hoàn thành nhiệm vụ mà cha hắn giao, sau này thiếu đi tiền tài của Sài gia và sự ủng hộ của nhị tỷ Lý Tú Ninh, hắn chắc chắn sẽ không dễ sống. Tô Thần lúc này vốn định nhân cơ hội giao lưu thêm với Hiểu Mộng, nhưng hắn còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm với Hiểu Mộng thì đã thấy Hiểu Mộng chỉ về một bên nói, Tô Thần, lại có một mỹ nữ đến nữa, xem ra vận đào hoa của ngươi thật sự không tệ. Tô Thần ôm Hiểu Mộng nhìn Lý Tú Ninh đang đi tới có chút cả lời, người phụ nữ duy nhất bị mình đánh này sao lại đến tìm mình, lẽ nào Lý Tú Ninh là một kẻ của ngượng. Hiểu Mộng, người phụ nữ này ta từng đánh nàng, nàng cũng là người phụ nữ duy nhất ta từng đánh, lần này nàng đến không biết để làm gì. Ngươi còn từng đánh phụ nữ. Hơn nữa người phụ nữ này còn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, ngươi nỡ lòng nào ra tay. Hiểu Mộng có chút ngạc nhiên nhìn Tô Thần, nàng không ngờ Tô Thần lại từng đánh một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, điều này có chút không phù hợp với thân phận công tử đào hoa của Tô Thần. Tô Thần cũng không ngờ trong thế giới tổng võ này, Lý Tú Ninh lại không vì đại nghiệp của Lý Việt mà cam tâm tình nguyện hy sinh tất cả, ít nhất từ tình hình hôm qua xem ra, Lý Tú Ninh vẫn không tệ. Tô Thần cũng có chút lúng túng nói với Hiểu Mộng, à, trước đây ta có chút hiểu lầm với nàng, lúc đó chúng ta cũng là kẻ địch, lúc đó cũng không nghĩ nhiều nên đã đánh nàng, bây giờ nghĩ lại lúc đó đúng là có chút bốc đồng. Vậy ta ra phía sau ngồi với Tuyết Nữ, ngươi cứ nói chuyện với người phụ nữ kia đi. Hiểu Mộng thấy Lý Tú Ninh sắp đến liền đứng dậy đi về phía sau Tô Thần, vừa rồi Hiểu Mộng đã quên mất Tuyết Nữ, nàng để Tuyết Nữ một mình ở phía sau, bây giờ nghĩ lại cũng có chút lúng túng. Mấy ngày nay Tuyết Nữ vẫn luôn ở bên cạnh nàng, vậy mà nàng lại vì tên khốn Tô Thần này mà quên mất Tuyết Nữ, lúc này Tuyết Nữ chắc chắn sẽ oán trách người tỷ muội này của nàng. Tô Thần quay đầu nhìn Tuyết Nữ vẫn vẻ mặt thờ ơ liền lắc đầu, Tuyết Nữ này thật đúng là lạnh lùng, một mình ngồi ở phía sau không nói một lời, nếu không chú ý thật sự sẽ quên mất mỹ nữ tuyệt thế này. Lúc này, Lý Tú Ninh cũng đã đến bên cạnh Tô Thần. Tô Thần chỉ vào vị trí của Hiểu Mộng vừa rồi bên cạnh mình nói, "Y ho, Lý đại tiểu thư sao lại đến đây? Có phải là nhớ ta rồi không?" Mời ngồi. Võ Tướng quân, lần này ta đến đây chắc ngài biết là vì sao chứ? Lý Tú Ninh ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Tô Thần bên cạnh mình hỏi. Lý Tú Ninh trên đường đến đây đã suy nghĩ rất nhiều, nàng biết tên khốn này có chút không ưa mình, Lý Tú Ninh sợ tên khốn đã từng đánh mình này sẽ không chịu giúp nàng. Lý Tú Ninh cũng không còn cách nào khác, trong số các thế lực ở đây, e rằng không có thế lực nào chịu chứa chấp nàng, dù sao chứa chấp nàng đồng nghĩa với việc đắc tội hoàn toàn với Lý Việt. Tô Thần nghe lời Lý Tú Ninh liền ngây người, Lý Tú Ninh đến đây hắn biết cái gì? Tô Thần làm sao có thể biết Lý Tú Ninh đến tìm hắn làm gì, Lý Tú Ninh này không phải lại đang chơi trò đoán đố với hắn chứ? Khoan đã, Lý đại tiểu thư, ngươi đến chỗ ta làm sao ta biết ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói rõ ngươi đến đây làm gì đi. Lý Tú Ninh thấy tên khốn này bây giờ vẫn còn cố tình giả vờ, nàng liền nén cơn giận trong lòng nói với Tô Thần, "Hừ, Võ Tướng quân, Tống Ngọc Hoa tiểu thư đến làm gì, ta cũng đến làm việc đó." Tô Thần ngạc nhiên nhìn Lý Tú Ninh, Lý Tú Ninh này bây giờ càng lúc càng khiến Tô Thần không thể nhìn thấu. Lý Tú Ninh lại cũng muốn phản đối việc gia đình sắp đặt liên hôn cho mình, hơn nữa bây giờ còn không tiếc đến tìm kẻ thù của mình để nhờ giúp đỡ. Tống Ngọc Hoa đến làm gì? Tống Ngọc Hoa là đến tìm hắn che chở, nàng không muốn gia tộc liên hôn nên mới đến tìm mình giúp đỡ. Với quan hệ của Tô Thần và Tống Ngọc Hoa, hắn chắc chắn sẽ giúp Tống Ngọc Hoa. Nhưng hôm nay Lý Tú Ninh cũng muốn đến tìm mình che chở, Tô Thần bây giờ có phải là trại thu dung mỹ nữ không? Sao cứ hết mỹ nữ này đến mỹ nữ khác tìm hắn? Lẽ nào bọn họ không biết mình cũng thích mỹ nữ sao? Hay là cảm thấy mình là một người tốt? Lý Tú Ninh nhìn Tô Thần đang nhìn chằm chằm mình suy nghĩ liền có chút sốt ruột hỏi, "Võ Tướng quân, ngài đồng ý hay không đồng ý, cho một lời." Lý Tú Ninh không quan tâm Tô Thần có đồng ý hay không, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cho dù Tô Thần không đồng ý giúp nàng, Lý Tú Ninh cũng sẽ nhờ Tống Ngọc Hoa dẫn nàng đi cùng, nàng chỉ cần ở cùng Tống Ngọc Hoa, tin rằng tên khốn Tô Thần này nhất định sẽ không đuổi mình đi. Tô Thần nhìn Lý Tú Ninh có chút sốt ruột liền ho một tiếng, cố ý nói, "Khụ. Lý Tú Ninh, Tống Ngọc Hoa là đến làm tiểu thiếp của ta, ngươi cũng muốn làm tiểu thiếp của ta sao? Vô sỉ, ngươi đúng là một tên khốn vô sỉ." Chương 362, Lý Lục tiểu thiếp chương 362, Lý Lục tiểu thiếp Lý Tú Ninh bây giờ tức đi lên, nàng không ngờ tên khốn này lại nói như vậy, Lý Tú Ninh đã đoán ra Tống Ngọc Hoa đến tìm tên khốn Tô Thần này làm gì. Nhưng tên khốn này lại nói Tống Ngọc Hoa đến làm tiểu thiếp của hắn. Điều này có thể sao? Một đại tiểu thư Tống Việt đường đường lại đi làm thiếp cho tên khốn này ư? Lý Tú Ninh trừng mắt nhìn Tô Thần, cảm thấy tên khốn này chắc chắn là cố ý muốn đuổi mình đi. Tên khốn này nói chuyện làm thiếp chắc cũng chỉ là nói trước mặt mình thôi, tên vô sỉ này trước nay vẫn không ưa mình, lần này chắc chắn không định giúp nàng. Khu, Lý Tú Ninh, Tống Ngọc Hoa chính là nói như vậy, nếu ngươi không đồng ý có thể rời đi, ta chắc chắn sẽ không ép ngươi ở lại. Tô Thần muốn xem thử dưới sự ép buộc của mình, Lý Tú Ninh có trực tiếp rời đi không? Hắn bây giờ cũng có chút lo lắng lần này Lý Tú Ninh là cố ý đến tiếp cận mình, Tô Thần đối với những người phụ nữ của các gia tộc lớn này phải cẩn thận một chút, nếu không sau này xảy ra vấn đề sẽ phiền phức. Lý Tú Ninh nhìn Tô Thần rồi đảo mắt một vòng nói, "Võ Tướng quân, Tống Ngọc Hoa thật sự đã đồng ý làm tiểu thiếp của ngươi sao?" Tô Thần ra vẻ thờ ơ chỉ về phía Tống Ngọc Hoa, Thẩm Lạc Nhạn và Tâu Nôn đang nói chuyện ở phía sau, nói, "Đương nhiên, Tống Ngọc Hoa đang ở phía sau cùng nữ nhi của ta, ngươi không tin, có thể đến hỏi." Lý Tú Ninh nhìn Tống Ngọc Hoa ở phía sau liền muốn đến hỏi, nàng không tin một lời nào của tên khốn này, nhưng khi Lý Tú Ninh chuẩn bị đứng dậy đi hỏi thì lại phát hiện tên khốn Tô Thần này đang cười nhạo nàng. Điều này khiến Lý Tú Ninh trong nháy mắt cảm thấy không ổn, tên khốn này có ý gì? Mình đi hỏi Tống Ngọc Hoa, sao tên khốn này lại cười nhạo mình? "Võ Tướng quân, vừa rồi ngươi có ý gì? Tại sao lại cười nhạo ta?" Tô Thần liền bắt đầu nói khoác lác với Lý Tú Ninh, hắn chỉ vào Tuyết Nữ ở phía sau rồi cười nói, "Lý Tú Ninh, muốn làm tiểu thiếp của ta là phải xếp hàng đấy, ngươi xem người tóc trắng kia, nàng là tiểu thiếp thứ nhất của ta, Tống Ngọc Hoa chỉ có thể xếp thứ hai, Thẩm Lạc Nhạn xếp thứ ba, nếu ngươi cũng muốn làm tiểu thiếp của ta e rằng phải tiếp tục xếp hàng, thứ tư là Thường Tu Thuần, thứ năm là Thượng Tu Phương, ngươi muốn làm chỉ có thể làm thứ sáu thôi." Tô Thần nói xong liền nhìn Tuyết Nữ, Tống Ngọc Hoa, Thường Tu Thuần, Thượng Tu Phương, Thẩm Lạc Nhạn và Lý Tú Ninh, nếu thu những mỹ nữ tuyệt thế này làm tiểu thiếp có bị trời phạt không? Tô Thần nghĩ đến đây liền không dám nghĩ nữa, nghĩ như vậy có chút đáng sợ, cho dù sau này không bị trời phạt, e rằng những người theo đuổi và ngưỡng mộ những mỹ nữ tuyệt thế này cũng sẽ chửi chết hắn. Lý Tú Ninh nghe lời Tô Thần, lồng ngực tức giận phập phồng, Tống Ngọc Hoa và Thẩm Lạc Nhạn hai người họ không nói làm gì, nhưng Thương Tú Tuần là trưởng chủ của Phi Mã Mục Trường, làm sao nàng có thể gả cho tên vô sỉ này làm thiếp, còn Thượng Tú Phương Thượng Đại gia lại càng không thể gả cho một tên khốn như Tô Thần. Lý Tú Ninh nắm chặt tay, tức giận nói, "Vô sỉ, cho dù Tống Ngọc Hoa và Thẩm Lạc Nhạn đồng ý làm tiểu thiếp của ngươi, nhưng Thương Tú Tuần và Thượng Tú Phương bọn họ chắc chắn sẽ không làm tiểu thiếp của ngươi, tên khốn nhà ngươi lại còn xếp ta ở cuối cùng." Tô Thần thấy Lý Tú Ninh không tin, hắn cũng không quan tâm, vốn dĩ những điều này đều là hắn bịa đặt, hắn nói những điều này cũng là để đả kích sự kiêu ngạo của Lý Tú Ninh. Tô Thần đột nhiên cảm nhận được Thương Tú Tuần và Thượng Tú Phương thỉnh thoảng đang chú ý đến chỗ hắn, Tô Thần liền nhìn Lý Tú Ninh danh mánh cười nói, "Lý Tú Ninh, có muốn cá cược không?" "Cái gì?" Lý Tú Ninh có chút ngạc nhiên nhìn tên khốn này, nàng không biết tại sao tên khốn này lại muốn cá cược, lẽ nào tên khốn này lại có âm mưu quỷ cái gì? Tô Thần thấy Lý Tú Ninh đã cắn câu liền cười nói, "Nếu lát nữa Thương Tú Tuần và Thượng Tú Phương cũng đến đây, ngươi sẽ đồng ý làm tiểu thiếp thứ 6 của ta. Nếu Thương Tú Tuần và Thượng Tú Phương không đến thì sao? Thì ta sẽ vô điều kiện đồng ý một yêu cầu của ngươi." "Ta đồng ý, nhưng phải có quy định thời gian, chúng ta không thể đợi bọn họ giao dịch xong chiến mã chứ?" "Một khắc đồng hồ." "Một khắc?" "Võ Tướng quân, ngài không đùa chứ?" "Không, bắt đầu từ bây giờ, một khắc đồng hồ, nếu Thương Tú Tuần và Thượng Tú Phương không đến thì coi như ngươi thắng, nếu hai người họ đến trong vòng một khắc này, Lý Lục tiểu thiếp, cái tên này sẽ theo ngươi cả đời đấy. Khốn kiếp, ta đồng ý, ta không tin Thương Tú Tuần và Thượng Tú Phương bây giờ có thời gian rảnh để đến đây. Lý Tú Ninh bây giờ mặt đỏ bừng nhìn Tô Thần rồi đồng ý ngay lập tức, nàng bây giờ đã bị vẻ mặt kiêu ngạo của tên khốn này chọc tức. Thương Tú Tuần bây giờ đang xử lý chuyện chiến mã của Phi Mã Mục Trường, cho dù cho Thương Tú Tuần một canh giờ nàng e rằng cũng không có thời gian, vậy mà tên khốn này lại nói một khắc sẽ đến, điều này khiến Lý Tú Ninh trừng mắt nhìn tên khốn này rồi quyết định cá cược với hắn. Tô Thần thấy Lý Tú Ninh đồng ý liền cười phá lên. Tô Thần tuy không biết Thương Tú Tuần và Thượng Tú Phương có đến trong vòng một khắc hay không, nhưng cho dù Thương Tú Tuần và Thượng Tú Phương bọn họ không đến, cùng lắm thì mình chỉ che chở cho Lý Tú Ninh một chút. Nếu Thương Tú Tuần và Thượng Tú Phương vẫn luôn quan sát ở đây mà đến trong vòng một khắc, vậy sau này phải xem Lý Tú Ninh có thực hiện lời hứa cá cược không. Dù sao những người phụ nữ lừa gạt hắn cũng có hơi nhiều, đặc biệt là Triệu Cơ, mẫu thân của Tần Vương Doanh Chính, Tô Thần bây giờ nghĩ lại 3 triệu lượng vàng vẫn còn có chút đau lòng. Mà lúc này, Thương Tú Tuần quả thật không muốn chủ trì việc giao dịch chiến mã nữa, nàng thấy mỹ nữ bên cạnh Tô Thần ngày càng nhiều, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Tên khốn đã nhìn thấy hết người nàng tại sao lại thu hút phụ nữ như vậy, mà những mỹ nữ ở đây tại sao cứ phải đi tìm tên vô sỉ đó. Thương Tú Tuần nhìn Tô Thần và Lý Tú Ninh vẫn đang không ngừng nói chuyện, nàng không thể nhịn được nữa, nói với Thương Trấn bên cạnh, "Thương Trấn thúc đến chủ trì phần giao dịch chiến mã còn lại, ta nghỉ ngơi một chút." "Trương chủ, sao có thể như vậy được, ta không thể thay trưởng chủ làm những việc này." Thương Trấn có chút kinh ngạc nhìn Thương Tú Tuần, lần này là đại sự của Phi Mã Mục Trường, trưởng chủ sao có thể vắng mặt, đây là chuyện giao dịch liên quan đến hàng chục triệu lượng bạc, Thương Trấn có chút không hiểu tại sao Thương Tú Tuần trưởng chủ lúc này lại muốn vắng mặt. Thương Tú Tuần cũng biết bây giờ là đại sự của Phi Mã Mục Trường, nhưng những chuyện này Thương Tú Tuần cũng không quản được nữa, đại sự hạnh phúc cả đời của mình mới là quan trọng, tuy nàng vẫn chưa quyết định gả cho tên khốn đó. Nhưng ngoài tên khốn đó ra, e rằng nàng cũng không để ý đến ai khác, hơn nữa mình đã bị tên khốn đó hủy hoại trong sạch, nàng cũng không còn mặt mũi nào để gả cho người khác. Thương Tú Tuần hít một hơi thật sâu rồi kiên quyết nói, "Hừ, Thương Trấn Thúc, bây giờ thúc cứ nghe lời ta là được rồi, dù sao giá cả đại khái cũng đã nói xong, giá chiến mã của Lý Việt tăng cho bọn họ thêm 2 thành, những cái khác thúc cứ xem mà làm." Chuyện này, "Ai, vâng thưa trưởng chủ." Thương Trấn nhìn Thương Tú Tuần cũng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Thương Tú Tuần. Thương Trấn cũng nhìn ra Thương Tú Tuần bây giờ có chút lơ đãng, hắn quan tâm nhìn Thương Tú Tuần rồi bắt đầu đàm phán với các thế lực kia. Tô Thần thấy Thương Tú Tuần và Thương Trấn đổi vị trí liền cười nói với Lý Tú Ninh, "Lý Lục tiểu thiếp, xem ra ngươi sắp thua rồi." Chương 363, Thương Tú Tuần hùng hổ chương 363, Thương Tú Tuần hùng hổ. Lý Tú Ninh liếc nhìn tên khốn Tô Thần này một cái không thèm để ý đến hắn, nàng bây giờ cũng rất lo lắng Thương Tú Tuần thật sự sẽ đến. Lý Tú Ninh trừng mắt nhìn Thương Tú Tuần đang nói chuyện với Thượng Tú Phương, trong lòng cũng hoảng hốt không yên. Tô Thần nhìn Lý Tú Ninh đang căng thẳng liền cười cười nâng chén trà trên bàn lên uống, hắn bây giờ cũng muốn xem thử Thương Tú Tuần có đến không, người phụ nữ bị hắn xé rách váy áo này lần này đến có còn tìm hắn báo thù không. Thượng Tú Phương nghe lời Thương Tú Tuần liền có chút kinh ngạc, nàng không ngờ Thương Tú Tuần lại không quản chuyện của Phi Mã Mục Trường mà muốn đến chỗ Võ Tương Quân. Bây giờ là đại sự giao dịch của Phi Mã Mục Trường, Thương Tú Tuần có phải là bị tên khốn Võ Tương Quân kia chọc tức đến hồ đồ rồi không? Thượng Tú Phương kéo Thương Tú Tuần đang muốn đi ngay lại, vội vàng hỏi, "Tú Tuần, ngươi thật sự muốn đến chỗ tên khốn đó sao?" Thương Tú Tuần tức giận nhìn về phía Tô Thần rồi nói với Thượng Tú Phương, "Ừm, ta quyết định rồi, tên khốn này quá trăng hoa, từ bây giờ ta phải trông chừng tên khốn này, nếu không sau này tên khốn này không biết còn tìm bao nhiêu phụ nữ nữa." "Ơ, Tú Tuần, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ngươi và tên khốn đó không có quan hệ gì, hơn nữa Võ Tương Quân tuy có nhiều phụ nữ theo đuổi, nhưng hắn chỉ có vài vị phu nhân ít ỏi, điều này còn tốt hơn nhiều so với những quý tộc có đến hàng chục phu nhân, tiểu thiếp, thậm chí hàng chục phu nhân, tiểu thiếp." Thượng Tú Phương nghe lời Thương Tú Tuần có chút xấu hổ. Thượng Tú Phương nàng bây giờ cũng đã hiểu, Thương Tú Tầm hiện đã xem tên khốn Võ Tương Quân đó là trượng phu tương lai của mình. Lần này Thương Tú Tầm chắc chắn là thấy đám nữ nhân kia đều qua chỗ Võ Tương Quân, nàng có chút lo lắng tên khốn Võ Tương Quân đó sẽ lại làm gì với bọn họ. Thương Tú Tầm nhìn Thượng Tú Phương rồi nhỏ giọng hỏi, "Tú Phương, ngươi đi cùng ta không?" "Ta không đi, ta không muốn gặp tên khốn đó." Thượng Tú Phương vẫn còn nhớ chuyện hôm qua bị tên khốn đó ôm chặt, nàng bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đỏ mặt. "Vậy được rồi, ta qua đó trước đây." "Ừm." Thương Tú Tầm vẫy tay với Thượng Tú Phương rồi đi về phía Tô Thần. Nàng bây giờ cũng không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, dù sao sau này nàng còn phải cùng tên khốn này đến Lạc Dương, đến lúc đó chắc chắn cũng sẽ bị đồn ra ngoài. Lúc này, Khấu Trọng vẫn luôn chú ý đến Lý Tú Ninh đột nhiên phát hiện Thương Tú Tầm trưởng chủ của Phi Mã Mục Trường cũng đã đến chỗ Võ Tương Quân, hắn liền vội vàng kéo Từ Từ Lăng nói, "Mẹ kiếp, Lăng thiếu, mau nhìn kìa, nương tử tương lai của ngươi, Thương Tú Tầm, cũng đã đến chỗ Võ Tương Quân rồi." Từ Từ Lăng quay đầu lại thì phát hiện Thương Tú Tầm thật sự cũng đã đến chỗ Võ Tương Quân. Điều này khiến sắc mặt Từ Từ Lăng cũng có chút thay đổi. Mặc dù Từ Từ Lăng và Thương Tú Tầm bây giờ không có quan hệ gì, nhưng phụ thân của Thương Tú Tầm lại muốn gả nàng cho hắn. Từ Từ Lăng cũng có chút hảo cảm với Thương Tú Tầm vừa xinh đẹp lại có phần anh khí này, nhưng hắn vẫn còn vương vấn sư Phi Huyên. Mà bây giờ Thương Tú Tầm cũng đến chỗ Võ Tương Quân, điều này cũng khiến Từ Từ Lăng có chút không vui. Khấu Trọng thấy Từ Từ Lăng không còn vẻ mặt thờ ơ với mọi thứ nữa, hắn liền có chút dục dịch nói, "Lăng thiếu, chúng ta có nên qua đó nói rõ với Thương Tú Tầm không? Nàng dù sao cũng là nương tử tương lai của ngươi mà." Từ Từ Lăng nhìn về phía Tô Thần rồi có chút bất lực, Võ Tương Quân bọn hắn không đắc tội nổi, mà nghĩa phụ của bọn hắn cũng không đắc tội nổi. Nếu bọn hắn bây giờ dám đắc tội Võ Tướng Quân, e rằng Tiêu Quả Quân của Võ Tướng Quân ở Dương Châu thành sẽ xuất động tiêu diệt Giang Hoài quân của bọn hắn. Từ Tử Lăng vỗ vai Khấu Trọng rồi lắc đầu nói, ngươi muốn chết thì cứ đi đi. Khấu Trọng nghe lời Từ Tử Lăng thì mặt có chút xa sầm, hắn đương nhiên biết Võ Tướng Quân không thể trêu chọc. Ở đây, bất kỳ một mỹ nữ nào của Võ Tướng Quân cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Nhưng Khấu Trọng nhìn Võ Tướng Quân và Lý Tú Ninh trò chuyện không ngớt thì vô cùng khó chịu. Khấu Trọng vẫn có chút không cam lòng nói, nhưng nếu chúng ta không đi, Lý Tú Ninh và Thường Tú Tầm chắc chắn sẽ bị tên sát quỷ Võ Tướng Quân đó chiếm đoạt. Khấu Trọng, chúng ta bây giờ thực lực yếu kém, cho dù bây giờ Võ Tướng Quân chiếm đoạt Lý Tú Ninh và Thường Tú Tầm, ngươi có thể làm gì? Ta lại có thể làm gì? Ta, ngươi chẳng làm được gì cả. Chỉ cần ngươi có chút địch ý với Võ Tướng Quân, ngươi tin không, Võ Tướng Quân căn bản không cần ra tay, ngươi sẽ bị thủ hạ của hắn tiêu diệt. Ta biết, Lang thiếu, ngươi bây giờ có chút thay đổi rồi. Ừm, ta bây giờ cũng đã nghĩ thông rồi, không có thực lực thì mọi thứ đều không thể thực hiện được. Nếu ta bây giờ là cao thủ đại tông sư, tin rằng ngay cả Từ Hàng Tịnh trai cũng sẽ không phản đối ta theo đuổi sư Phi Huyền. Nếu chúng ta bây giờ thế lực mạnh hơn Võ Tướng Quân, tin rằng Thương Tú Tầm cũng không thể đến chỗ Võ Tướng Quân. Không sai, nếu thế lực và thực lực của chúng ta mạnh mẽ, chúng ta căn bản không cần phải để ý gì nữa. Ta muốn theo đuổi Lý Tú Ninh, e rằng Lý Việt cũng sẽ đồng ý. Giờ phút này, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng đã có chút thay đổi, bọn hắn không còn sống qua ngày như trước nữa. Sau này bọn hắn không chỉ phải tu luyện võ công cho mạnh, mà còn phải phát triển Giang Hoài quân lớn mạnh, chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể có được mọi thứ mình muốn. Tô Thần nhìn Thương Tú Tầm sắp đến liền cười nói, chậc chậc, Lý Lục tiểu thiếp, bây giờ nói sao đây? Lý Tú Ninh thấy tên khốn này lại gọi mình là Lý Lục tiểu thiếp, điều này khiến Lý Tú Ninh vừa xấu hổ vừa tức giận muốn bóp chết tên khốn này. Khốn kiếp, ngươi có thể đừng gọi ta như vậy được không? Ta bây giờ vẫn chưa thua. Võ Tướng Quân, Thượng Tú Phương vẫn chưa đến. Ha ha, đã đến một người, người còn lại còn xa sao? Thì cũng là bây giờ chưa đến. Ngươi cứ mạnh miệng đi, xem lát nữa Thượng Tú Phương qua đây người còn nói gì. Lý Tú Ninh hai tay nắm thành quyền nhìn Thượng Tú Phương, bây giờ Thương Tú Tầm đã đến, Lý Tú Ninh đặt hết hy vọng vào Thượng Tú Phương. Nàng bây giờ chỉ hy vọng Thượng Tú Phương tuyệt đối đừng đến, có đến thì cũng đợi một lát nữa hay đến, chỉ cần qua một khắc đồng hồ, Thượng Tú Phương có thể đến bất cứ lúc nào. Tô Thần nhìn Thương Tú Tầm đang hùng hổ đi tới thì có chút lo lắng, Thương Tú Tầm này không phải là đến tìm hắn báo thù ngay bây giờ chứ? Hiện tại ở đây có rất nhiều người, Thương Tú Tầm không sợ chuyện nàng bị xé rách váy bị lộ ra sao? Lúc này, Thương Tú Tầm hùng hổ đi đến trước mặt Tô Thần, trừng mắt nhìn hắn nói, Tô Thần, ngươi tên khốn này không tìm nữ nhân sẽ chết sao? Mẹ nó chứ, Thương Tú Tầm này là có ý gì? Thương Tú Tầm là nương tử của mình sao? Hay Thương Tú Tầm là người nhà của hắn? Hắn rõ ràng ngồi ở đây không hề nhúc nhích, Tống Ngọc Hoa các nàng là tự mình đến, sao lại nói hắn không tìm nữ nhân sẽ chết? Tô Thần có chút cạn lời nhìn Thương Tú Tầm mặt hơi ửng hồng, hắn có chút không hiểu nổi tiểu nương này bị làm sao. Lẽ nào vừa rồi bán chiến mã rẻ quá? Thương Tú Tầm liền đến chút giận lên mình. Thương Tú Tầm, ngươi phát điên gì vậy? Ngươi thấy ta đi tìm nữ nhân sao? Ta vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi đây không hề nhúc nhích, ngươi đừng có nói bừa. Chương 364, Thương Tú Tầm buông thả bản thân. Chương 364, Thương Tú Tầm buông thả bản thân. Thương Tú Tầm thấy tên khốn này lúc này vẫn còn ngụy biện. Nếu không phải tên khốn Tô Thần này ở đây, Tống Ngọc Hoa các nàng sẽ đến đây sao? Chết tiệt, sao ta lại gặp phải một tên khốn như vậy? Thương Tú Tầm trừng mắt nhìn Tô Thần một cái rồi quay đầu nhìn Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh này lần trước đã liên hợp với tứ đại khấu tấn công phi mã mục trưởng của nàng. Lúc đó nếu không phải Tông luôn tình cờ ở đây, e rằng phi mã mục trưởng của nàng đã bị người bạn từng thân này cắt đoạn. Thương Tú Tầm có chút không tiện cảm nhìn Lý Tú Ninh rồi đổi người, "Lý Tú Ninh, ngươi có thể về Lý Việt của ngươi rồi." Lý Tú Ninh nghe lời Thương Tú Tầm thì có chút xấu hổ, nàng biết Thương Tú Tầm vẫn còn trách nàng chuyện lần trước cùng tứ đại khấu tấn công phi mã mục trưởng. Lý Tú Ninh nhìn Thương Tú Tầm rồi cười nói, "Ha ha, Tú Tầm, ta ở chỗ Võ Tướng Quân chắc không thuộc quyền quản lý của ngươi nhỉ?" Thương Tú Tầm trừng mắt nhìn người bạn từng thân Lý Tú Ninh này rồi tức giận nói, "Toàn bộ phi mã mục trưởng đều là của ta, ta không đuổi ngươi đi ngay từ đầu đã là tốt lắm rồi." Lý Tú Ninh hoàn toàn không để ý đến thái độ của Thương Tú Tầm, nàng dựa vào người Tô Thần rồi cười nói, "Tại sao ta phải rời đi? Ta bây giờ là thiếp của Võ Tướng Quân, ngươi nói có phải không? Võ Tướng Quân." Lý Tú Ninh bây giờ cũng không có cách nào với Thương Tú Tầm. Lần trước tấn công phi mã mục trưởng, nếu nàng không làm, e rằng sau khi chiếm được phi mã mục trưởng, Thương Tú Tầm cũng sẽ sống không bằng chết. Lý Tú Ninh cũng là vì bảo vệ Thương Tú Tầm mới nhận nhiệm vụ tấn công phi mã mục trưởng từ Lý Việt. Bây giờ Thương Tú Tầm hận nàng cũng là điều nên làm. Lý Tú Ninh bây giờ cũng chỉ có thể bất lực nói mình là tiểu thiếp của tên khốn Tô Thần, chỉ có như vậy Thương Tú Tầm mới có thể không nhằm vào nàng nữa. Cái gì? Tiểu thiếp? Ngươi làm tiểu thiếp của tên khốn này? Chuyện khi nào? Sao ta không biết? Thương Tú Tầm có chút kinh ngạc nhìn Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh là đại tiểu thư của Lý Việt, sao nàng có thể làm tiểu thiếp của tên khốn Tô Thần này? Thương Tú Tầm nhìn Lý Tú Ninh liền nghi ngờ đây là nàng lừa mình, nhưng tại sao Lý Tú Ninh lại phải bôi nhọ danh tiếng của mình để nói như vậy? Lý Tú Ninh bây giờ cũng đã đâm lao thì phải theo lao rồi, ta làm tiểu thiếp của Võ Tướng Quân tại sao phải cho ngươi biết? Thương Tú Tầm, ngươi có phải quản quá nhiều rồi không? Thương Tú Tầm trừng mắt nhìn Tô Thần đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt rồi quát Lý Tú Ninh, câm miệng, Lý Tú Ninh, ta là phu nhân của tên con này, ngươi nói tại sao ta không thể biết? Mẹ nó chứ, hôm nay sao hết kinh hãi này đến kinh hãi khác vậy? Thương Tú Tầm trở thành phu nhân của hắn từ khi nào? Tiểu nương này hôm nay cũng uống nhầm thuốc sao? Tô Thần muốn đang nghe Thương Tú Tầm và Lý Tú Ninh đối đầu này lửa, chỉ là bây giờ sao lửa lại cháy đến người mình? Tô Thần nhìn Lý Tú Ninh và Thượng Tú Tầm, một người nói là tiểu thiếp của mình, một người nói là phu nhân của mình. Tô Thần nhìn tiểu thiếp và phu nhân đột nhiên xuất hiện thì có chút cả lời. Lý Tú Ninh tiểu nương này vừa rồi còn sống chết không cho mình gọi nàng là tiểu thiếp, bây giờ thì hay rồi, nàng tự mình nói với Thương Tú Tầm là tiểu thiếp của mình, tiểu nương này lại muốn làm gì đây? Mà Thương Tú Tầm lại càng nói là phu nhân của mình. Vãi trưởng, Thương Tú Tầm có phải là phu nhân của mình hay không, hắn lại không biết sao. Tiểu nương bị mình xé rách váy này không phải là định ăn vạ mình chứ. Nhưng có thể bị một tuyệt thế mỹ nữ lại còn là một nữ phú hào siêu cấp ăn vạ, cảm giác này cũng không tệ. Lúc này, Tống Ngọc Hoa và Thẩm Lạc Nhạn các nàng dẫn theo Tô Nôn cũng đã quay lại chỗ Tô Thần, các nàng cũng bị cuộc cai vã ở đây thu hút. Hiểu Mộng và Tuyết Nữ thì đứng sau Tô Thần xem một cách thích thú, các nàng không ngờ chỉ trong chốc lát mà tên khốn Tô Thần này đã gây ra chuyện như vậy. Mặc dù những chuyện này không hoàn toàn do Tô Thần gây ra, nhưng tên khốn Tô Thần này cũng không thoát khỏi liên quan. Tô Nôn nhìn Lý Tú Ninh và Thương Tú Tầm đối đầu nhau thì có chút cạn lời nói với Tô Thần, "Cha, chỉ trong chốc lát mà cha lại tìm cho con thêm hai di nương nữa rồi. Tốc độ của cha có phải quá nhanh rồi không?" Tô Thần xoa đầu Tô Nôn rồi vội vàng giải thích, "Nha đầu, con nói bậy gì vậy? Ta và hai nữ nhân này không có quan hệ gì cả. Tô Thần, chúng ta sao lại không có quan hệ? Váy của ta không phải do ngươi xé rách sao? Ta chẳng lẽ không bị ngươi nhìn hết rồi sao?" Thương Tú Tầm nghe lời Tô Thần thì không thèm để ý gì nữa mà tuôn ra hết những chuyện Tô Thần đã làm với nàng. Nàng bây giờ cũng không quan tâm ở đây còn có người khác, dù sao ở đây đều là nữ nhân, Thương Tú Tầm cũng không có gì phải xấu hổ. Theo những lời Thương Tú Tầm nói ra, những nữ nhân xung quanh Tô Thần đều nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Các nàng đều không ngờ tên khốn Tô Thần này lại còn xé rách váy của Thương Tú Tầm và nhìn hết nàng, đây quả thực là hành vi của cầm thú. Tô Nôn cũng có vẻ mặt như gặp ma, nàng cũng không ngờ phụ thân mình lại xé rách váy của Thương Tú Tầm, thậm chí còn nhìn hết nàng. Tô Nôn nghĩ đến hôm qua Thương Tú Tầm hùng hổ tìm phụ thân báo thù, hóa ra là vì chuyện này. "Cha, cha thật sự xé rách váy của Thương tỷ tỷ, còn nhìn hết nàng sao?" Thương Tú Tầm bây giờ cũng bị những nữ nhân này nhìn đến mức mặt đỏ bừng túi lầu xuống, nàng bây giờ có chút hối hận vì đã nói ra những lời đó, lần này mình mất mặt quá rồi. Tô Thần nhìn Thương Tú Tầm có chút kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ Thương Tú Tầm lại tự mình tiết lộ chuyện này, tiểu nương này xem ra là muốn ăn vạ mình rồi. Tô Thần nhìn Thương Tú Tầm bây giờ đã bắt đầu xấu hổ thì có chút cả lời. Khu khu, đó là tai nạn, thật đó, lúc đó Thượng Tú Phương nữ nhân kia cũng ở đó, các ngươi không tin có thể hỏi Thượng Tú Phương. Không cần hỏi ta, lúc võ tương quân xé rách quần áo của Thương Tú Tầm ta không biết, các ngươi cũng đừng tin tên con này. Thượng Tú Phương không biết đã đến từ lúc nào, nàng ôm lấy Thương Tú Tầm rồi trừng mắt nhìn Tô Thần tức giận nói. Lý Tú Ninh bây giờ nhìn Thượng Tú Phương xuất hiện thì ngây người. Bây giờ đã qua một khắc đồng hồ rồi sao? Thượng Tú Phương nha đầu này đến từ lúc nào? Lý Tú Ninh bây giờ có chút hoảng rồi. Tống Ngọc Hoa và Thẩm Lạc Nhạn mấy nữ nhân lại nhìn Tô Thần, các nàng bây giờ cũng không biết nên tin ai. Tô Thần và Thượng Tú Phương bây giờ mỗi người nói một điều, nhưng chuyện xé rách váy và nhìn hết Thương Tú Tầm là thật rồi. Bây giờ là tại sao Tô Thần lại xé rách váy của Thương Tú Tầm? Lúc đó có phải Tô Thần định làm gì với Thương Tú Tầm không? Tô Thần nhìn Thượng Tú Phương, nữ minh tinh đáng ghét này, thì hận đến nghiến răng. Nữ minh tinh từ trong khách điếm đã không ưa mình này bây giờ còn chống đối mình, Tô Thần cảm thấy lần trước dạy dỗ nàng có chút nhẹ tay. Tô Thần trừng mắt nhìn Thượng Tú Phương đang có chút hả hê rồi uy hiếp, "Thượng Tú Phương, xem ra mông của ngươi đã hết đau rồi." Thượng Tú Phương không ngờ Tô Thần lại dám nói những lời xấu hổ đó trước mặt mọi người, điều này khiến Thượng Tú Phương nhìn những người khác rồi mặt đỏ bừng chỉ vào Tô Thần lớn tiếng mắng, "Đồ vô sỉ, như nhau cả thôi." Chương 365, Thượng Tú Phương không thể nhịn được nữa, chương 365, Thượng Tú Phương không thể nhịn được nữa, Tô Thần cũng không lùi bước mà đáp trả nữ minh tinh Thượng Tú Phương này. Ai quy định chỉ có mỹ nữ được nói dối, mỹ nữ ở bên cạnh mình không được ưu ái, hơn nữa những gì mình vừa nói cũng là sự thật. Tống Ngọc Hoa nhìn Thượng Tú Phương đang xấu hổ tức giận liền vội vàng hỏi, "Thượng Tú Phương, ngươi bị tên khốn này đánh vào mông sao?" "Ta..." Thượng Tú Phương bây giờ sắp khóc đến nơi, nàng không ngờ tên khốn Tô Thần này lại nói chuyện ngày hôm qua trước mặt nhiều người như vậy. Bây giờ nàng nhìn các nữ nhân đều có vẻ muốn biết có phải thật không, Thượng Tú Phương lo lắng không biết phải nói thế nào. Tô Thần thấy Thượng Tú Phương vẫn còn đang nghĩ cách giải thích, hắn liền không chút lưu tình nói, "Giải thích chính là che giấu. Thượng Tú Phương, ngươi là một nhân vật công chúng, nếu ngươi nói dối bị vạch trần, những người hâm mộ ngươi sẽ thất vọng tuột cùng đó. Đồ vô sỉ, ta liều mạng với ngươi." Thượng Tú Phương vừa xấu hổ vừa tức giận liền hét lớn rồi lao về phía Tô Thần. Tên khốn này quá không phải người, mình dù sao cũng là một nữ nhân, nhưng tên khốn này lại cứ nhắm vào mình, chỉ biết bắt nạt nàng, điều này khiến Thượng Tú Phương không thể nhịn được nữa. Tô Thần thấy Thượng Tú Phương như một nữ nhân điên giơ móng tay dài của mình lao tới, Tô Thần liền kinh hãi nói, "Mẹ nó chứ, mau ngăn nữ nhân điên này lại." Lý Tú Ninh và Thương Tú Tầm mấy người đều không ra tay ngăn cản, thậm chí Hiểu Mộng và Tuyết Nữ cũng không ngăn cản Thượng Tú Phương. Tô Nôn nhìn thân hình nhỏ bé của mình liền lập tức trốn sang một bên, nàng không thèm quan tâm đến những chuyện lộn xộn này. Tô Nôn bây giờ cũng hoàn toàn cạn lời với phụ thân mình. Phụ thân nàng đến Phi Mã Mục Trường chỉ trong 1-2 ngày ngắn ngủi, nhưng chỉ trong 1-2 ngày đó, những nữ nhân xinh đẹp trong Phi Mã Mục Trường đã bị hắn thu phục hết. Ồ, còn thiếu một Tống Ngọc Trí, Tô Nôn bây giờ cũng vô cùng khâm phục thủ đoạn đối phó nữ nhân của phụ thân mình. Tô Thần khi Thượng Tú Phương sắp lao tới, hắn nhanh chóng nắm lấy hai tay của nàng, nhưng Thượng Tú Phương không dừng lại. Dưới sự kinh ngạc của Tô Thần, Thượng Tú Phương dùng trán của mình đập mạnh vào Tô Thần. Bút. Chết tiệt. Tô Thần ôm mũi ngồi xổm xuống đất, lần này hắn đã bị nữ nhân hung dữ này chỉnh cho một trận. Thượng Tú Phương nhìn tên khốn Tô Thần đang ôm mũi ngồi xổm dưới đất, nàng liền vội vàng sợ chán mình. Thượng Tú Phương lần này đã cùng tên khốn Tô Thần đó lưỡng bại câu thương, nàng cảm thấy chán mình cũng rất đau. Lý Tú Ninh các nàng nhìn Tô Thần và Thượng Tú Phương đều có chút cả lời, các nàng nhìn một người ngồi xổm dưới đất, một người không ngừng xoa trán, trông thế nào cũng giống như trẻ con đang đánh nhau.
"Cha, cha không sao chứ?"
Tô Nôn đến bên cạnh Tô Thần, lo lắng đẩy đẩy hắn hỏi.
"Con xem cha con có giống không sao không?"
Tô Thần ngẩng đầu, mũi chảy máu nhìn Tô Nôn hỏi.
"A, chảy máu rồi, cha, dùng khăn tay bịt lại đi."
Tô Nôn không ngờ Thượng Tú Phương lại đập vỡ mũi phụ thân mình, nàng đội vàng lấy khăn tay ra đưa cho Tô Thần nói.
"Chảy máu rồi.
Tô Thần, ta đến cầm máu cho ngươi."
Hiểu Mộng nghe thấy mũi Tô Thần chảy máu, nàng đội vàng đến điểm mấy huyệt trên người hắn.
Hiểu Mộng cũng không ngờ Tô Thần tiên tiên đỉnh phong lại bị một nữ nhân đập vỡ mũi, điều này khiến Hiểu Mộng nhìn Tô Thần có chút cả lời, Hiểu Mộng thậm chí còn nghi ngờ tu vi tiên tiên đỉnh phong của Tô Thần là giả.
Thương Tú Tầm nhìn Tô Thần đang chảy máu mũi, nàng bây giờ cũng không chen vào xem tên khốn đó được, Thương Tú Tầm liền vội vàng đến bên cạnh Thượng Tú Phương hỏi, "Tú Phương, ngươi không sao chứ?"
Thượng Tú Phương nước mắt lưng tròng nói với Thương Tú Tầm, "Tú Tầm, trán ta đau quá, mũi của tên khốn đó là đã sao?
Ta nghi trán ta sắp bị hủy dung rồi."
Thương Tú Tầm nhìn trán Thượng Tú Phương rồi cười nói, "Không sao đâu, chỉ hơi đỏ một chút thôi.
Ngươi lợi hại thật, xem ngươi đã đập vỡ mũi tên khốn Tô Thần đó rồi kìa."
"Đó là tên khốn đó đáng đời."
Thượng Tú Phương bây giờ cũng có chút xấu hổ, nàng cũng không ngờ lại đập vỡ mũi Võ Tương Quân, những nữ nhân khác ở đây không biết có nghi ngờ nàng là một bà chẳng không.
Lý Tú Ninh và Thẩm Lạc Nhạn, Tuyết Nữ nhìn tất cả những điều này đều vô cùng bất lực, các nàng bây giờ cũng không giúp được gì, các nàng cũng không muốn giúp. Những chuyện này không liên quan đến các nàng, chỉ là động tĩnh ở đây đã thu hút sự chú ý của các thế lực kia.
Lý Thế Dân nhìn về phía Tô Thần rồi muốn rời khỏi đây, hắn còn phải nhanh chóng quay về Hàn gắn quan hệ với Sài Thiệu, những chuyện khác ở đây hắn bây giờ không có chút hứng thú nào. Lần này hắn đã phải chi thêm 2 thành tiền mới mua được 5 vạn thất chiến mã, Lý Thế Dân cũng không biết sau khi về phụ thân hắn có mang hắn không.
Lý Thế Dân liền vội vàng hỏi Thương Chấn chấp sự, 5 vạn chiến mã chúng ta đã trả đủ tiền, khi nào chúng ta có thể mang chiến mã đi?
Lý công tử có thể mang đi bất cứ lúc nào.
Tốt, ta sẽ lập tức sắp xếp người đến mang chiến mã đi.
Thương Chấn chấp sự, ta xin cáo từ trước.
Lý Thế Dân nghe lời Thương Chấn liền đội vàng dẫn thủ hạ đội vã rời đi.
Đi đường bình an.
Thương Chấn thấy một con mồi béo bở đã đi thì cười cười, lần này phi mã mục trưởng sắp kiếm được một khoản tiền lớn rồi.
Sau đó, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng mua 1 vạn chiến mã rồi rời đi.
Bọn hắn ở đây nhìn Tô Thần và Thương Tú Tầm, Lý Tú Ninh đùa giỡn mà thấy phiền lòng, bọn hắn thà nhanh chóng mang chiến mã về địa bàn của Giang Hoài quân còn hơn.
Tống Ngọc Chí và Tống Sư Đạo của Tống Việt dưới sự dẫn dắt của lão nhân Tống gia cũng mua 5 vạn thất chiến mã rồi rời đi.
Tống Ngọc Hoa bọn hắn đã không thể quản được nữa, có Võ Tướng quân ở đây, bọn hắn không dám trêu chọc Võ Tướng quân.
Tống Ngọc Chí nhìn tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa rồi thở dài một hơi rời đi.
Nàng cũng biết nếu tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa cùng bọn hắn rời đi, e rằng sau này thật sự sẽ bị phụ thân bọn hắn sắp xếp liên hôn với Độc Tôn Bảo.
Tỷ tỷ ở lại có lẽ là một lựa chọn không tồi, ít nhất sự an toàn của Tống Ngọc Hoa không cần nàng lo lắng.
Theo từng thế lực rời đi, nghị sự đại điện cũng trở nên vắng vẻ.
Ngay khi Tô Thần dùng khăn tay bịt mũi định đi rửa mặt, một lao đầu khí tức có chút suy yếu dẫn theo Từ Tử Lăng và Khấu Trọng lại quay trở lại.
Tô Thần nhìn lao đầu này liền cảm thấy, lao đầu này chính là người lúc trước đã lén lút quan sát ở đây.
Một lao đầu cao thủ tông sư có thể tự do đi lại trong phi mã mục trường, điều này khiến Tô Thần nghĩ lao đầu này có lẽ là phụ thân của Thương Tú Tầm, Lỗ Diệu Tử.
Hắc Quả Phụ lúc này cũng bước vào, nàng thấy máu trên mặt Tô Thần liền vội vàng đến hỏi, "Chủ nhân, ngài bị làm sao vậy?"
Tô Thần có chút xấu hổ, hắn không thể nói với Hắc Quả Phụ là mũi mình bị một nữ nhân đập vỡ được.
"Ta không sao, chỉ là bị một con mèo hoang đập vỡ mũi thôi."
"Vô sỉ."
Thượng Tú Phương nghe tên khốn Tô Thần này gọi nàng là mèo hoang liền trừng mắt nhìn hắn tức giận mắng.
Thương Tú Tầm thấy Lô Diệu Tử xuất hiện, nàng liền run rẩy hét lớn, "Ngươi đến đây làm gì?
Phi mã mục trường không chào đón ngươi, ngươi tốt nhất là quay về hậu sơn của ngươi đi, nếu không đừng trách ta cho người đuổi ngươi về."
Chương 366, lão cha nam Lô Diệu Tử chương 366, lão cha nam Lô Diệu Tử. Thương Tú Tầm không ngờ Lô Diệu Tử lại xuất hiện ở đây.
Nàng thấy Lô Diệu Tử xuất hiện liền hận đến muốn giết hắn.
Lô Diệu Tử này đã hại mẫu thân nàng úất mà chết, nếu không phải vì lời dặn dò lúc lâm trùng của mẫu thân, Thương Tú Tầm không thể nào để hắn ở lại hậu sơn của phi mã mục trường.
Thương Tú Tầm nghĩ đến lúc nhỏ mẫu thân mỗi lần đều mong chờ Lô Diệu Tử trở về, nhưng thứ mẫu thân chờ đợi chỉ là đau khổ, cho đến lúc lâm trùng cũng không gặp được kẻ vong ân bội nghĩa ghê tầm này.
Điều này khiến Thương Tú Tầm đối với Lô Diệu Tử, người mà nàng chưa bao giờ gọi là phụ thân, không có một chút tình cảm nào, chỉ có hận ý và sát ý. Tô Thần nhìn Thương Tú Tầm kích động cũng có thể hiểu được.
Một người phụ thân cha nam có hay không cũng không quan trọng.
Lô Diệu Tử này cũng mặt dày, ngủ với trường chủ đời trước của phi mã mục trường, thậm chí còn có con, Lô Diệu Tử lại còn bỏ rơi mẫu thân của Thương Tú Tầm.
Ngươi nói Lô Diệu Tử vô cùng yêu Trúc Ngọc Nghiên, vậy tại sao hắn còn ở bên mẫu thân của Thương Tú Tầm?
Sau khi bị Trúc Ngọc Nghiên đánh trọng thương lại quay về đây dưỡng thương dưỡng lao, đây mẹ nó quả thực là một tên cặn bã cực phẩm.
Mấy nữ nhân khác cũng bị sự bùng nổ của Thương Tú Tầm thu hút.
Các nàng không hiểu tại sao Thương Tú Tầm lại nổi giận với một lão nhân sắp chết, hơn nữa nhìn bộ dạng của Thương Tú Tầm dường như muốn giết lão nhân này.
Lỗ Diệu Tử bây giờ cũng vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ ở đây lại có nhiều cao thủ như vậy.
Những nữ nhân này về cơ bản đều có tu vi cảnh giới tiên tiên, hơn nữa còn có 2 cao thủ tông sư, thậm chí nữ nhân tóc trắng kia Lô Diệu Tử hắn cũng không nhìn ra được tu vi cảnh giới của nàng, điều này khiến Lô Diệu Tử vô cùng chấn động.
Lô Diệu Tử nghe lời Thương Tú Tầm thì mặt đỏ bừng không biết phải nói gì, dù sao trước đây là hắn đã sai, nhưng vì tương lai của Thương Tú Tầm, lần này hắn không thể không ra mặt gặp nàng.
Lô Diệu Tử có chút còng lưng đến trước mặt Thương Tú Tầm ấy này nói, "Tú Tầm, lần này ta đến là để tìm cho con một vị phu quân tương lai. Chàng trai trẻ này là một tuấn kiệt trẻ tuổi, sau này phi mã mục trưởng con cũng không thể quản lý mãi được, con cũng phải lấy chồng. Từ Tử Lăng này thật sự rất tốt, con có thể tiếp xúc trước, nếu các con thật sự không hợp nhau, vậy thì thôi. Cút, chuyện của ta không cần ngươi làm chủ. Từ Tử Lăng nhìn Thương Tú Tẩm và Lô Diệu Tử thì nhíu mày. Hắn tuy không biết giữa cha con Thương Tú Tẩm và Lô Diệu Tử đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thương Tú Tẩm mắng phụ thân mình như vậy khiến Từ Tử Lăng không thể nhìn nổi. Từ Tử Lăng đến bên cạnh Lô Diệu Tử rồi nói với Thương Tú Tẩm, "Thương Tú Tẩm trưởng chủ, đây dù sao cũng là phụ thân của ngươi, sao ngươi có thể nói chuyện với phụ thân mình như vậy? Hơn nữa phụ thân ngươi không chỉ tuổi đã rất cao, mà còn bị nội thương, ngươi nên sắp xếp cho phụ thân mình ở trong phi mã mục trường dưỡng lão, chứ không phải để ông ấy một mình ở hậu sơn." Thương Tú Tẩm quay đầu nhìn Từ Tử Lăng nhiều chuyện này rồi tức giận nói, "Ngươi là cái thá gì? Ở đây có phần cho ngươi nói sao? Từ Tử Lăng, không muốn chết ở đây thì lập tức cút cho ta, nếu không những người của Giang Hoài Quân các ngươi lần này đến đây đừng hòng có ai rời đi." Lỗ Diệu Tử không ngờ Thương Tú Tẩm bây giờ vẫn không chịu tha thứ cho hắn. Lần này hắn dù thế nào cũng phải để Thương Tú Tẩm đồng ý hôn sự với Từ Tử Lăng. Sau này có Từ Tử Lăng ở phi mã mục trường giúp đỡ, tin rằng Thương Tú Tẩm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Lỗ Diệu Tử nhìn Thương Tú Tẩm đang tức giận liền khuyên giải, "Tú Tẩm, sao con có thể nói chuyện như vậy? Từ Tử Lăng vừa rồi cũng là vì ta mới dạy bảo con. Ta biết con vẫn không chịu tha thứ cho ta, nhưng ta dù sao cũng là phụ thân của con." Thương Chấn. Thương Tú Tẩm cũng lười để ý đến kẻ ghê tởm này, nàng trực tiếp hét lớn ra ngoài cửa. Thương Chấn vẫn luôn đợi ở cửa, hắn biết lát nữa trong phòng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, chỉ là đây dù sao cũng là chuyện nhà của Thương Tú Tẩm, hắn là người ngoài cũng không tiện tham gia. Khi Thương Tú Tẩm gọi hắn, Thương Chấn liền vội vàng bước vào hành lễ với Thương Tú Tẩm, "Trưởng chủ." Thương Tú Tẩm chỉ vào Lỗ Diệu Tử và Từ Tử Lăng, khấu trọng bọn hắn rồi lạnh lùng nói, "Dẫn người đuổi hết bọn hắn ra ngoài cho ta, sau này phi mã mục trưởng của chúng ta không cho phép bọn hắn xuất hiện nữa." "Trưởng chủ, chuyện này không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Hay các ngươi muốn tạo phản?" "Vâng, trưởng chủ." "Người đâu, đuổi những người này ra ngoài." Thương Chấn thấy Thương Tú Tẩm đã quyết, hắn trực tiếp gọi hai mươi mấy hộ vệ vây quanh Lỗ Diệu Tử bọn hắn. Thương Chấn nhìn Lỗ Diệu Tử, kẻ vong ân bội nghĩa này, rồi trực tiếp nói, "Lỗ Diệu Tử, đây là phi mã mục trưởng, bây giờ mời ngươi ra ngoài." "Thương Chấn, ngươi muốn đuổi lão phu?" "Phải, đây là phi mã mục trưởng." "Lỗ Diệu Tử, mời ngươi rời đi." "Nếu ta không rời đi thì sao?" "Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi." Lỗ Diệu Tử không ngờ hôm nay hắn lại bị đuổi ra khỏi phi mã mục trường. Hắn nhìn đám hộ vệ mà Thương Chấn dẫn theo không thèm để ý, những hộ vệ ngay cả Tiên Thiên cũng không phải này đối với Lỗ Diệu Tử không có chút uy hiếp nào. Lỗ Diệu Tử chỉ có chút phiền lòng vì sao Thương Tú Tẩm lâu như vậy rồi vẫn chưa tha thứ cho hắn. Thương Chấn nhìn Lỗ Diệu Tử, kẻ đã lừa gạt tiểu thư Thương Thanh Nhã của bọn hắn năm xưa, cũng vô cùng hận hắn. Nếu không phải vì Lỗ Diệu Tử này, thượng đại trưởng chủ của bọn hắn cũng sẽ không chết. Lỗ Diệu Tử này ở phi mã mục trường chính là sự sỉ nhục đối với phi mã mục trường của bọn hắn. Nếu không phải mệnh lệnh của thượng đại trưởng chủ, hậu sơn của phi mã mục trường cũng sẽ không để Lỗ Diệu Tử ở lại đó. Ra tay. Thương Chấn thấy Lỗ Diệu Tử bọn hắn không có ý định rời đi, hắn liền ra lệnh cho hộ vệ của phi mã mục trường. Hộ vệ của phi mã mục trường nhận được mệnh lệnh liền cầm vũ khí chém về phía Lỗ Diệu Tử bọn hắn. "Để ta, những kẻ này giao cho ta." Khấu Trọng thấy hộ vệ của phi mã mục trường tấn công, hắn liền cầm tỉnh trung nguyện của mình hét lớn một tiếng rồi xông lên. "Đừng làm người bị thương." Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng xông lên liền vội vàng nhắc nhở. Dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhà, Từ Tử Lăng không muốn để Khấu Trọng giết người ở đây. "Biết rồi." Tô Thần ngồi trên ghế để Hắc Quả Phụ lau máu trên mũi cho mình, hắn nhìn Khấu Trọng đại sát tứ phương dọn dẹp hộ vệ của phi mã mục trường thì có chút cả lời. Tên khốn Khấu Trọng này có phải bị dồn nén lâu quá rồi không? Hộ vệ trong phi mã mục trường chỉ là những hộ vệ bình thường, hắn một cao thủ tiên thiên lại ra tay nặng như vậy, lẽ nào trong lòng Khấu Trọng có chuyện muốn phát tiết? Thương Tú Tẩm thấy Khấu Trọng lại dám chống cự không rời đi, nàng cũng biết hộ vệ trong phi mã mục trường không phải là đối thủ của Khấu Trọng. Thương Tú Tẩm nhìn Tông Nôn bên cạnh liền kéo lấy nàng nói, "Tông Nôn, phái ám vệ của con lên đi." Tông Nôn bị Thương Tú Tẩm kéo lấy thì có chút bất lực. Chuyện ở đây rõ ràng là cha con bất hòa, Tông Nôn cũng không biết có nên giúp Thương Tú Tẩm hay không. Nàng nhìn Thương Tú Tẩm rồi nhỏ giọng hỏi, "Thương tỷ tỷ, như vậy có được không?" "Được, mau lên." "Bút, bút, bút, tham kiến của chúa." Sau khi Tông Nôn vỗ tay, trong nghị sự đại điện đột nhiên xuất hiện mấy chục hắc y nhân, bọn hắn đến nơi liền hành lễ với Tông Nôn. Tông Nôn thấy ám vệ đến liền nói với Thương Tú Tẩm bên cạnh, "Thương Tú Tẩm tỷ tỷ, những ám vệ này tỷ có thể chỉ huy." Thương Tú Tẩm thấy nhiều ám vệ đến như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Những ám vệ này Thương Tú Tẩm vô cùng quen thuộc, năng lực của bọn hắn cũng vô cùng xuất chúng, nếu không cũng sẽ không được tên khốn đó phái đến bảo vệ Tông Nôn. "Phá khí quân nọ chuẩn bị." "Khấu Trọng, cho ngươi ba hơi thở để rời đi, nếu không ngươi đừng rời đi nữa." Chương 367, Tông Nôn châm chọc Lỗ Diệu Tử. Chương 367, Tông Nôn châm chọc Lỗ Diệu Tử. Khấu Trọng thấy đám hắc y nhân của Võ Tương Quân xuất hiện liền biết là hỏng bét. Khi hắn nghe Thương Tú Tẩm ra lệnh cho đám hắc y nhân đó, Khấu Trọng sợ đến mức lập tức lùi về bên cạnh Từ Tử Lăng và Lỗ Diệu Tử. Khấu Trọng biết rõ uy lực của phá khí quân nọ, nếu hắn không lùi lại, e rằng lát nữa hắn sẽ bị bắn thành tổ ong bỏ vẽ. Lỗ Diệu Tử nhìn tiểu nữ hài bên cạnh Thương Tú Tẩm thì nhíu mày. Tiểu nữ hài này đã đến vào lúc phi mã mục trường gặp nguy cơ lần trước, cũng chính tiểu nữ hài này đã giải cứu phi mã mục trường khỏi nguy cơ đó. Hơn nữa, một vạn kỵ binh hắc giáp trọng trang trong phi mã mục trường cũng là quân đội của tiểu nữ hài này. Lỗ Diệu Tử lúc đó cũng không tìm hiểu tiểu nữ hài này là ai, bây giờ xem ra quan hệ giữa tiểu nữ hài này và Thường Tú Tẩm vô cùng tốt. Lô Diệu Tử nhìn Tâu Nôn rồi trực tiếp nói, tiểu cô nương, ngươi là ai? Đây là chuyện nhà của chúng ta, ngươi tốt nhất đừng để hộ vệ của ngươi tham gia vào. Tâu Nôn không ngờ lão già này lại nói chuyện với mình, điều này khiến Tâu Nôn nhìn xung quanh có chút cả lời, nàng là một đứa trẻ sao người ở đây ai cũng tìm nàng. Tâu Nôn nhìn phụ thân mình đang thảnh thơi nằm trên ghế để hắc quả phụ hầu hạ thì lắc đầu, phụ thân nàng lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng ra tay, lần này cũng chỉ có thể do nàng giúp Thương Tú Tầm rồi. Tâu Nôn đối với lao đầu Lỗ Rượu Tử này liền cười hỏi, chuyện nhà. Ha ha, Khấu Trọng là người nhà của ngươi sao? Từ Tử Lăng là người nhà của ngươi sao? Từ Tử Lăng là con rể tương lai của ta, Khấu Trọng là huynh đệ của Từ Tử Lăng, chẳng lẽ chúng ta không phải là người nhà sao? Lão ngài họ gì? Lão phu họ Lỗ. Sì, ngươi cũng biết mình họ Lỗ, trường chủ của Phi Mã Mục Trường họ gì ngươi không biết sao? Ngươi đừng có cậy già lên mặt ở đây làm mất mặt nữa. Lô Diệu Tử bị Tâu Nôn nói trúng chỗ đau. Lúc đó khi hắn rời bỏ mẫu thân của Thương Tú Tầm là Thương Thanh Nhã, hắn cũng không ngờ sẽ còn quay lại Phi Mã Mục Trường. Khi hắn bị thương trở về thì Thương Thanh Nhã đã qua đời. Mà Thương Tú Tầm đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, hơn nữa Thương Tú Tầm mang họ của mẫu thân nàng, điều này khiến Lô Diệu Tử biết được cũng không có cách nào thay đổi. Lô Diệu Tử trừng mắt nhìn Tâu Nôn rồi lớn tiếng quát, hỗn xược, tiểu nha đầu, ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ thay mặt người nhà ngươi dạy dỗ ngươi. Tô Thần nghe lời Lô Diệu Tử thì trong mắt lóe lên tia hàn quang. Lô Diệu Tử này thật sự đang tìm chết, nếu Lô Diệu Tử lần này dám động tay với nữ nhi của hắn, Tô Thần sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của Thương Tú Tầm, hắn nhất định sẽ giết lao già cặn bã Lô Diệu Tử này. Thương Tú Tầm trừng mắt nhìn Lô Diệu Tử đang tìm chết mà không có ý định ngăn cản. Nàng biết hôm nay phải nói rõ mọi chuyện với Lô Diệu Tử, lão đầu ghê tởm này nàng sẽ không thừa nhận là phụ thân của mình. Một kẻ vì nữ nhân khác mà bỏ rơi một nữ nhân yêu hắn, Lô Diệu Tử này không xứng làm phụ thân của nàng. Tông luôn có chút kinh ngạc nhìn Lô Diệu Tử, lão đầu này có phải hơi không bình thường không? Chỗ mình có mấy chục cám bệ, trong Phi Mã Mục Trường còn có một vạn kỵ binh trọng giáp, phụ thân Tô Thần của nàng cũng ở đây, càng đừng nói đến những nữ nhân mạnh mẽ của phụ thân nàng. Lão đầu này lại có vẻ trời đất bao la ta đây là nhất, lẽ nào lão đầu Lô Diệu Tử này là một tên ốc? Tông luôn cũng không khách khí mà uy hiếp Lô Diệu Tử. Ha, ngươi muốn thay mặt người nhà ta dạy dỗ ta? Ta nói cho ngươi biết lão đầu, bà tiểu thư ở nhà còn chưa bao giờ bị dạy dỗ, nếu ngươi muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn. Vậy ngươi chính là một tiểu nha đầu thiếu dạy dỗ, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết lần sau nói chuyện phải cẩn thận một chút. Lỗ Diệu Tử nói rồi liền đi về phía Tông Nôn, lần này hắn nhất định phải dạy dỗ tiểu nha đầu vô pháp vô thiên này, nếu không tiểu nha đầu này sẽ còn tiếp tục gây rối. Tông Nôn thấy Lỗ Diệu Tử định ra tay với mình, nàng liền cười cười rồi gọi Tô Thần bên cạnh, "Cha, chẳng lẽ cha muốn nhìn nữ nhi bảo bối của mình bị lão đầu này dạy dỗ sao?" Tô Thần nhìn Tâu Nôn rồi lắc đầu, tiểu nha đầu này tự mình có thể giải quyết được chuyện lại cứ phải gọi hắn. Nhưng Lô Diệu Tử này mình cũng có chút không ưa. Trong phim, lão già này trước khi chết còn muốn từ Tử Lăng bắt Trúc Ngọc Nghiên đến trước mộ của hắn, có thể thấy lão đầu này chưa bao giờ quên Trúc Ngọc Nghiên, có lẽ mẫu thân của Thương Tú Tầm chỉ là một vật hy sinh vô tình của hắn. Tô Thần đứng dậy đi đến bên cạnh Tâu Nôn, khinh thường nói với Lô Diệu Tử, "Lô Diệu Tử, lão già nhà ngươi sắp chết rồi còn ra ngoài gây chuyện, có muốn ta gọi Trúc Ngọc Nghiên đến tiễn ngươi một đoạn không?" Lô Diệu Tử nhìn thanh niên đang đến gần thì có chút kinh ngạc. Chuyện giữa hắn và Trúc Ngọc Nghiên chỉ có người thế hệ trước mới biết, hơn nữa người biết cũng chỉ có 3-4 người, vậy thanh niên này sao lại biết chuyện giữa hắn và Trúc Ngọc Nghiên? Lô Diệu Tử mặt đầy nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Ngươi là ai? Sao ngươi biết chuyện giữa ta và Trúc Ngọc Nghiên?" Tô Thần nhìn Lô Diệu Tử kinh ngạc rồi nói với giọng chế giễu, "Xì, Trúc Ngọc Nghiên là nương tử của ta, ngươi nói những chuyện ngươi đã làm ta sẽ không biết sao?" Tô Thần cũng muốn chọc tức lão đầu này một phen, Trúc Ngọc Nghiên sau này là nữ nhân của mình, Tô Thần không muốn lão khốn này còn tơ tưởng đến Trúc Ngọc Nghiên. Lô Diệu Tử nghe lời Tô Thần thì mặt đầy tức giận nói, "Không thể nào! Trúc Ngọc Nghiên sao có thể tìm một nam tử nhỏ tuổi như vậy? Hơn nữa còn chỉ là một người có tu vi tiên thiên cảnh." Tô Thần nhìn Lô Diệu Tử tức giận liền tiếp tục kích động hắn, "Ha ha, Lô Diệu Tử, ngươi không tin. Vậy ngươi có thể hỏi Từ Tử Lăng và Khấu Trọng bên cạnh ngươi, hai người bọn hắn hẳn là biết quan hệ giữa ta và Âm Quỷ phái Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên." Lô Diệu Tử vội vàng quay người nhìn Từ Tử Lăng và Khấu Trọng, hắn bây giờ muốn biết những lời tên khốn kia vừa nói có phải là thật không, Trúc Ngọc Nghiên có phải là phu nhân của tên khốn này không. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bây giờ cũng vô cùng khổ sở. Chuyện giữa Võ Tương Quân và Âm Quỷ phái Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên về cơ bản đã lan truyền khắp Võ Lâm Đại Tùy. Hai người bọn hắn cũng không ngờ nữ nhân mà Lô Diệu Tử vẫn luôn tơ tưởng lại là Âm Quỷ phái Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Lô Diệu Tử này không phải đang tìm chết sao? Từ Tử Lăng thấy Lô Diệu Tử vẫn luôn nhìn mình, hắn biết bây giờ không nói không được nữa rồi. Từ Tử Lăng có chút xấu hổ nói với Lô Diệu Tử, "Lô tiền bối, những gì Võ Tương Quân vừa nói đều là thật." "Thật? Lại là thật? Ha ha, lão phu chờ đợi cả đời, phụ bạc nữ nhân yêu mình, cuối cùng không ngờ vẫn là công dạ chẳng." Lô Diệu Tử có chút phát điên mà cười lớn. Lỗ Diệu Tử có chút oán hận nhìn Tô Thần, tên khốn này có đức hạnh gì mà có được Trúc Ngọc Nghiên xinh đẹp. Lỗ Diệu Tử lúc này cũng nảy sinh sát ý với Tô Thần, hắn muốn giết phu quân này của Trúc Ngọc Nghiên, dù sao hắn cũng không sống được bao lâu nữa, Lỗ Diệu Tử muốn trước khi chết cũng phải để Trúc Ngọc Nghiên hối hận. "Ngươi muốn giết ta?" Tô Thần cũng cảm nhận được sát ý của Lỗ Diệu Tử đối với hắn. Một lao đầu sắp điên vì muốn báo thù Trúc Ngọc Nghiên, hắn muốn giết mình cũng có thể hiểu được, nhưng e rằng phải để lão khốn Lỗ Diệu Tử này thất vọng rồi. "Ngươi phải chết." Chương 368, Tô Thần muốn làm tiểu bạch kiểm. Chương 368, Tô Thần muốn làm tiểu bạch kiểm. Hắc quả phụ ở bên cạnh Tô Thần cảm nhận được sát ý của Lỗ Diệu Tử, nàng liền trực tiếp đứng trước mặt Tô Thần. Lão đầu khí tức suy yếu này muốn giết Tô Thần, nàng có thể tiêu diệt hắn bất cứ lúc nào. Hắc quả phụ sẽ không để lão đầu này làm hại Tô Thần, dù chỉ là một chút cũng không được. Vừa rồi mũi của Tô Thần bị thương nàng còn tự trách mình không ở bên cạnh bảo vệ tốt chủ nhân, lần này nàng ở bên cạnh Tô Thần, tha mình bị thương cũng không để Tô Thần bị thương. Hiểu Mộng và Tuyết Nữ cũng xuất hiện ở hai bên trái phải của Tô Thần, các nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tô Thần bị tổn thương. Vừa rồi là do tên khốn Tô Thần đó tự làm tự chịu, lần này các nàng rõ ràng cảm nhận được sát ý Thương Tú Tầm cũng đến bên cạnh Tô Thần, chỉ là bên cạnh tên khốn Tô Thần này đã không còn chỗ cho nàng, nàng chỉ có thể đứng bên cạnh Tông Nôn. Thương Tú Tầm không ngờ Lỗ Diệu Tử lại động sát ý, điều này khiến sắc mặt nàng càng thêm khó coi. Bảo vệ quân thượng và của chúa, mấy chủ cám vệ trong nghị sự đại điện cũng nhanh chóng tạo thành bức tường người trước mặt Tô Thần, bọn hắn từng người cầm phá khí quân nọ chỉ vào Lỗ Diệu Tử. Chỉ cần Lỗ Diệu Tử này dám tiến lên nữa, phá khí quân nọ trong tay ám vệ sẽ trực tiếp bắn giết hắn. Lý Tú Ninh và Tống Ngọc Hoa, Thẩm Lạc Nhạn các nàng cũng đến bên cạnh Tô Thần. Các nàng thấy Lỗ Diệu Tử lộ ra sát ý muốn giết Tô Thần liền lo lắng đội bằng đến. Mặc dù võ công của các nàng không cao, nhưng các nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Thần bị lao đầu mạnh mẽ này ám sát, dù sao sau này các nàng còn cần tên khốn Tô Thần đó che chở. Thượng Tú Phương nhìn chỉ còn lại một mình cô đơn đứng tại chỗ thì có chút cả lời. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Một lao đầu muốn giết tên khốn Tô Thần đó, sao những nữ nhân này đều lo lắng như vậy? Tên khốn đó có gì tốt? Có thể khiến những thiên chi tiêu nữ này từng người một lo lắng cho tên khốn đó. Thượng Tú Phương nhìn xung quanh rồi cũng đi qua, nàng không muốn làm gì đặc biệt. Nàng dù có đến cũng sẽ không cứu tên khốn Tô Thần đó, hơn nữa nàng cũng không phải là đối thủ của lão đầu mạnh mẽ kia. Tô Thần thấy những nữ nhân ở đây đều đến bảo vệ mình thì có chút bất lực. Chỉ bằng một lão đầu sắp chết, Tô Thần tự mình cũng có thể tiêu diệt hắn, nhưng Tô Thần vẫn rất vui. Tô Thần cảm thấy sau này mình vẫn nên làm một tiểu bạch kiểm thì tốt hơn, dù sao nữ nhân của mình từng người một đều mạnh hơn hắn, có chuyện gì cũng không đến lượt hắn ra tay. Tô Thần một tay ôm Hiểu Ngộng, một tay ôm Tuyết Nữ rồi cười nói với Lỗ Diệu Tử, "Lỗ Diệu Tử, ngươi bây giờ còn muốn giết ta không? Ngươi có thể giết được ta không?" Lỗ Diệu Tử đứng cách Tô Thần không xa, sắc mặt khó coi nhìn những nữ nhân bên cạnh tên con đó. Hắn không ngờ những nữ nhân này đều có quan hệ với tên con này, đặc biệt là ba nữ nhân đến đầu tiên, e rằng hắn một người cũng không đối phó được. Nếu hắn chưa bị thương, có lẽ có thể đánh bại một hai người, nhưng bây giờ e rằng hắn một người cũng không phải là đối thủ. Lúc này, Khấu Trọng muốn chửi thề, "Lao đầu này điên rồi sao? Hắn lại dám lộ ra sát ý với Võ Tương Quân." Võ Tương Quân là ai? Võ Tương Quân là một đại ma vương, chỉ riêng những phu nhân của Võ Tương Quân, bất kỳ ai cũng có thể tiêu diệt bọn hắn, càng đừng nói đến những hồng nhan tri kỷ và quân đội của Võ Tương Quân. Khấu Trọng cảm thấy bọn hắn lần này quay lại đã phạm sai lầm lớn, chỉ hy vọng Võ Tương Quân lần này có thể không liên lụy đến nghĩa phụ Đỗ Phục Uy của bọn hắn. Khấu Trọng đội vàng tiến lên kéo Lô Diệu Tử nhanh chóng nói, "Lô Diệu Tử tiền bối, ngài phải bình tĩnh, Võ Tương Quân không thể trêu chọc hắn. Võ Tương Quân còn có mấy vị phu nhân đều là đại tông sư, ngài tuyệt đối đừng trêu chọc Võ Tương Quân. Lô tiền bối, tuyệt đối đừng động thủ, Võ Tương Quân chúng ta không đắc tội nổi." Từ Tử Lăng lúc này cũng phản ứng lại, vừa rồi nàng vẫn luôn nghĩ tại sao Lô Diệu Tử và Thường Tú Tầm lại trở mặt thành thù, chỉ là nàng không ngờ chỉ trong chốc lát Lô Diệu Tử lại muốn giết Võ Tương Quân, điều này khiến Từ Tử Lăng cũng sợ toát mồ hôi lạnh. Lô Diệu Tử nghe lời Khấu Trọng cũng bị dọa sợ. Cái gì mà Võ Tương Quân này lại còn có nương tử là đại tông sư, thậm chí còn là mấy vị? Thế giới này làm sao vậy? Hắn chỉ ẩn cư ở đây mười mấy năm, những nữ nhân mạnh mẽ bên ngoài đều thích tiểu bạch kiểm nhỏ tuổi rồi sao? Chủ nhân, có cần tiêu diệt lao đầu này không? Hắc quả phụ thấy Lô Diệu Tử không tiến lên nữa liền hỏi Tô Thần. Thương Tú Tầm, ta giết Lô Diệu Tử ngươi có để ý không? Tô Thần nhìn Thương Tú Tầm phía sau rồi hỏi. Lô Diệu Tử này lần này dù không chết, Tô Thần cũng sẽ không để hắn sống lâu. Người có sát ý với mình đều phải chết, Tô Thần không quan tâm hắn là người tốt hay người xấu. Thương Tú Tầm bây giờ cũng vô cùng rối rắm. Mặc dù nàng hận không thể để Lô Diệu Tử chết đi, nhưng khi thật sự đến lúc nàng phải quyết định, Thương Tú Tầm vẫn có chút không nỡ, dù sao tên khốn đó cũng là phụ thân ruột của nàng. Tô Thần nhìn dáng vẻ rối rắm của Thương Tú Tuân cũng biết nàng khó mà đưa ra quyết định này. Nhìn bộ dạng của Lô Diệu Tử cũng sống không được bao lâu, nếu lại phế võ công của hắn, vậy Lô Diệu Tử có thể sống qua 5 ngày hay không đều phải xem ý trời. "Ta hiểu rồi, Hắc Quả Phụ, phế võ công của Lô Diệu Tử." "Vâng, chủ nhân." Hắc Quả Phụ nghe lệnh của Tô Thần, vô tình ti của nàng lập tức xuất hiện xung quanh Lô Diệu Tử. Từng sợi vô tình ti lóe lên hàn quang dệt thành một tấm vóc trận, khiến nhiệt độ xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Lô Diệu Tử, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều cảm nhận được mối đe dọa bên cạnh. Khấu Trọng định cầm Tỉnh Trung Nguyệt lên đề phòng, nhưng hắn vừa giơ tay lên đã phát hiện tay mình bị thứ gì đó cắt qua. Đây là do Khấu Trọng đội vàng dừng lại, nếu không tay hắn có thể đã bị thứ đó chém đứt. Khấu Trọng đội nói với Lô Diệu Tử và Từ Tử Lăng, "Đừng động đậy, xung quanh chúng ta có thứ gì đó, các ngươi xem tay ta này." Lô Diệu Tử thấy bàn tay đang chảy máu của Khấu Trọng liền vội nói, "Hít. Đây là vô sắc y, tất cả đừng động đậy." Hắc Quả Phụ nhìn ba người Lô Diệu Tử đứng bất động tại chỗ, cất tiếng chế nhạo, "Coi như các ngươi cũng có chút kiến thức, nhưng dù các ngươi biết thì đã sao? Các ngươi dám dùng đao chém vô tình ti của ta không? Nếu không phải chủ nhân bảo ta chỉ phế võ công của ngươi, các ngươi đã bị vô tình vong trận của ta giết không biết bao nhiêu lần rồi." Hắc Quả Phụ vừa nói vừa khẽ rung cổ tay, một sợi vô tình ti cắm chính xác vào đan điền của Lô Diệu Tử. Dưới sự điều khiển của Hắc Quả Phụ, vô tình ti trực tiếp nghiền nát đan điền của hắn. Từ đầu đến cuối, Lô Diệu Tử không dám phản kháng. Lô Diệu Tử toàn thân run rẩy nhìn Hắc Quả Phụ phế đi võ công của mình. Hắn biết rằng sau lần này, trên đời sẽ không còn Lô Diệu Tử nữa. Hắn sống tạm bợ bao nhiêu năm, không ngờ lại kết thúc cuộc đời mình như thế này. Tô Thần thấy Hắc Quả Phụ đã phế, Lô Diệu Tử liền nói với Thương Tú Tuân bên cạnh, "Thương Tú Tuân, Lô Diệu Tử còn có thể sống nhiều nhất 6-7 ngày nữa, ngươi tùy ý xử lý hắn đi."
"Ta biết rồi, cảm ơn."
Thương Tú Tuân gật đầu với Tô Thần rồi ra lệnh cho Thương Chấn, "Thương Chấn, đưa hắn về hậu sân đi, cứ để hắn kết thúc cuộc đời ở đó."
"Vâng, trường chủ."
Thương Tú Tuân nhìn đám hộ vệ của Phi Mã Mục Trường Dịu Lô Diệu Tử rời đi mà không hề có ý định nhận lại hắn. Người đàn ông đã phụ bạc mẫu thân nàng sau này sẽ phải sám hối bên cạnh mộ phần của bà. Sau khi chết, Lỗ Diệu Tử cũng chỉ có thể được chôn ở hậu sơn, hắn không xứng được hợp táng cùng mẫu thân nàng.
"Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, bây giờ đến lúc nói chuyện của các ngươi rồi. Các ngươi to gan thật, lại dám liên thủ với Lỗ Diệu Tử kia để tấn công ta."
Chương 369, biến cố của Từ Hàng Tịnh Trai. Chương 369, biến cố của Từ Hàng Tịnh Trai. Tô Thần nhìn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, muốn nhân cơ hội này tống tiền Đỗ Phục Uy một phen nữa. Dù sao lần này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng đã đâm đầu vào họng súng của hắn, nếu không tống tiền bọn hắn một chút thì thật có lỗi với bản thân. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe Tô Thần nói vậy thì giật nảy mình. Nếu Võ Tương Quân vì chuyện của Lỗ Diệu Tử mà chút giận lên bọn hắn, vậy thì bọn hắn chết oan mất. Khấu Trọng thấy Võ Tương Quân sắp nổi giận liền bội nói, "Võ Tương Quân, chúng ta không ra tay với ngài, làm sao chúng ta có thể ra tay với ngài được chứ?" Tô Thần buông Hiểu Mộng và Tuyết Nữ ra, bước đến bên cạnh Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Hai tên tiểu tử này sau khi bị mình đoạt mất cơ duyên ở Dương Châu Thành, không ngờ vẫn có thể gặp được những cơ duyên khác, quả không hổ là nhân vật chính trời sinh. Ban đầu Tô Thần cũng muốn diệt hai tên tiểu tử này, nhưng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không phải loại nhân vật chính mà hắn ghét. Hơn nữa, bản chất hai người này không xấu, cũng không phải loại nhân vật chính bất chấp thủ đoạn. Vì vậy Tô Thần mới không diệt bọn hắn ngay từ đầu. Chỉ cần sau này bọn hắn không chọc vào mình, Tô Thần cũng sẽ không ra tay đối phó. Tô Thần cười cười, nói với Khấu Trọng đang có chút căng thẳng, "Không ra tay với ta. Vừa rồi không phải ngươi đánh rất hăng sao? Phi Mã Mục Trường từ bây giờ cũng là của ta, Thương Tú Tuân sau này là phu nhân của ta, ngươi nói xem vừa rồi ngươi có đắc tội với ta không?" Khấu Trọng có chút cạn lời nhìn Võ Tương Quân, tên khốn này bây giờ nói dối không chớp mắt. Thương Tú Tuân trở thành phu nhân của Võ Tương Quân từ khi nào? Võ Tương Quân hẳn là mới quen Thương Tú Tuân chưa được 2 ngày, tên ác ma này không lẽ thật sự muốn nạp Thương Tú Tuân làm tiếp?
"Ờ, ta không biết, ta chỉ dạy dỗ đám hộ vệ của Phi Mã Mục Trường một chút, ta cũng không giết người."
"Khấu Trọng, ngươi và Từ Tử Lăng về nói với Đô Phục Uy, trong vòng 1 tháng ta muốn thấy 50 vạn lạng bạc được đưa đến Dương Châu Thành, nếu không Tiêu Quả Quân ở Dương Châu Thành sẽ xuất động diệt Giang Hoài Quân." Từ Tử Lăng nhìn Thương Tú Tuân đang đỏ bừng mặt ở phía sau, biết rằng lời Võ Tương Quân nói chắc chắn không phải sự thật. Nếu Thương Tú Tuân là phu nhân của Võ Tương Quân, nàng ấy chắc chắn đã sớm công bố rồi. Dù sao sau khi Phi Mã Mục Trường dựa vào Võ Tương Quân, e rằng không thế lực nào dám nhòm ngó nữa. Từ Tử Lăng bây giờ chỉ có thể hy vọng Võ Tương Quân có thể dĩ hòa vi quý. "Võ Tương Quân, chuyện lần này không thể bỏ qua như vậy được sao?" Tô Thần nhìn Từ Tử Lăng, nói với vẻ không vui, "Từ Tử Lăng, đừng mặc cả với ta ở đây, nếu không 50 vạn lạng bạc sẽ biến thành 100 vạn lạng bạc đấy." Tô Thần vốn rất không thích Từ Tử Lăng. Cái gã Từ Tử Lăng luôn tỏ vẻ thâm trầm này, Tô Thần không có chút cảm tình nào. So với sự thẳng thắn của Khấu Trọng, Tô Thần vẫn cảm thấy Khấu Trọng hợp khẩu vị của mình hơn. Khấu Trọng lập tức kéo Từ Tử Lăng đang định nói gì đó lại, vội vàng nói, "Chúng ta biết rồi, trong vòng 1 tháng, 50 vạn lạng bạc sẽ được đưa đến Dương Châu Thành. Các ngươi có thể đi rồi."
"Cáo tử."
Tô Thần thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng rời đi, chuyện ở Phi Mã Mục Trường lần này cũng coi như xong. Nha đầu Tông Nôn kia bây giờ cũng nên rời đi cùng hắn. Tô Thần chuẩn bị lấy Dương Công Bảo Khố ở Lạc Dương xong sẽ quay về Cô Tô Thành. Ở đó hắn còn rất nhiều việc phải xử lý, Đại Tống cũng đến lúc phải diệt rồi. "Tông Nôn, ra lệnh cho ám vệ và quân đội của con chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ rời Phi Mã Mục Trường đến Lạc Dương tìm kho báu."
"Vâng, thưa cha."
Tông Nôn nghe nói sắp đi Lạc Dương tìm kho báu, hai mắt sáng rực, vội vàng gật đầu. Tô Thần nhìn các nàng rồi quay về phòng. Ở đây quá nhiều nữ nhân, hắn không muốn ở đây thu hút hỏa lực. Đợi các nàng tách ra, Tô Thần có thể thu thập từng người một. Ngoại ô Trường An, Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên đang nhanh chóng chạy trốn về phía Lạc Dương. Lúc này Phạm Thanh Huệ đã bị thương rất nặng, Sư Phi Huyên vừa dìu Phạm Thanh Huệ vừa dùng khinh công đưa nàng chạy trốn. Dưới một gốc cây lớn, Sư Phi Huyên để Phạm Thanh Huệ dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Nàng tìm một ít nước cho Phạm Thanh Huệ uống rồi hỏi, "Sư phụ, thương thế của người không sao chứ?" Phạm Thanh Huệ uống một ít nước, vội hỏi, "Ta không sao, chỉ là nội thương cần nghỉ ngơi vài ngày."
"Phi Huyên, tin tức đã gửi đi chưa?"
"Sư phụ yên tâm, con đã gửi tin cho Mộ Dung Thu được rồi, chỉ là ám vệ dưới tay con lần này đều chết cả." Sư Phi Huyên nghĩ đến những ám vệ đã bảo vệ nàng và sư phụ chạy trốn lần này mà có chút đau lòng. Mấy chục ám vệ đó đã theo nàng một thời gian không ngắn, không ngờ lần này lại bị người của Từ Hàng Tịnh Trai tiêu diệt. Phạm Thanh Huệ bây giờ nghĩ lại vẫn còn chút sợ hãi. Nàng chỉ bị Điệp Ni chấn thương, nếu Điệp Ni ra tay giết nàng, e rằng Phạm Thanh Huệ có 10 cái mạng cũng sẽ bị giết ngay tại chỗ. Phạm Thanh Huệ cũng không ngờ Điệp Ni lại không phân biệt phải trái, ra lệnh cho nàng ủng hộ Lý Việt. Nàng chỉ nói vài câu tốt cho tên khốn Tô Thần kia, Điệp Ni vậy mà lại tức đi thân phận am chủ của nàng, thậm chí còn phái người của Từ Hàng Tịnh Trai đến vây giết nàng và Sư Phi Huyên. Nếu không có ám vệ của Sư Phi Huyên, e rằng hai thầy trò các nàng đã sớm chết ở Trường An thành rồi. Phạm Thanh Huệ nén cơn đau, ho khan vài tiếng rồi nói, "Khụ khụ, Phi Huyên, con cũng đừng đau lòng, những ám vệ đó vốn là để bảo vệ con. Biến cố của Từ Hàng Tịnh Trai lần này ta cũng không ngờ tới, sư phụ ta, Điệp Nhi, vậy mà lại giả chết, hơn nữa bây giờ còn liên lạc với Lý Phiện. Chuyện này phải để tên khốn Tô Thần kia biết càng sớm càng tốt. Sư phụ ta, Điệp Nhi, là một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh, tên khốn đó nếu bị sư phụ ta bắt được, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều.
Vâng, chúng ta đi thôi, sư phụ. Nơi này dù sao cũng không an toàn.
Được.
Lạc Dương, Độc Cô phủ.
Mộ Dung Thu Địch lúc này cũng đã nhận được thư của sư Phi Huyên gửi bằng bộ câu. Nàng cũng không ngờ từ Hàng Tịnh trai lại xảy ra biến cố như vậy. Bây giờ Phạm Thanh Huệ bị trọng thương, sư Phi Huyên tuy không bị thương, tình hình của Phạm Thanh Huệ và các nàng xem ra vô cùng nguy cấp, dù sao Trường An là đại bản doanh của Từ Hàng Tịnh trai, mà Điệu Nhi lại là một lục địa thần tiên tiên nhân cảnh. Mộ Dung Thu Địch đưa mật thư cho Trúc Ngọc Nghiên, có chút lo lắng hỏi: "Trúc tông chủ, chuyện này ngài thấy thế nào?" Trúc Ngọc Nghiên lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc. Biến cố của Từ Hàng Tịnh trai quả thực ngoài dự liệu, Điệu Nhi của thiên nhân cảnh lại xuất hiện. Điệu Nhi định làm gì? Điệu Nhi đã xuất hiện, vậy Thiên Tăng thì sao? Thiên Tăng của Tĩnh Niệm Tiền Viện chắc chắn cũng chưa chết. Trúc Ngọc Nghiên bây giờ có chút lo lắng cho tên khốn Tô thần kia. Hai lục địa thần tiên tiên nhân cảnh, Trúc Ngọc Nghiên nghĩ thôi đã thấy ra đầu tê dại. Trúc Ngọc Nghiên bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói với Mộ Dung Thu Địch, biến cố của Từ Hàng Tịnh trai quả thực có chút ngoài dự liệu. Chúng ta bây giờ không chỉ phải đề phòng Điệu Nhi đột kích, mà Tĩnh Niệm Tiền Viện chúng ta cũng phải đề phòng. Điệu Nhi chưa chết, vậy Thiên Tăng chắc chắn cũng chưa chết. Sau này chúng ta e rằng phải đối mặt với hai lục địa thần tiên tiên nhân cảnh. Tình hình của Phạm Thanh Huệ và sư Phi Huyên phải nhanh chóng thông báo cho Tô Thần. Hắn bây giờ đang ở Phi Mã Mục Trường, nếu Tô Thần có thể nhanh chóng đến cứu Phạm Thanh Huệ và sư Phi Huyên, hẳn là có thể đuổi kịp. Chúng ta ở đây dù sao cũng hơi xa, e rằng không kịp thời gian. Ta hiểu, ta sẽ cho ám vệ thông báo cho tên khốn đó ngay. Chương 370, bố trí quân sự của Tô Thần đối với Đại Tùy. Chương 370, bố trí quân sự của Tô Thần đối với Đại Tùy Phi Mã Mục Trường. Tô Thần trở về phòng liền nghĩ đến chuyện ngày mai về Lạc Dương. Lạc Dương bây giờ cũng xem như là lãnh địa của mình, Độc Cô Phiệt đã đầu hàng, còn Vương Thế Sung, tên nguyên tử của Đại Minh Tôn giáo kia tuy không gây phiền phức cho mình, nhưng Vương Thế Sung cũng phải bị trừ khử, Lạc Dương không thể để lại bất kỳ mầm hòa nào. Ú nhược.
Chủ nhân.
Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tô Thần, hành lễ với hắn. Tô Thần nhìn thống lĩnh ám ảnh thích khách của mình, ra lệnh, phái một số ám ảnh thích khách đi ám sát Vương Thế Sung ở Lạc Dương, còn một số bệ đảng của Vương Thế Sung cũng xử lý luôn.
Vâng, chủ nhân.
Tô Thần thấy Ú nhược biến mất, liền dùng tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Hắn phải suy nghĩ xem có nên phát động chiến tranh ở Đại Tùy hay không. Tô Thần bây giờ không thiếu quân đội và vật tư, thậm chí còn có hai địa bàn, hơn nữa mình còn có 5 vạn quân đội trong không gian hệ thống chưa triển khai.
Người đâu?
Quân thượng.
Gọi Thẩm Lạc Nhạn qua đây.
Vâng, quân thượng. Trong nghị sự đại điện, từ khi Tô Thần rời đi, những nữ nhân ở đây đều không rời khỏi. Các nàng cũng không ngờ tên khốn Tô Thần kia lại lặng lẽ chôn mất trước, các nàng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi tên khốn đó. Tuyết Nữ ngồi bên cạnh Hiểu Ngộng, lòng vẫn chưa yên. Vừa rồi lúc tên khốn Tô Thần ôm nàng và Hiểu Ngộng, Tuyết Nữ đã muốn đẩy tên khốn đó ra. Nhưng Tuyết Nữ cũng không biết tại sao cuối cùng nàng lại không có dũng khí đẩy hắn ra. Tuyết Nữ sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, cảm thấy có lẽ nàng chỉ muốn giữ chút thể diện cho tên khốn Tô Thần, không muốn để hắn mất mặt lúc đó, nhưng nội tâm nàng lại không sao bình tĩnh lại được. Thượng Tú Phương bây giờ vẫn còn nghĩ đến chuyện tên khốn đó nói trước mặt mọi người là sẽ đánh mông nàng. Tuy nàng đã đấm vỡ mũi Tô Thần, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để nguôi giận. Thượng Tú Phương liền đập bàn một cái, tức giận nói, tên khốn Võ Tương Quân đó chắc chắn sợ chúng ta lại tra hỏi hắn, nên mới vội vàng rời đi.
Tú Tuân, chúng ta có nên đi tìm tên khốn đó không?
Thương Tú Tuân mặt đỏ bừng, an ủi Thượng Tú Phương, "Tú Phương, thôi bỏ đi, ngươi không đấu lại tên khốn đó đâu." Thương Tú Tuân bây giờ bị những lời Tô Thần nói với Khấu Trọng làm cho kinh ngạc. Tên khốn đó chưa được sự cho phép của nàng đã nói mình là phu nhân của hắn, thậm chí còn nói Phi Mã Mục Trưởng sau này cũng là của hắn. Thương Tú Tuân vốn có ý định gả cho tên khốn Tô Thần, nhưng nàng vẫn cần phải suy nghĩ. Bây giờ tên khốn đó nói những lời ấy trước mặt mọi người, chắc không lâu nữa các thế lực khác cũng sẽ biết. Thương Tú Tuân không biết sau này mình có nên gả cho tên khốn đó hay không. Bây giờ trong đầu Thương Tú Tuân toàn là Tô Thần. Chuyện của Thượng Tú Phương nàng căn bản lười quan tâm. Thượng Tú Phương nhìn dáng vẻ đỏ bừng mặt của Thương Tú Tuân, biết rằng mình hỏi người bạn này cũng vô ích, "Ngươi,
thôi bỏ đi, nhìn bộ dạng thất thần của ngươi là biết bây giờ ngươi đã bị tên khốn Võ Tương Quân kia làm hại rồi."
Thương Tú Tuân cười cười không nói gì. Nàng bây giờ chỉ đang nghĩ nếu gặp lại tên khốn Tô Thần kia thì nên nói gì. Thương Tú Tuân bây giờ có chút sợ gặp tên khốn Tô Thần rồi. Lý Tú Ninh, Thẩm Lạc Nhạn và Tống Ngọc Hoa ngồi cùng nhau uống trà. Các nàng bây giờ cũng xem như là người của Võ Tương Quân, dù sao con gái của Võ Tương Quân là Tâu Nôn đã đồng ý cho các nàng cùng đi Lạc Dương, cũng hứa sẽ che chở cho các nàng, điều này khiến các nàng không có việc gì làm, tùy ý trò chuyện. Tâu Nôn nhìn mấy nữ nhân trong phòng, lắc đầu, mấy nữ nhân này không ai là giả bừa, không biết cha làm sao mà chọc phải bọn họ. Hắc Quả Phụ đứng bên cạnh Tâu Nôn, cười nói, con chúa, mấy nữ nhân này chủ nhân có thể giải quyết được, người cũng đừng lo lắng.
Ta không lo.
Ta không lo mới lạ. Lao cha không bất lo của ta lần này đã gây cho ta bao nhiêu phiền phức. Chỉ trong mấy ngày ta đã làm con tin hai lần.
Ai?
Cha cũng quá giỏi trêu chọc nữ nhân rồi.
Hắc Quả Phụ nhìn Tâu Nôn bất lực, lắc đầu.
Nếu Tâu Nôn biết chuyện ở Đông Đại Lục, e rằng nàng sẽ càng không bình tĩnh được. Những nữ nhân ở Đông Đại Lục người nào cũng mạnh hơn người nấy, hơn nữa còn khó đối phó hơn người nấy.
Hắc Quả Phụ nghĩ đến nữ hầu tước Bạch Nữ Băng, tử nữ của Tử Lang Hiên, nguyệt thần của Âm Dương gia, v.v.
Nàng nhìn Tâu Nôn đầy vẻ đồng cảm, sau này nếu Tâu Nôn gặp những nữ nhân này, e rằng sẽ càng đau đầu hơn. Lúc này, một đám vệ đi vào hành lễ với Tâu Nôn. Rồi nói với Thẩm Lạc Nhạn đang trò chuyện, "Thẩm Lạc Nhạn tiểu thư, quân thượng mời cô qua đó một chuyến.
Võ Tương Quân muốn gặp ta."
Thẩm Lạc Nhạn có chút kỳ lạ nhìn ám vệ này. Thẩm Lạc Nhạn không hiểu tại sao lúc này Võ Tương Quân lại triệu kiến nàng. Thẩm Lạc Nhạn suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi xem thử, võ tướng quân hẳn sẽ không làm chuyện gì quá đáng với một nữ tử yếu đuối như nàng.
Vâng, Thẩm Lạc Nhạn tiểu thư, phiền cô đi theo tôi.
Sau khi ám vệ đưa Thẩm Lạc Nhạn rời đi, những nữ nhân khác trong phòng đều trầm tư suy nghĩ Tô Thần tìm Thẩm Lạc Nhạn làm gì. Thẩm Lạc Nhạn trong số các nàng cũng không phải là người đẹp nhất, tên khốn đó lần này tìm Thẩm Lạc Nhạn chắc chắn có chuyện khác, chỉ là các nàng bây giờ cũng không đoán ra được là chuyện gì, chỉ có thể đợi Thẩm Lạc Nhạn trở về rồi hỏi nàng. Gần một canh giờ sau, Thẩm Lạc Nhạn thần thái rạng rỡ trở về. Nàng đến nơi liền nói với Lý Tú Ninh, "Lý Tú Ninh, võ tướng quân bảo ngươi cũng qua đó một chuyến." Lý Tú Ninh nhìn Thẩm Lạc Nhạn như biến thành một người khác, nghi hoặc hỏi, "Bảo ta cũng qua đó?" "Thẩm Lạc Nhạn, võ tướng quân gọi ngươi qua đó làm gì?" "Ngươi đi rồi sẽ biết." Thẩm Lạc Nhạn bây giờ có chút phấn khích. Nàng không ngờ tên khốn võ tướng quân kia lại tin tưởng mình như vậy, 5 vạn quân U Minh kỵ binh cứ thế giao cho mình, hơn nữa 20 vạn quân tùy của Kháo Sơn Vương Dương Lâm ở Lạc Dương cũng quy về nàng chỉ huy. Có quân đội mạnh mẽ như vậy trong tay, Ngọa Cương trại có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thẩm Lạc Nhạn nhất định sẽ giải quyết hoàn hảo Ngọa Cương trại, thậm chí chiếm lĩnh tất cả những nơi giữa Lạc Dương và Dương Châu. Sách lược trước nam sau bắc của võ tướng quân, Thẩm Lạc Nhạn cũng sẽ thực hiện một cách hoàn hảo. Lý Tú Ninh nhìn Thẩm Lạc Nhạn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nàng từ biểu cảm của Thẩm Lạc Nhạn nhìn ra một cảm giác thuộc về, cũng nhìn thấy sự tự tin trong mắt Thẩm Lạc Nhạn. Điều này khiến Lý Tú Ninh càng tò mò hơn, tên khốn võ tướng quân kia đã làm gì với Thẩm Lạc Nhạn mà có thể khiến mỹ nữ quân sư của Ngọa Cương trại có biểu cảm như vậy. Lý Tú Ninh rời đi không lâu, một đám vệ thở hổn hển chạy vào hành lễ với Tông Nôn, bẩm quân chúa, mật thư khẩn từ Lạc Dương. Đưa đây. Tông Nôn nhận lấy mật thư do ám vệ mang đến, xem lướt qua. Tông Nôn càng xem càng nhíu mày. Nàng không ngờ từ hàng Tịnh trai lại xảy ra biến cố, thậm chí sau này có thể có hai lục địa thần tiên thiên nhân cảnh là kẻ địch. Hắc quả phụ, mau gọi phụ thân ta qua đây.
Vâng, quân chúa.
Chương 371, bố trí khẩn cấp của Tô Thần. Chương 371, bố trí khẩn cấp của Tô Thần. Trong phòng Tô Thần, Lý Tú Ninh sau khi nghe những lời Tô Thần nói với mình, liền kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không ngờ tên khốn Tô Thần này lại bắt đầu tranh bá thiên hạ đại tùy, hơn nữa nghe cách bố trí quân sự của Tô Thần, nàng không khỏi kinh hãi. Lý Tú Ninh không ngờ tên khốn Tô Thần này lại giao cho nàng 8 vạn tiêu quả quân và 2 vạn quân U Minh kỵ binh, hơn nữa trong quân U Minh kỵ binh còn có 1 vạn trọng giáp kỵ binh. Điều này khiến Lý Tú Ninh nhìn Tô Thần với ánh mắt có chút cảm xúc khó tả. Tô Thần nói xong kế hoạch của mình với Lý Tú Ninh, liền hỏi, "Lý Tú Ninh, những gì ta nói là vậy, ngươi thấy mình có thể làm được không?" Lý Tú Ninh vội vàng đứng dậy, phấn khích nói, "Có thể, hoàn toàn có thể. Nếu ta chỉ huy những đội quân này, tin rằng không đến nửa năm có thể đánh hạ phương Nam, thậm chí ta và Thẩm Lạc Nhạn liên thủ, ngay cả Tống Việt cũng sẽ nhanh chóng bị hạ gục." Lý Tú Ninh vốn là một nữ tướng quân. Lần này, số quân nàng có thể chỉ huy lên đến hơn 20 vạn. Tuy quân chủ lực chỉ có khoảng 10 vạn, nhưng những đội quân chủ lực này vô cùng mạnh mẽ, những đội quân khởi nghĩa kia căn bản không phải là đối thủ. Lý Tú Ninh hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt các thế lực ở phương Nam. Lý Tú Ninh cũng không ngờ tên khốn Tô Thần này lại tin tưởng mình như vậy. Ngay cả ở Lý Việt, nàng cũng không thể nào một lúc có được nhiều quân đội như thế. Hơn 20 vạn quân. Con số này còn nhiều hơn tổng số quân của Lý Việt. Đây mới chỉ là số quân nàng nhận được, Thẩm Lạc Nhạn cũng nhận được hơn 20 vạn quân. Tên khốn Tô Thần này vậy mà có hơn 50 vạn quân ở Đại Tùy, xem ra tên khốn này đã sớm nhòm ngó Đại Tùy rồi. Lý Tú Ninh, Vũ Văn Việt và Dương Quảng ở Giang Đô tạm thời đừng đụng đến, Giang Đô do ta tự mình giải quyết. Tô Thần nhìn Lý Tú Ninh đang có chút kích động, nhắc nhở. Tô Thần nghĩ, nếu mình bắt đầu xuất binh ở phương Nam Đại Tùy và khu vực Lạc Dương, tin rằng Vũ Văn Việt chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nhưng Vũ Văn Việt đã không còn đội quân át chủ bài tiêu quả quân nữa, gần 8 vạn tiêu quả quân bây giờ là quân đội trực thuộc của mình, ngay cả Vũ Văn Hóa Cập cũng không thể ra lệnh được nữa. Còn Tháo Sơn Vương Dương Lâm ở Lạc Dương, ông ta chắc chắn sẽ không phản bội mình vào lúc này. Tầng lớp trung cấp trong quân đội của ông ta đã bị ám vệ thâm nhập gần hết, các tướng lĩnh cầm quân cũng đa số đã đầu hàng mình, tin rằng Kháo Sơn Vương Dương Lâm sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Ta hiểu rồi. Ừ, sau này ngươi có thể liên lạc với Thẩm Lạc Nhạn, các ngươi sau này trực tiếp nghe lệnh của Mộ Dung Thu Địch. Lý Tú Ninh có chút bất ngờ nhìn Tô Thần. Nàng không ngờ tên khốn Tô Thần này lại giao hết những chuyện này cho phu nhân của hắn. Tên khốn Tô Thần này không sợ sau này xảy ra chuyện hậu cung can chính sao? Lý Tú Ninh có chút ẩn ý nhắc nhở Tô Thần, ngươi thật sự tin tưởng phu nhân của mình. Tô Thần nhìn Lý Tú Ninh cười cười không trả lời. Chuyện hậu cung can chính ở chỗ mình chắc chắn sẽ không xảy ra, nếu có xảy ra cũng là do hắn sắp đặt. Nữ nhân của mình có năng lực quản lý, Tô Thần sẽ cho các nàng cơ hội, dù sao tuổi thọ của hắn sau này chắc chắn sẽ rất dài, Tô Thần cũng không lo Giang Sơn mình gầy dựng sẽ sụp đổ trong một đêm. Lúc này, Hắc Quả phụ đến phòng Tô Thần, vội vàng nói, "Quân thượng, Lạc Dương có chuyện rồi, quân chúa bảo ngài mau đến đại điện." "Lạc Dương có chuyện? Đi, xem Lạc Dương có chuyện gì." Tô Thần nghe Lạc Dương có chuyện cũng không lo lắng lắm. Dù sao Lạc Dương cũng có mấy chục vạn quân, hơn nữa Lục Tiểu Phụng và mấy người họ cũng ở Lạc Dương, cao thủ của Âm Quỷ phái cũng đều ở Lạc Dương. Tô Thần đoán có lẽ Lạc Dương nhận được tin tức xấu gì đó, đặc biệt đến thông báo cho hắn. Khi Tô Thần đưa Lý Tú Ninh và Hắc Quả phụ đến nghị sự đại điện, Tô Nôn liền vội vàng đến bên cạnh Tô Thần, đưa mật thư cho hắn và nói, "Cha, Từ Hàng Tịnh trai có chuyện rồi. Bây giờ Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên đang bị Từ Hàng Tịnh trai truy sát, hơn nữa địa nhi của Từ Hàng Tịnh trai chưa chết, địa nhi là một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh. Di Mộ Dung Thu Địch còn nói thiên tăng của Tĩnh Niệm Thiền Viện ở Lạc Dương có thể cũng chưa chết, ông ta có thể cũng là một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh." Tô Thần vừa nghe Tô Nôn nói vừa nhanh chóng đọc mật thư. Tô Thần cũng không ngờ sư phụ của Phạm Thanh Huệ, địa nhi, lại chưa chết, bây giờ còn cấu kết với Lý Việt. Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên bây giờ có thể đang gặp nguy hiểm, Tô Thần lần này quyết định tự mình đi giải cứu các nàng. Tô Thần suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho Hắc Quả Phụ ra lệnh cho ám vệ thông báo cho Nguyệt Thần ở Đông Đại Lục, bảo nàng lập tức liên lạc với Bạch Nhược Băng và Đông Hoàng Thái Nhất, nói ta ở đây có chuyện, cần sự giúp đỡ của các nàng.
Vâng, chủ nhân.
Ú Nhược.
Chủ nhân.
Phái một số ám ảnh thích khách đi tìm Thạch Quan Âm, bảo nàng mau chóng đến đây giúp ta giết vài người.
Vâng, chủ nhân.
Tô Thần suy nghĩ một lúc, thấy không còn gì thiếu sót, liền nhìn Thẩm Lạc Nhạn nói, Thẩm Lạc Nhạn, 5 vạn quân đoàn U Minh kỵ binh đã tập kết ở ngoài phi mã mục trường 5 dặm. Lát nữa ngươi cầm lệnh bài đi tiếp nhận quân đoàn U Minh kỵ binh, ngày mai bảo vệ Tâu Nôn và các nàng đến Lạc Dương.
Vâng, quân thượng.
Thẩm Lạc Nhạn lập tức hành lễ với Tô Thần. Tô Thần quay đầu nhìn Lý Tú Ninh, ra lệnh, Lý Tú Ninh, 1 vạn U Minh trọng giáp kỵ binh ở phi mã mục trường bây giờ quy người chỉ huy. Sau khi Tâu Nôn và các nàng an toàn trở về Lạc Dương, ngươi hãy đến Dương Châu tiếp nhận quân đội ở đó, đến lúc đó có thể tùy ý xuất động quân đội, không cần phải xin chỉ thị nữa.
Vâng, quân thượng.
Tô Thần xoa đầu Tâu Nôn bên cạnh, cười nói, Nôn Nhi, lát nữa ta sẽ đi, ngày mai con hãy cùng đại quân đến Lạc Dương. Ta cứu Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên xong sẽ về Lạc Dương. Tâu Nôn bây giờ có chút không nỡ rời xa Tô Thần. Nàng và phụ thân mới đoàn tụ được mấy ngày đã phải xa nhau, điều này khiến tâm trạng Tâu Nôn vô cùng xa xút.
Vâng, cha, người phải cẩn thận.
Hắc Quả Phụ nhìn Tâu Nôn lo lắng, liền đứng bên cạnh đảm bảo, quận chúa yên tâm, ta sẽ bảo vệ chủ nhân.
Tô Thần, ta đi cùng ngươi nhé.
Hiểu Mộng cầm Thu Lệ kiếm, đi đến bên cạnh Tô Thần nói. Lần này Tô Thần đi cứu người, nàng cũng lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Hiểu Mộng bây giờ không muốn Tô Thần xảy ra chuyện. Tuyết Nữ nắm chặt cây ngọc tiêu trong tay, cũng muốn đi giúp Tô Thần, nhưng nàng nhìn xung quanh có nhiều người như vậy, Tuyết Nữ không tài nào mở miệng nói muốn đi giúp tên khốn Tô Thần này. Tô Thần ôm lấy Hiểu Mộng, hôn nàng một cái trước mặt mọi người rồi nói, không, Hiểu Mộng, năng lực của ta ngươi rõ mà, đánh không lại ta có thể chạy. Bây giờ Lạc Dương cũng không yên tĩnh, Tĩnh Niệm Thiền Viện ở Lạc Dương lúc này chắc chắn cũng không an phận. Ngươi và Tuyết Nữ cùng đến Lạc Dương giúp đỡ, tiện thể bảo vệ con gái ta, Tông Nôn. Hiểu Mộng có chút đỏ mặt, đảm bảo với Tô Thần, vậy được, Tông Nôn ta sẽ bảo vệ tốt cho nàng. Tô Thần sau đó lại ôm Tuyết Nữ một cái. Nữ nhân lạnh như băng này cũng sắp bị mình làm tan chảy rồi, Tô Thần tin rằng không bao lâu nữa, mình có thể thưởng thức vũ điệu của Tuyết Nữ. Tô Thần gật đầu với Thương Tú Tuân và Tống Ngọc Hoa, rồi ôm Hắc Quả Phụ biến mất. Tình hình lần này có chút khẩn cấp, Tô Thần không dám trì hoãn nữa, nếu không Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên xảy ra chuyện, Tô Thần sẽ không tha thứ cho mình. Chương 372, Dạ Đế phu nhân chương 372, Dạ Đế phu nhân Đại Minh, Sở Lưu Hương trở về Đại Minh liền đến nơi ẩn cư của sư phụ hắn, Dạ Đế. Nhưng ở đây Sở Lưu Hương không tìm thấy sư phụ. Sở Lưu Hương lại không ngừng vó ngựa đến nơi ẩn cư của sư mẫu, Dạ Đế phu nhân. Sở Lưu Hương bây giờ chỉ hy vọng sư mẫu có thể ra mặt giết Võ Tướng Quân. Tuy hắn cũng đã liên lạc với Tạ Hiểu Phong và những người của cái bang Đại Tống, nhưng thực lực của những người đó thấp kém, căn bản không phải là đối thủ của tên khốn Võ Tướng Quân. Sư mẫu của hắn cũng là một cao thủ thiên nhân cảnh, hơn nữa tính cách sư mẫu cổ quái, có chút hiếu thắng. Sở Lưu Hương tin rằng sư mẫu có thể giúp hắn giết Võ Tướng Quân. Sở Lưu Hương đến trước một căn nhà, hành lễ với căn nhà, sư mẫu, Sở Lưu Hương cầu kiến. Sở Lưu Hương, ngươi đến đây có việc gì? Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào từ trong phòng truyền ra. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào này nghe không giống giọng của một lão bà, mà giống giọng của một nữ tử xinh đẹp, khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sở Lưu Hương nghe thấy giọng của sư mẫu, liền kích động nói, sư mẫu, con muốn mời người hạ sơn giúp con báo thủ.
Ừm.
Hả? Sở Lưu Hương, cánh tay phải của ngươi sao lại không còn? Đột nhiên, Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mỹ phụ nhân có dung mạo đoan trang xinh đẹp. Mỹ phụ nhân này nhìn cánh tay cụt của Sở Lưu Hương, nghi hoặc hỏi. Sở Lưu Hương thấy Dạ Đế phu nhân xuất hiện, liền vội vàng quỳ xuống cầu xin, sư mẫu, con bị gian nhân hãm hại, bây giờ cánh tay phải cũng bị gian nhân chặt đứt, lần này hy vọng sư mẫu có thể báo thù cho con. Dạ Đế phu nhân nhìn Sở Lưu Hương, lắc đầu. Sở Lưu Hương này luôn lấy danh nghĩa đạo soái đi trộm bảo vật ở Đại Minh, lần này hắn chắc chắn đã chọc phải người không nên chọc. Ở Đại Minh hẳn là không ai gây khó dễ cho Sở Lưu Hương, e rằng lần này Sở Lưu Hương tự cao tự đại đi đến đại lục khác trộm bảo vật mới bị thương thành ra thế này, đây cũng là hắn tự làm tự chịu. Sở Lưu Hương một thân võ công không chịu tu luyện, cả ngày vì cái danh đạo soái mà đi khắp nơi trộm bảo vật, làm sao có thể không xảy ra chuyện. Dạ Đế phu nhân nhìn bộ dạng bây giờ của Sở Lưu Hương, lắc đầu. Nàng sẽ không vì tên trộm này mà đi đến đại lục khác tìm người gây phiền phức, nàng cũng không muốn có một hậu bối là đạo tặc làm bại hoại danh tiếng của mình.
Ha ha, Sở Lưu Hương, ngươi nên biết ta đã không còn là sư mẫu của ngươi nữa, ngươi vẫn nên đi tìm lão khốn sư phụ của ngươi đi.
Sư mẫu ta đã nói ta không phải là sư mẫu của ngươi. Ngay khi Sở Lưu Hương lại muốn cầu xin Dạ Đế phu nhân, Dạ Đế phu nhân đột nhiên nhấn mạnh giọng, ngăn cản Sở Lưu Hương. Dạ Đế phu nhân đã và Dạ Đế đường ai nấy đi. Gã Dạ Đế chỉ biết bo bo giữ mình, tính tình âm trầm đó khiến Dạ Đế phu nhân ngày càng phản cảm, thậm chí không chỉ một lần bọn họ đánh nhau, cuối cùng càng là mỗi người một ngả, vĩnh viễn không qua lại. Sư phu nhân, nhưng tên khốn đánh bị thương con còn sỉ nhục người, nói sau này cũng sẽ chiếm lấy phu nhân làm thê thiếp của hắn.
Ầm ầm ầm.
Sở Lưu Hương, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Dạ Đế phu nhân nghe lời Sở Lưu Hương nói, khí tức phẫn nộ toàn bộ bùng nổ. Núi đá và cây cối xung quanh lập tức bị khí tức của Dạ Đế phu nhân phá hủy hoàn toàn. Dạ Đế phu nhân không tin lời nói một phía của Sở Lưu Hương. Mình đã mấy chục năm không xuất hiện trên giang hồ, cho dù có người biết mình, e rằng cũng chưa từng thấy mặt thật của mình, huống chi mình còn là một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh, lẽ nào có người muốn chết đi đắc tội với mình sao? Sở Lưu Hương bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao. Lần này hắn không tìm thấy sư phụ Dạ Đế, vậy có thể Dạ Đế lại đi du ngoạn rồi, hắn muốn tìm thấy sư phụ chắc chắn không dễ dàng như vậy. Sở Lưu Hương cũng chỉ muốn kích động tính khí nóng nảy của Dạ Đế phu nhân, như vậy dưới cơn thịnh nộ của Dạ Đế phu nhân, tên khốn võ tướng quân kia chắc chắn sẽ bị Dạ Đế phu nhân một trường diệt gọn. Sở Lưu Hương chống lại khí thế mạnh mẽ của Dạ Đế phu nhân, khó khăn nói: "Sư phu phu nhân, những gì con nói đều là thật." "Là ai?" Sở Lưu Hương nghe Dạ Đế phu nhân hỏi, liền vội vàng đem lời nói dối đã chuẩn bị sẵn nói cho Dạ Đế phu nhân nghe, là võ tướng quân của Đại Tống, hắn là một tên sắc ma chính hiệu. Những mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm thế hệ này về cơ bản đều bị tên khốn này chiếm đoạt, hơn nữa tên khốn đó còn nhắm đến những mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm thế hệ trước. "Phu nhân, người chính là một trong những mục tiêu của hắn, hắn nói trước mặt con là muốn thu người vào phòng." "Võ tướng quân của Đại Tống?" Một quân tức mà lại không biết tự lượng sức mình, xem ra hắn muốn chết sớm đầu thai sớm rồi. Dạ Đế phu nhân không ngờ kẻ muốn có được mình lại là một quý tộc hàng đầu. Một quý tộc mà dám có ý đồ với nàng, điều này khiến Dạ Đế phu nhân không ngờ tới. Hơn nữa, những mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm kỳ này về cơ bản đều bị võ tướng quân kia chiếm đoạt, điều này khiến Dạ Đế phu nhân có chút hứng thú với võ tướng quân này. Sở Lưu Hương sợ Dạ Đế phu nhân không tin mình, liền vội vàng nói về chuyện và thế lực của võ tướng quân cho Dạ Đế phu nhân nghe. "Phu nhân, thế lực của võ tướng quân vô cùng lớn. Bây giờ Đại Tống đã bị hắn đánh chiếm một nửa, ở Đại Tùy hắn cũng có thế lực rất mạnh, thậm chí ở Đông Đại Lục cũng có thế lực của hắn tồn tại. Hơn nữa, cao thủ võ lâm bên cạnh hắn rất mạnh, tông sư, đại tông sư có thể nói là không biết bao nhiêu." Dạ Đế phu nhân không ngờ dưới trướng võ tướng quân lại có nhiều cao thủ tông sư và đại tông sư như vậy. Nàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi Sở Lưu Hương: "Ồ, võ tướng quân này lại có thế lực mạnh mẽ như vậy. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi?" "Ờ, khoảng 20 tuổi." Sở Lưu Hương có chút lúng túng nói. Tuổi của võ tướng quân quá trẻ. Bây giờ Sở Lưu Hương cũng lo lắng Dạ Đế phu nhân sẽ không tin lời hắn, nhưng những chuyện này hắn cũng không dám giấu Dạ Đế phu nhân, dù sao chỉ cần Dạ Đế phu nhân tiện hỏi người trên giang hồ, chuyện của võ tướng quân nàng sẽ biết rõ ràng. "Ha ha, 20 tuổi. Sở Lưu Hương, lần này ngươi thật sự không lừa ta chứ?" Đôi mắt đẹp của Dạ Đế phu nhân trừng mắt nhìn Sở Lưu Hương, nghiêm nghị hỏi. Dạ Đế phu nhân không tin một võ tướng quân 20 tuổi lại có ý đồ với một nữ nhân có thể làm bà nội của hắn như nàng. Bây giờ Dạ Đế phu nhân có 7 phần chắc chắn rằng Sở Lưu Hương này đang lừa gạt nàng. "Phu nhân, đây là thật. Chỉ cần phu nhân tùy tiện hỏi thăm trên giang hồ là biết tên khốn võ tướng quân kia háo sắc như mạng. Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tịnh Trai và Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quỷ phái, thậm chí cả Yêu Nguyệt, Liên Tinh của Di Hoa cung Đại Minh chúng ta cũng là hồng nhan tri kỷ của tên khốn đó. Các nàng cũng lớn tuổi hơn võ tướng quân rất nhiều." Sở Lưu Hương thấy Dạ Đế phu nhân nghe đến tuổi của võ tướng quân liền bắt đầu nghi ngờ, hắn vội vàng đem những hồng nhan tri kỷ mạnh mẽ của võ tướng quân nói cho Dạ Đế phu nhân biết, chỉ có như vậy Dạ Đế phu nhân mới không nghi ngờ lời hắn nói là giả. "Ừm. Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tịnh Trai, Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quỷ phái, Yêu Nguyệt và Liên Tinh của Di Hoa cùng, những nữ nhân này ta biết. Nếu ngươi nói là thật, ta sẽ đi diệt võ tướng quân này." "Sở Lưu Hương, ngươi có thể về được rồi, sau này đừng đến đây nữa." Dạ Đế phu nhân nghe lời Sở Lưu Hương nói, nhíu mày. Dạ Đế phu nhân từ giọng điệu của Sở Lưu Hương nghe ra những điều này chắc chắn là thật. Dạ Đế phu nhân cũng không ngờ những người như Yêu Nguyệt, Trúc Ngọc Nghiên lại có quan hệ với một nam nhân nhỏ hơn các nàng nhiều tuổi như vậy. Dạ Đế phu nhân cảm thấy mình vẫn nên tự mình đi gặp võ tướng quân đã sỉ nhục mình, xem võ tướng quân có phải như lời Sở Lưu Hương nói là muốn thu mình làm thê thiếp hay không. "Vâng, phu nhân." Chương 373, Thạch Thanh Tuyền ngơ ngác, thầy trò sư Phi Huyên chật vật. Chương 373, Thạch Thanh Tuyền ngơ ngác, thầy trò sư Phi Huyên chật vật. Sở Lưu Hương từ trên núi xuống, lau mồ hôi trên trán. Lần này hắn đã lừa gạt Dạ Đế phu nhân, hy vọng sau này Dạ Đế phu nhân biết được sự thật có thể nể mặt sư phụ hắn mà tha cho hắn. "Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, võ tướng quân, hy vọng ngươi sau khi gặp Dạ Đế phu nhân xinh đẹp có thể trêu ghẹo vài câu, như vậy ngươi có thể chết nhanh hơn. Còn tên Bạch Diệp Phi kia, bây giờ cũng không biết đã liên lạc được bao nhiêu người muốn đối phó võ tướng quân. Nếu lần này Dạ Đế phu nhân giết võ tướng quân, tên mặt lạnh Bạch Diệp Phi kia có lẽ sẽ công cốc." Đại Tùy, U Lâm Tiểu Trúc. Trong một khu rừng trúc, trong một căn nhà tre, Thạch Thanh Tuyền nhìn Thạch Chi Hiên bên ngoài, có chút bất lực. Thạch Chi Hiên đã ở chỗ nàng gần một tháng, điều này khiến Thạch Thanh Tuyền vốn thích yên tĩnh có chút không chịu nổi sự quấy rầy lần này của Thạch Chi Hiên. Trong gần một tháng này, Thạch Chi Hiên mỗi ngày đều vui vẻ mang đến một ít đồ bổ cho nàng ăn. Ban đầu Thạch Thanh Tuyền tưởng rằng bệnh tâm thần phân liệt của Thạch Chi Hiên đã chữa khỏi, đây là sự bù đắp của hắn đối với nàng. Nhưng có một lần Thạch Chi Hiên lại bảo nàng yên tâm dưỡng thai, điều này khiến Thạch Thanh Tuyền đứng hình tại chỗ. Nàng dưỡng thai gì? Nàng căn bản không có thai, dưỡng thai cái gì? Thạch Thanh Tuyền tưởng rằng bệnh của Thạch Chi Hiên tái phát, nhưng khi nàng nghe được tin tức từ miệng Thạch Chi Hiên, Thạch Thanh Tuyền không thể ngồi yên được nữa. Thạch Thanh Tuyền rời khỏi U Lâm Tiểu Trúc, đi hỏi thăm trên giang hồ. Nhưng trên giang hồ, bất kỳ ai cũng đều biết chuyện Thạch Thanh Tuyền đã mang thai, hơn nữa còn là mang thai con của võ tướng quân. Điều này khiến Thạch Thanh Tuyền muốn có tính cách thanh lãnh cũng không nhịn được muốn giết kẻ tung tin đồn. Thạch Thanh Tuyền nàng vẫn là một nữ tử còn trong trắng, mang thai là cái quái gì? Nàng cũng căn bản chưa từng gặp qua võ tướng quân gì đó, điều này khiến Thạch Thanh Tuyền cũng hận luôn cả võ tướng quân. Danh tiếng của nàng đã bị tên khốn võ tướng quân kia hủy hoại rồi. Bên ngoài nhà tre, Thạch Chi Hiên vui vẻ ôm một ít đồ bổ đặt bên ngoài nhà tre. "Thanh Tuyền, lần này cha mang cho con một ít tiến xào, con nhất định phải bồi bổ thật tốt, nếu không cháu ngoại gái của ta có thể sẽ yếu ớt." Thạch Thanh Tuyền nghe thấy giọng của Thạch Chi Hiên liền hoàn hồn. Nàng bây giờ chỉ muốn Thạch Chi Hiên lập tức biến mất khỏi đây. Nàng không có thai, bồi bổ cái gì? Còn cháu ngoại gái gì nữa? Đây là cái quái gì? Lẽ nào Thạch Chi Hiên còn biết sau này nàng sẽ sinh con gì sao? Thạch Thanh Tuyền không nhìn những món đồ bổ bên ngoài. Mấy ngày nay nàng chỉ nghĩ xem rốt cuộc là tên khốn nào đang bôi nhọ danh tiếng của nàng, bây giờ trên giang hồ đâu đâu cũng lan truyền chuyện mình mang thai. Còn tên Võ Tương Quân kia nữa, chuyện này rõ ràng là có người đang tung tin đồn, nhưng sao Võ Tương Quân lại không đứng ra đính chính? Tên khốn đó không sợ hủy hoại danh tiếng của mình sao? Thạch Thanh Tuyền suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu không nghĩ nữa. Những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng, nàng cũng không cần phải nghĩ đến những chuyện phiền lòng này. Cách Lũ Lâm Tiểu Trúc không xa, Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên đang chạy trốn về phía này. Các nàng đã bị người của Từ Hàng Tịnh Trai truy đuổi 2 ngày 2 đêm, nếu tên khốn Tô Thần kia không đến cứu các nàng, e rằng các nàng thật sự sẽ bị những người của Từ Hàng Tịnh Trai này giết chết. Sư Phi Huyên dịu Phạm Thanh Huệ, cẩn thận quan sát xung quanh. Các nàng bây giờ có thể nói là vô cùng chật vật, quần áo trên người cũng rách nát, từng mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài. Sư Phi Huyên một tay cầm sắc không kiếm, nhìn xung quanh rồi nói với Phạm Thanh Huệ, "Sư phụ, những đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai truy sát chúng ta, sao con không quen một hai cả?" Phạm Thanh Huệ ôm ngực, thở hổn hển nói, "Những người này hẳn là do sư phụ ta, Điện Nhi, bồi dưỡng trong những năm qua. Lần này chúng ta e rằng lành ít dữ nhiều, trong số những đệ tử này có hơn 10 cao thủ tông sư, không biết các nàng được sư phụ Điện Nhi bồi dưỡng ra sao." "Thì ra là vậy, xem ra sư tổ đã sớm chuẩn bị gì đó. Lần này tên khốn Tô Thần kia có lẽ đã đâm đầu vào tay sư tổ rồi." Sư Phi Huyên bây giờ cũng hiểu tại sao những đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai truy sát các nàng, nàng lại không quen một ai. Những đệ tử này đều do sư tổ bí mật bồi dưỡng. Sư Phi Huyên nghĩ, sư tổ Điện Nhi bí mật bồi dưỡng nhiều cao thủ như vậy rốt cuộc là để làm gì? Sư phụ và mình cũng không phản bội Từ Hàng Tịnh Trai, tại sao sư tổ lại không dung thứ cho thầy trò các nàng? Lẽ nào là vì thầy trò các nàng thân thiết với tên khốn Tô Thần kia? Phạm Thanh Huệ vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Sư Phi Huyên. Lần này là mình đã liên lụy đến đồ đệ này rồi, tất cả đều tại tên khốn Tô Thần. Nếu không phải mình một lòng nghĩ cho tên khốn đó, thầy cho các nàng cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Phạm Thanh Huệ nghĩ đến những việc Điện Nhi đã làm, thậm chí không tiếc giả chết lừa gạt cả Từ Hàng Tịnh Trai. Phạm Thanh Huệ cũng có một vài suy đoán về những việc Điện Nhi đã làm. Phi Huyên, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy đoán tại sao Điện Nhi lại làm như vậy, bây giờ ta có lẽ đã có chút manh mối. Sư Phi Huyên có chút nghi hoặc, vội hỏi, sư phụ, sư tổ muốn làm gì? Phạm Thanh Huệ vẻ mặt có chút nghiêm túc, nói với Sư Phi Huyên, ta đoán Điện Nhi và Lý Việt đặt thành thỏa thuận, hẳn là sau này Lý Việt có được thiên hạ sẽ toàn lực ủng hộ Phật môn. Sư tổ của con và Thiên Tăng hẳn là muốn mượn quốc vận của Lý Việt để đột phá cảnh giới tu vi của họ, để có thể đạt đến phi thăng. Sư Phi Huyên nghe lời Phạm Thanh Huệ nói, kinh ngạc nói, điều này không thể nào. Mượn quốc vận, thứ hư vô không tồn tại này, căn bản là chuyện viển vông, sao sư tổ lại có suy nghĩ như vậy? Phạm Thanh Huệ xoa đầu Sư Phi Huyên đang kinh ngạc, cười nói, ha ha, đây không phải là chuyện viển vông. Luyện khí sĩ thời thượng cổ có người chính là mượn quốc vận phi thăng. Những điều này trong Từ Hàng Tịnh Trai của chúng ta đều có ghi chép. Chỉ là lúc đó thiên địa linh khí dồi dào, từ sau khi Đại Chu tăng dã, nhân tộc khí vận cựu đỉnh thất lạc, thiên địa linh khí dần dần biến mất, cho đến bây giờ thiên địa đã không còn một tia thiên địa linh khí nào. Sư phụ, thế gian có tiên không? Có lẽ có. Sư Phi Huyên mở người. Thế gian thật sự có tiên sao? Tuy sư phụ không trả lời chính xác, nhưng sư phụ hẳn là tin rằng thế gian thật sự có tiên. Nhưng làm sao có thể? Bây giờ trong thiên địa không còn một tia thiên địa linh khí nào, vậy tiên ở lại nhân gian không phải cũng là con đường chết sao? Phi Huyên, đừng nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ chúng ta phải trốn thoát khỏi sự truy sát của những đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai kia. Phía trước không xa là nơi ở của đệ tử ký danh của ta, Thạch Thanh Tuyền. Chúng ta đến đó lánh nạn trước đã. Vâng, sư phụ. Mai Tây Trấn, Tô Thần đứng trên lầu 2 của khách điếm, nhìn dòng người qua lại trên đường. Đây là con đường phải đi qua để đến Lạc Dương. Tô Thần đã đến đây 2 ngày, hắn đã phái tất cả ám vệ và ám ảnh thích khách đi tìm Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên. Tô Thần bây giờ có chút sốt ruột. 2 ngày nay hắn ngày nào cũng dùng tinh thần lực của mình để tìm kiếm Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên ở đây, nhưng đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào. Tô Thần bây giờ lo lắng Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên đã bị Điện Nhi kia bắt được. Lúc này, Hắc Quả Phụ lên lầu, hành lễ với Tô Thần, chủ nhân, một ám vệ trở về bẩm báo, nói rằng đã phát hiện dấu vết giao đấu trong một ngọn núi lớn ở phía tây, hơn nữa ngọn núi lớn phía tây đó còn là nơi ẩn cư của con gái Tạ Vương Thạch Chi Hiên, Thạch Thanh Tuyền. Trong dãy núi lớn phía tây ư? Dấu vết giao đấu? Thạch Thanh Tuyền. Hắc Quả Phụ lệnh cho toàn bộ ám vệ và ám ảnh thích khách đến nơi ẩn cư của Thạch Thanh Tuyền. Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên chắc chắn đã đến tìm nàng ấy giúp đỡ. Dù sao Thạch Thanh Tuyển cũng là đệ tử ký danh của Phạm Thanh Huệ. Vâng, chủ nhân. Chương 374, Nôn Tính An đối đầu Thạch Chi Hiên. Chương 374, Nôn Tính An đối đầu Thạch Chi Hiên tại U Lâm Tiểu Trúc. Thạch Thanh Tuyển nhìn Thạch Chi Hiên vẫn đứng bên ngoài không chịu rời đi mà không biết phải làm sao. Gần nửa tháng nay, nàng không nói với Thạch Chi Hiên một lời nào, nhưng Thạch Chi Hiên vẫn quyết tâm không đi, mỗi ngày còn đều đặt mang đến cho nàng một ít đồ bổ. Điều này khiến Thạch Thanh Tuyển đôi lúc không nhịn được muốn bảo Thạch Chi Hiên đừng làm vậy nữa, thậm chí muốn hắn đi làm chuyện hắn nên làm. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cái chết của mẫu thân, nàng lại siết chặt nắm tay, nén lòng không nói chuyện với Thạch Chi Hiên. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Thạch Thanh Tuyền thấy tiếng giao đấu truyền đến từ xa, khiến nàng nhíu mày. Nơi này là chốn ẩn cư của nàng, nàng không muốn bị những ân oán giang hồ làm phiền sự thanh tịnh ở đây, hơn nữa đây cũng là nơi chôn cất mẫu thân của nàng. Thanh Tuyền, ngươi ở trong nhà đừng ra ngoài, những người này cứ để cha đối phó, ngươi tuyệt đối đừng động thai khí. Thạch Chi Hiên vẻ mặt căng thẳng nhìn Thạch Thanh Tuyền trong nhà trước, dặn dò. Thạch Chi Hiên lúc này vô cùng tức giận. Nữ nhi của hắn đã mang thai, vậy mà đám giang hồ ân oán này lại dám đến quấy rầy nàng tính dưỡng. Thạch Chi Hiên chỉ hận không thể giết sạch những kẻ đã đến đây làm phiền nữ nhi của mình. Thạch Thanh Tuyền nghe lời Thạch Chi Hiên mà đầu đầy bật đen, động thai khí cái quỷ gì chứ? Thạch Thanh Tuyền chỉ muốn hét lớn nói cho Thạch Chi Hiên biết nàng không có thai, nhưng nàng không muốn để ý đến hắn. Nàng nhìn Thạch Chi Hiên với vẻ mặt vừa thẹn vừa giận rồi hướng mắt về phía những người sắp đến. Sư phụ. Thạch Thanh Tuyền không ngờ người đến lại là trai chủ từ hàng Tịnh trai Phạm Thanh Huệ và sư Phi Huyền, hơn nữa bộ dạng của họ lúc này thảm hại vô cùng. Thạch Thanh Tuyền vội vàng chạy ra đỡ lấy Phạm Thanh Huệ sắp ngã. Thanh Tuyền, lần này e là đã gây phiền phức cho ngươi rồi. Phạm Thanh Huệ hơi thở vô cùng yếu ớt nói với Thạch Thanh Tuyền. Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư Phi Huyền sư tỷ, thì không sao chứ? Chuyện này nói ra rất dài. Phạm Thanh Huệ nhìn đám truy binh của từ hàng Tịnh trai sắp đuổi tới, lắc đầu nói. Sư Phi Huyền nhìn vị sư muội chưa từng gặp mặt này rồi nói, Thanh Tuyền sư muội, ta không sao, chỉ là hơi kiệt sức thôi. Thạch Chi Hiên cũng không ngờ Phạm Thanh Huệ lại bị thương nặng đến vậy. Từ hàng Tịnh trai là một thế lực khổng lồ, rốt cuộc là kẻ nào muốn chặn giết thầy trò Phạm Thanh Huệ? Thạch Chi Hiên nhìn những người sắp đến với vẻ tò mò. Thạch Chi Hiên nhìn bộ dạng thảm hại của Phạm Thanh Huệ liền chế nhạo, lão Nico, trông ngươi thảm hại quá nhỉ, là kẻ nào đang truy sát các ngươi vậy? Phạm Thanh Huệ không ngờ Tả Vương Thạch Chi Hiên cũng ở đây. Nhìn kẻ thù năm xưa chế nhạo mình, Phạm Thanh Huệ cũng có chút cả lời, Tả Vương, không ngờ ngươi cũng ở đây. Kẻ truy sát chúng ta là đệ tử của Từ Hàng Tịnh Trai, thầy cho chúng ta bây giờ bị Từ Hàng Tịnh Trai xem như kẻ phản bội rồi. Ha ha, đây là thiên đạo báo ứng, đáng đời các ngươi Từ Hàng Tịnh Trai ngày trước cứ truy sát ta. Tà Vương, lát nữa ngươi bảo vệ Thạch Thanh Tuyển và sư Phi Huyên rời đi, ta sẽ chặn đám truy binh của Từ Hàng Tịnh Trai. Ha ha, có lão phu ở đây, người của Từ Hàng Tịnh Trai không đáng lo ngại. Phạm Thanh Huệ thấy Thạch Chi Hiên vẻ mặt không thèm để tâm liền vội vàng nhắc nhở, Tà Vương, ngươi đừng có khoác lác ở đây nữa. Lần này có hơn 10 cao thủ tông sư đến, thậm chí còn có cả cao thủ đại tông sư. Cái gì? Hơn 10 cao thủ tông sư, còn có đại tông sư. Từ Hàng Tịnh Trai không thể có nhiều cường giả như vậy được. Thạch Chi Hiên nghe lời Phạm Thanh Huệ nói thì có chút ngơ ngác, Từ Hàng Tịnh Trai mạnh đến thế sao? Nếu Từ Hàng Tịnh Trai mạnh như vậy, tại sao trước đây còn phải dựa vào Ninh Đạo Kỳ và tứ đại thánh tăng của Tịnh Niệm Thiền Viện để vây bắt mình? Đúng lúc này, hàng trăm nữ tử áo trắng cầm trường kiếm cũng xuất hiện ở đây. Dưới sự dẫn dắt của 14 nữ tử trung niên khí thế mạnh mẽ, bọn họ bao vây lấy Phạm Thanh Huệ và Thạch Chi Hiên. Một ni cô trung niên lạnh lùng nói với Phạm Thanh Huệ và sư Phi Huyền, "Phạm Thanh Huệ, sư Phi Huyền, Nô Nam chủ có lệnh, các ngươi không bó tay chịu trói thì giết không tha." "Hê hê, muốn giết thì cứ giết, muốn chúng ta bó tay chịu trói là chuyện không thể nào." Phạm Thanh Huệ cầm trường kiếm chỉ vào đám ni cô của Từ Hàng Tịnh Trai, tức giận nói, "Phạm Thanh Huệ sẽ không cùng những người này trở về. Vị sư phụ biến thái của nàng bây giờ lục thân không nhận, nếu nàng và sư Phi Huyền bó tay chịu trói, e rằng thứ chờ đợi họ sẽ là sống không bằng chết. Vậy thì đi chết đi, giết hết những người này cho ta." "Vâng." Bất tử ấn pháp. Ầm ầm ầm. Thạch Chi Hiên thấy những người này coi hắn như không tồn tại mà định ra tay, hắn liền tiện tay đánh bay hơn 10 đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai đang xông lên. Ni cô trung niên kia thấy Thạch Chi Hiên ra tay liền cảm nhận được người này là một đại tông sư. Nàng không ngờ ở đây lại có một đại tông sư, chẳng trách thầy trò Phạm Thanh Huệ lại chạy trốn về hướng này. "Đại tông sư, người là ai? Đây là chuyện của Từ Hàng Tịnh Trai chúng ta, người không liên quan có thể rời đi." Thạch Chi Hiên kỳ quái nhìn ni cô trung niên cấp bậc tông sư này. "Hắn, Thạch Chi Hiên, là kẻ thù chính của Từ Hàng Tịnh Trai, vậy mà những người này lại không nhận ra hắn." Điều này khiến Thạch Chi Hiên có chút nghi hoặc, cười nói, "Ha ha, người của Từ Hàng Tịnh Trai vậy mà lại không nhận ra lão phu nữa rồi. Phạm Thanh Huệ, đây có phải là người của Từ Hàng Tịnh Trai không vậy? Đây là người do Điệu Ni tự tay bồi dưỡng, có lẽ họ không nhận ra Tả Vương. Lão Ni cô Điệu Ni đó vậy mà chưa chết ư? Chẳng trách ngươi lại bị người của Từ Hàng Tịnh Trai truy sát." "Tả Vương Thạch Chi Hiên, ngươi chính là Tả Vương Thạch Chi Hiên." Ni cô trung niên kia nghe vị đại tông sư này là Tả Vương Thạch Chi Hiên liền lùi lại mấy bước. Nàng biết thực lực của Tả Vương Thạch Chi Hiên, e rằng tất cả bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ nàng chỉ hy vọng Nôn Tĩnh Am Am chủ mau chóng đến đây. "Không sai, lão phu chính là Tả Vương Thạch Chi Hiên." "Tả Vương Thạch Chi Hiên, chuyện này không liên quan đến ngươi, hy vọng ngươi đừng tự tìm phiền phức." "Nếu ta cứ muốn tự tìm phiền phức thì sao? Vậy thì hôm nay ngươi sẽ bỏ mạng ở đây." Lúc này, một giọng nói vô cùng dịu dàng từ xa truyền đến. Thạch Chi Hiên và Phạm Thanh Huệ nhìn thấy một nữ tử áo trắng thoáng một cái đã xuất hiện đối diện họ. Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, trông có vẻ yếu đuối, mái tóc đen dài được búi trên đầu, không nhìn ra được bao nhiêu tuổi, nhưng ít nhất cũng phải trả tuổi Phạm Thanh Huệ. "Tham kiến Nôn Tĩnh Am Am chủ." Tất cả nữ tử của Từ Hàng Tịnh Trai ở đây thấy nữ tử này xuất hiện đều lần lượt hành lễ. "Đại tông sư, không ngờ Từ Hàng Tịnh Trai lại còn có một đại tông sư tồn tại." Sắc mặt Thạch Chi Hiên lúc này có chút nghiêm trọng. "Một đại tông sư, lần này gây go rồi. Ở đây còn có hơn 10 cao thủ tông sư và hàng trăm đệ tử tiên thiên cảnh của Từ Hàng Tịnh Trai. Phạm Thanh Huệ, sư Phi Huyên và Thạch Thanh Tuyền chắc chắn không thể đối phó với những người còn lại. Nếu mình bị vị đại tông sư này cầm chân, e rằng họ đều sẽ bị giết sạch." Nôn Tĩnh Am nhìn Thạch Chi Hiên, cười hỏi, "Thạch Chi Hiên, bây giờ ngươi còn muốn tự tìm phiền phức không?" Thạch Chi Hiên nhìn nữ nhi Thạch Thanh Tuyền của mình, biết rằng hắn không thể đưa nàng rời đi. Thạch Thanh Tuyền e rằng cũng sẽ không bỏ mặc sư phụ của mình vào lúc này, mà Thạch Chi Hiên cũng không thể không quan tâm đến sự sống chết của nữ nhi. Thạch Chi Hiên liền hào khí nói với Nôn Tĩnh Am, "Tại sao lại không?
vậy thì sẽ bị từ hàng tịnh trai chúng ta diệt trừ, bao gồm cả nữ nhi của ngươi, Thạch Thanh Tuyền. Vậy các ngươi cứ thử xem. Chương 375, ám ảnh thích khách và ám vệ giá lâm. Chương 375, ám ảnh thích khách và ám vệ giá lâm. Nôn Tĩnh Am không ngờ Thạch Chi Hiên lại cứng rắn như vậy, thậm chí không màng đến sự an nguy của nữ nhi. Điều này khiến Nôn Tĩnh Am có chút không hiểu nổi Thạch Chi Hiên. Chẳng phải Thạch Chi Hiên nên không quan tâm đến sống chết của Phạn Thanh Huệ và Sư Phi Huyên sao? Dù sao trước đây Phạn Thanh Huệ cũng từng dẫn tứ đại thánh tăng của Tịnh Niệm Thiền Viện vây bắt Thạch Chi Hiên. Nôn Tĩnh Am nhìn Phạn Thanh Huệ và Sư Phi Huyên cũng cảm thấy tiếc cho họ, nhưng nàng cũng lực bất tòng tâm. Nếu nàng dám nương tay với thầy trò Phạn Thanh Huệ, e rằng thứ chờ đợi nàng cũng là bị Địa Nhi giết chết không chút lưu tình. Nôn Tĩnh Am hít một hơi rồi ra lệnh: "Ta cầm chân Thạch Chi Hiên, các ngươi giết Phạn Thanh Huệ và Sư Phi Huyên, không được giết Thạch Thanh Tuyển." "Vâng, am chủ." "Thạch Chi Hiên, hôm nay ta xin lĩnh giáo bất tử ấn pháp của ngươi." "Sì, ngươi xứng sao?" "Muốn chết, kiếm chủ Trường Hồng." Ầm ầm ầm. Nôn Tĩnh Am trực tiếp rút trường kiếm tấn công về phía Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên này quá ngông cuồng, Nôn Tĩnh Am cũng bị Tả Vương này chọc giận. "Bất tử ấn pháp." Thạch Chi Hiên đối đầu với Nôn Tĩnh Am cũng không dám lơ là. Nữ tử này dù sao cũng do Địa Nhi một tay dạy dỗ, lại ẩn mình mấy chục năm mới xuất hiện, Thạch Chi Hiên không muốn lật thuyền trong mương. Bên này, các đệ tử khác của Từ Hàng Tịnh Trai dưới sự dẫn dắt của hơn 10 cao thủ tông sư đã xông về phía Phạn Thanh Huệ và Sư Phi Huyên. Phạn Thanh Huệ, Sư Phi Huyên và Thạch Thanh Tuyền lưng tựa lưng, căng thẳng nhìn đám đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai đang lao tới. Xoẹt, xoẹt. Ngay khi các đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai sắp xông đến, từng người một đột nhiên bị cắt cổ mà chết. Các đệ tử còn lại bị biến cố bất ngờ dọa cho vội vàng lùi lại, nhưng phản ứng của họ quá chậm. Trong lúc họ lùi lại, lại có thêm hơn 20 đệ tử nữa bị cắt cổ. Biến cố ở đây cũng bị Nôn Tĩnh Am và Thạch Chi Hiên phát hiện. Họ mỗi người đánh ra một trường rồi tách ra, cả hai đều muốn biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Phạn Thanh Huệ, Sư Phi Huyên và Thạch Thanh Tuyền cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng người đến chắc chắn là phe của họ, nếu không đã không giết những đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai kia. Là ai? Là ai muốn giúp Phạn Thanh Huệ? Nôn Tĩnh Am nhìn 30 mấy đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai bị giết trong nháy mắt liền tức giận hỏi. Trong số đó có cả hai cao thủ tông sư. Nôn Tĩnh Am thấy cao thủ tông sư cũng không có sức chống cự mà bị ám sát, điều này khiến nàng vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Vị bằng hữu nào đến vậy? Phạn Thanh Huệ cũng muốn biết là ai đã cứu họ, nàng cũng gọi lớn ra xung quanh. Ngay sau khi Phạn Thanh Huệ gọi, một nữ tử bị mặt mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, hành lễ nói: "Ám ảnh tiểu đội thứ ba, đội trưởng U Tuyết ra mắt phu nhân." "Ra mắt phu nhân?" Sau khi nữ tử bị mặt áo đen này xuất hiện, lại có thêm 12 nữ tử bị mặt áo đen khác lần lượt xuất hiện, họ cũng đều hành lễ với Phạn Thanh Huệ. Phạn Thanh Huệ thấy những nữ nhân này gọi mình là phu nhân, mặt liền đỏ bừng, đoán rằng đây chắc chắn là thuộc hạ của tên khốn Tô Thần, nếu không không thể gọi mình như vậy. Phạn Thanh Huệ cũng biết mọi người ở đây đều đang nhìn mình. Nàng hít một hơi, có chút thẹn quá hóa giận hỏi: "Các ngươi là thuộc hạ của Tô Thần?" "Vâng, thưa phu nhân, chủ nhân đang trên đường đến đây." "Tô Thần đến rồi, coi như tên khốn đó còn có chút lương tâm." Phạn Thanh Huệ nghe tin Tô Thần sắp đến liền có chút thả lỏng. Nếu tên khốn đó đến, nguy cơ ở đây cũng sẽ được giải quyết. Lần này, người của Từ Hàng Tịnh Trai e rằng một người cũng không thoát được, tên khốn Tô Thần sẽ không tha cho những kẻ đã đối phó với nàng và Sư Phi Huyên. Nôn Tĩnh Am thấy vậy cũng biết những nữ tử áo đen này là thuộc hạ của tình nhân của Phạn Thanh Huệ. Nàng nhìn Phạn Thanh Huệ, không ngờ Phạn Thanh Huệ lớn tuổi như vậy mà lại có nam nhân, điều này khiến Nôn Tĩnh Am có chút cả lời. "Phạn Thanh Huệ, không ngờ ngươi đã gả cho người ta, xem ra lần này sư phụ muốn giết ngươi cũng không an." "Nôn Tĩnh Am, ngươi bất nói mát ở đây đi, ta gả hay không gả thì liên quan gì đến ngươi?" Nôn Tĩnh Am nhìn Phạn Thanh Huệ mặt đỏ bừng, khinh thường nói: "Xì, thật là mất mặt Từ Hàng Tịnh Trai chúng ta." "Nôn Tĩnh Am, lát nữa hy vọng miệng ngươi vẫn còn lanh lợi như vậy." Phạn Thanh Huệ lúc này có chút xấu hổ và tức giận. Tên khốn Tô Thần đó đã dặn dò thuộc hạ của mình thế nào vậy? Lần này nàng mất mặt đến tận nhà rồi. Nàng và tên khốn đó chẳng có chút quan hệ nào cả, tên khốn đó chắc chắn cố ý để thuộc hạ của hắn gọi như vậy. Bút 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 bút. "Ám ảnh tiểu đội thứ 4 ra mắt phu nhân." "Ám ảnh tiểu đội thứ 5 ra mắt phu nhân." "Ám ảnh tiểu đội thứ 6 ra mắt phu nhân." Chỉ trong chốc lát, hàng trăm ám ảnh thích khách đã xuất hiện ở đây. Sau khi xuất hiện, họ cũng đều hành lễ với Phạn Thanh Huệ. Phạn Thanh Huệ lúc này tức đến mức muốn giết tên khốn Tô Thần. Tên khốn đó rõ ràng là muốn hủy hoại danh tiếng của nàng, sau này làm sao nàng còn mặt mũi nhìn người khác. Sư Phi Huyên nhìn số lượng ám ảnh thích khách xuất hiện ngày càng nhiều liền mỉm cười. Nàng biết tên khốn Tô Thần và sư phụ nàng không có chút quan hệ nào, lần này chắc chắn là tên khốn đó lại đang trêu chọc sư phụ nàng. Rầm 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 rầm. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Khi mọi người ở đây quay đầu nhìn lại, họ phát hiện có hàng trăm người mặc đồ đen đang nhanh chóng tiến đến. Những người này tay cầm quân nỏ, bên hông còn treo đòn đao, họ bao vây xung quanh như quân đội. Thạch Thanh Tuyền lúc này có chút ngơ ngác. Nàng nhìn sư phụ Phạn Thanh Huệ với vẻ nghi hoặc. Mới mấy năm không gặp, sư phụ nàng đã gả cho người ta, hơn nữa xem ra người mà sư phụ nàng gả cho còn là một người có thế lực rất lớn. Điều này khiến Thạch Thanh Tuyền nhìn Phạn Thanh Huệ với vẻ mặt có chút kỳ quái, nàng muốn biết người cưới sư phụ mình rốt cuộc là ai. Sau khi những người áo đen này bao vây nơi đây, một người áo đen nhanh chóng đến trước mặt Phạn Thanh Huệ hành lễ: "Ám vệ phó thống lĩnh Vương Sở ra mắt phu nhân." "Quân thượng của các ngươi đâu?" "Thưa phu nhân, quân thượng sẽ đến ngay." Phạn Thanh Huệ bây giờ cũng mặc kệ rồi, những người này muốn gọi thế nào thì gọi. Đợi lát nữa tên khốn Tô Thần đến, nàng sẽ tính sổ với hắn sau. Phạn Thanh Huệ nhìn Nôn Tĩnh Am có chút bất an, cười nói: "Nôn Tĩnh Am, bây giờ các ngươi bó tay chịu trói, ta có thể tha cho các ngươi một mạng." Nôn Tĩnh Am có chút tức tối mắng Phạn Thanh Huệ: "Phạn Thanh Huệ, ngươi,
nữ nhân vô sỉ cáo mượn oai hùng này, nghĩ rằng có thể sao? Phan Thanh Huệ nhìn Ngôn Tĩnh Am tức tối, cười nói, ta cáo mượn oai hùng thì sao? Ngươi bây giờ cũng có thể cáo mượn oai hùng đấy. Thấy quân nỏ trong tay ám vệ không? Đây là phá khí quân nỏ, ngươi nghĩ những đệ tử từ hàng Tịnh Trai này có thể né được đòn tấn công của chúng không? Ngươi Ngôn Tĩnh Am, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Ở đây không chỉ có phá khí quân nỏ, những ám ảnh thích khách bên cạnh ta các ngươi cũng không đối phó nổi đâu. Quyết định của ngươi liên quan đến sinh tử của hàng trăm người đấy. Chương 376, lựa chọn khó khăn của Ngôn Tĩnh Am. Chương 376, lựa chọn khó khăn của Ngôn Tĩnh Am. Ngôn Tĩnh Am nhìn đám ám vệ xung quanh và những ám ảnh thích khách bên cạnh Phạm Thanh Huệ, có chút không biết phải làm sao. Phá khí quân nỏ trong tay đám ám vệ kia là đại sát khí, tuy nàng không sợ hàng trăm cây phá khí quân nỏ này, nhưng các đệ tử bình thường của Từ Hàng Tịnh Trai thì không thể. Những cây phá khí quân nỏ này có thể tiêu diệt các đệ tử bình thường của Từ Hàng Tịnh Trai trong nháy mắt, huống hồ còn có những ám ảnh thích khách xuất quỷ nhập thần kia. Nàng cũng không cảm nhận được khí tức của họ, điều này càng khiến Ngôn Tĩnh Am không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phạm Thanh Huệ được sư Phi Huyên và Thạch Thanh Tuyền dịu, nhìn vị sư muội lần đầu gặp mặt này. Phạm Thanh Huệ cũng không ngờ Ngôn Tĩnh Am lại là một cao thủ đại tông sư, vị sư phụ kia của nàng giấu cũng kỹ thật. Đây là Điệu Nhi đã sớm muốn phế bỏ nàng, vị cựu trai chủ của Từ Hàng Tịnh Trai này. Điều này khiến Phạm Thanh Huệ đối với Điệu Nhi cũng không còn chút tình nghĩa thầy trò nào nữa. Trên một cây đại thụ cách Du Lâm Tiểu Trúc không xa, Tô Thần ôm Hắc Quả Phụ nhìn những người của Từ Hàng Tịnh Trai bị bao vây, mỉm cười. Lần này cuối cùng cũng đến kịp, nếu không Phạm Thanh Huệ và sư Phi Huyên lần này e là lành ít dữ nhiều. Tô Thần cũng không ngờ địa nhi của Từ Hàng Tịnh Trai lại che giấu nhiều cao thủ tông sư đến vậy, thậm chí còn có một cao thủ đại tông sư. Hắc Quả Phụ được Tô Thần ôm, có chút nghi hoặc hỏi, chủ nhân, chúng ta không qua đó sao? Ngươi ngốc à, vừa rồi ta đã gài bẫy Phạm Thanh Huệ, nếu chúng ta xuất hiện bây giờ, nữ nhân điên đó chắc chắn sẽ trả thù ta. Hơn nữa Tả Vương Thạch Chi Hiên cũng ở đó, một khi ta xuất hiện, e rằng Thạch Chi Hiên sẽ lôi ta đi thành thân với nữ nhi của hắn ngay lập tức. Cứ chờ xem đã. Tô Thần gõ nhẹ vào trán Hắc Quả Phụ, có chút cả lời. Lúc này đi xuống chẳng phải là hứng hỏa lực sao? Nếu Tô Thần lúc này đi xuống, e rằng nữ nhân điên Phạm Thanh Huệ sẽ không tha cho hắn, mà Thạch Thanh Tuyền cũng ở đó. Nếu Thạch Chi Hiên nói cho Thạch Thanh Tuyền biết những lời mình đã nói, e rằng mọi chuyện sẽ càng khó kiểm soát hơn. Dù sao bây giờ họ cũng đã an toàn, Tô Thần cứ chờ xem sao đã. Hắc Quả Phụ có chút cạn lời nhìn Tô Thần. Phạm Thanh Huệ rõ ràng là có ý với chủ nhân làm những chuyện này có phải là thừa thãi không? Nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tịnh Trai cũng không tệ. Hắc Quả Phụ nhìn Tô Thần, cười nói, "Hì hì, chủ nhân, ngài vu khống Phạm Thanh Huệ như vậy có tốt không? Ta chỉ đùa với nàng ấy một chút thôi. Nữ nhân Phạm Thanh Huệ này cứ mãi do dự không quyết, lần này xem sau này nàng có còn dám đối đầu với ta không?" "Chủ nhân, lần này Phạm Thanh Huệ rõ ràng là vì ngài mới phản bội Từ Hàng Tịnh Trai, ngài làm vậy chẳng phải là thừa sao?" Tô Thần ôm thân thể mềm mại của Hắc Quả Phụ, nhìn Phạm Thanh Huệ bên dưới nói, "Không giống nhau. Nữ nhân Phạm Thanh Huệ này luôn tỏ ra thanh cao, lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng. Lần này nàng ta thảm hại vô cùng, ta lại cố ý tung tin giả này, sau này Phạm Thanh Huệ tuy sẽ hơn ta, nhưng nàng sẽ là người của chúng ta. Sau này dù nàng có giành lại quyền kiểm soát Từ Hàng Tịnh Trai, đó cũng sẽ là Từ Hàng Tịnh Trai của chúng ta. Ta thấy là chủ nhân đang thèm muốn thân thể của Phạm Thanh Huệ thì có." Hắc Quả Phụ nhìn thân hình đầy đặn và dung mạo xinh đẹp của Phạm Thanh Huệ, đoán rằng Tô Thần chắc chắn đã để mắt đến Phạm Thanh Huệ, muốn chinh phục vị am chủ của Từ Hàng Tịnh Trai này. Tô Thần ôm Hắc Quả Phụ, hôn nàng một cái rồi cười nói, "Ta còn thèm muốn thân thể của ngươi nữa." "Chủ nhân." Tại U Lâm Tiểu Trúc, Phạm Thanh Huệ nhìn Ngôn Tĩnh Am vẫn chưa thể quyết định liền lắc đầu. Ngôn Tĩnh Am lúc này vẫn còn do dự, nàng không xứng làm người lãnh đạo một phái. Phạm Thanh Huệ sẽ không cho Ngôn Tĩnh Am quá nhiều thời gian suy nghĩ. Nàng là một nữ nhân sát phạt quyết đoán, đối với kẻ thù, Phạm Thanh Huệ luôn muốn diệt cỏ tận gốc. Phạm Thanh Huệ nhìn các đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai, giơ tay ra lệnh, phá khí quân nỏ chuẩn bị, bắn. Vút, 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 vút. A, 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 a. Am chủ cứu ta, giết đám hộ vệ này. Chân của ta, mau yểm trợ ta. Ta mau tản ra, đừng tụ tập lại. Sau một loạt bắn của ám vệ, các đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai đã chết và bị thương hàng chục người. Có những đệ tử muốn xông lên, nhưng họ chưa kịp xông lên đã bị bắn chết. Sau loạt bắn này, Phạm Thanh Huệ cho ám vệ ngừng lại. "Phạm Thanh Huệ." Ngôn Tĩnh Am nhìn các đệ tử Từ Hàng Tịnh Trai tổn thất nặng nề, căm hận hét lên với Phạm Thanh Huệ. Phạm Thanh Huệ nhìn vẻ mặt tức giận của Ngôn Tĩnh Am, không chút khách khí uy hiếp, "Ngôn Tĩnh Am, cho ngươi ba hơi thở nữa, không bó tay chịu trói thì đừng trách ta không khách khí. Nếu ngươi dám bỏ chạy, những đệ tử này đều sẽ bị xử tử. Ngươi thật độc ác." "Ta độc ác?" "Ngôn Tĩnh Am, lời này từ miệng ngươi nói ra thật buồn cười. Là ai mấy ngày nay cứ truy sát thầy trò chúng ta? Chúng ta đã làm gì tổn hại đến Từ Hàng Tịnh Trai mà khiến các ngươi phải truy sát chúng ta không tiếc công sức như vậy? Đây là mệnh lệnh của sư phụ, ta chỉ tuân lệnh mà thôi." "Tuân lệnh hay lắm. Bớt nói nhảm đi, ngươi chỉ có ba hơi thở. Sau ba hơi thở nếu các ngươi không bó tay chịu trói, vậy thì đừng trách ta." Phạm Thanh Huệ cũng lười nói nhảm với những người này. Nàng cũng sợ có biến, dù sao sư phụ Địa Nhi của nàng là một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh, nếu Địa Nhi đến kịp, e rằng tất cả bọn họ không ai có thể sống sót rời đi. Thạch Chi Hiên vẫn luôn quan sát đám ám ảnh thích khách. Sự xuất hiện của họ khiến Thạch Chi Hiên vô cùng bất ngờ. Hắn là một thích khách rất mạnh, nhưng từ khi những ám ảnh thích khách này xuất hiện, hắn không hề cảm nhận được khí tức của họ. Năng lực cận thân của họ còn mạnh hơn cả hắn, điều này khiến Thạch Chi Hiên vô cùng kinh ngạc. Thạch Chi Hiên nhìn xung quanh, tự hỏi tên khốn Tô Thần đó đã đến chưa. Tên khốn đó không chỉ làm lớn bụng nữ nhi của hắn, mà còn qua lại với lão nữ nhân Phạm Thanh Huệ này. Điều này khiến Thạch Chi Hiên không biết nên khen tên khốn Tô Thần hay là nên giết hắn. Thạch Chi Hiên thỉnh thoảng lại liếc nhìn lao nữ nhân Phạm Thanh Huệ.
À không, không thể nói là lao nữ nhân được, Phạm Thanh Huệ này trông rất xinh đẹp, đặc biệt là thân hình đầy đặn của nàng, nhìn vào là khiến người ta suy nghĩ miên man. Thạch Chi Hiên nghĩ đến sau này nếu Phạm Thanh Huệ cũng là nữ nhân của tên khốn Tô Thần, vậy sau này Phạm Thanh Huệ sẽ gọi mình là gì? Dù sao mình cũng là cha vợ của tên khốn Tô Thần. Thạch Chi Hiên nghĩ đến đây liền bật cười, hắn cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị. Nô Tính Am nhìn những đệ tử từ hàng Tịnh Trai còn lại, có chút bất lực. E rằng lần này họ khó thoát khỏi kiếp nạn. Tuy nàng có thể bỏ chạy, nhưng có Tà Vương Thạch Chi Hiên ở đây, e rằng nàng muốn chạy cũng không dễ dàng. Am chủ, người chạy đi, không cần lo cho chúng ta. Đúng vậy, am chủ, người mau chạy đi, sau này báo thủ cho chúng ta. Am chủ, chúng ta không sợ chết, chúng ta sẽ cầm chân kẻ địch cho am chủ. Xin am chủ đi trước, đệ tử từ hàng Tịnh Trai chúng ta không ai sợ chết. Chương 377, Tô Thần xuất hiện, Thạch Thanh Tuyền ngơ ngác. Chương 377, Tô Thần xuất hiện, Thạch Thanh Tuyền ngơ ngác. Luôn Tính Am lúc này vô cùng bất lực. Nàng không thể bỏ lại những đệ tử từ hàng Tịnh Trai này mà rời đi. Nếu nàng làm vậy, e rằng khi trở về cũng sẽ bị sư phụ Địa Nhi trừng phạt không chút lưu tình. Luôn Tính Am nhìn Phạm Thanh Huệ, biết rằng nếu mình không quyết định, e rằng nữ nhân vô tình Phạm Thanh Huệ sẽ trực tiếp ra lệnh giết hết bọn họ. Luôn Tính Am trừng mắt nhìn Phạm Thanh Huệ, bất lực nói, "Hừ, Phạm Thanh Huệ, ngươi thắng rồi, chúng ta bó tay chịu trói." Am chủ, chúng ta không thể bó tay chịu trói được." "Đúng vậy, am chủ, chúng ta liều mạng với bọn họ." "Am chủ, chúng ta thả chết chứ không bó tay chịu trói." "Am chủ, chúng ta sẽ mở đường máu cho người, người tự mình chạy đi." Các đệ tử từ hàng Tịnh Trai nghe ngôn Tịnh An muốn bó tay chịu trói liền nhao nhao lên tiếng. Họ là từ hàng Tịnh Trai, đứng đầu chính đạo Võ Lâm Đại Tùy, sao có thể bó tay chịu trói trước một kẻ phản bội? Ngôn Tịnh An thấy các đệ tử từ hàng Tịnh Trai bàn tán xôn xao, tức giận hét lớn, tất cả im miệng. "Nếu các ngươi còn coi ta là am chủ thì hãy nghe lệnh của ta." Phạm Thanh Huệ thấy Ngôn Tịnh An muốn bó tay chịu trói liền nói thẳng, "Ngôn Tịnh An, tự phong tu vi của ngươi đi, các đệ tử từ hàng Tịnh Trai cũng tự phong tu vi." "Đồ nhát gan." Ngôn Tịnh An thấy Phạm Thanh Huệ vẫn cẩn thận như vậy, có chút khinh thường nói. Nôn Tĩnh Am nhìn các đệ tử từ hàng Tịnh Trai xung quanh rồi nhanh chóng điểm mấy huyệt trên người mình, tự phong bế cảnh giới tu vi. "Các ngươi cũng tự phong tu vi của mình đi." Nôn Tĩnh Am nhìn các đệ tử từ hàng Tịnh Trai, ra lệnh. "Vâng, am chủ." Sau khi các đệ tử từ hàng Tịnh Trai lần lượt tự phong tu vi, Phạm Thanh Huệ vây tay ra hiệu cho đám ám vệ bắt giữ tất cả bọn họ. Sư Phi Huyên thấy Nôn Tĩnh Am và các đệ tử từ hàng Tịnh Trai đều bị bắt, nàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Sư Phi Huyên phát hiện đã qua một lúc rồi mà tên khốn Tô Thần vẫn chưa đến. Sư Phi Huyên có chút lo lắng hỏi, "Sư phụ, sao Tô Thần vẫn chưa đến? Hắn không phải là gặp chuyện trên đường chứ? Tên khốn đó đến lâu rồi, chỉ là không xuất hiện thôi." Phạm Thanh Huệ nhìn xung quanh, tức giận nói. Phạm Thanh Huệ lúc này rất chắc chắn tên khốn Tô Thần đang ở gần đây quan sát, có lẽ là sợ mình tìm hắn gây sự nên không dám xuất hiện. "Tô Thần đến rồi ư?" Sư Phi Huyên lập tức quan sát xung quanh. Nàng lúc này đã mất hết khả năng phán đoán. Lần này nàng đã trải qua một cuộc đào vong sinh tử, sau khi nghe tin Tô Thần sắp đến, nàng vẫn luôn chờ đợi tên khốn đó xuất hiện. Sư Phi Huyên có rất nhiều điều muốn nói với Tô Thần, nàng cũng sẽ không như trước đây không dám thích Tô Thần nữa. Phạm Thanh Huệ thấy Tô Thần vẫn không xuất hiện, nàng liền hét lớn ra xung quanh, "Tô Thần, tên khốn nhà ngươi còn không xuất hiện sao? Ngươi còn muốn ẩn nấp đến bao giờ? Phạm Thanh Huệ, ngươi vẫn nóng nảy như vậy." Tô Thần ôm Hắc Quả Phụ, thoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh Sư Phi Huyên, ôm lấy nàng cười nói. Tô Thần cũng biết mình không thể ẩn nấp mãi được. Phạm Thanh Huệ này quả không hổ là trưởng môn một phái, vậy mà lại đoán được hắn đang ẩn nấp gần đây. Tô Thần xuất hiện rồi gật đầu với Phạm Thanh Huệ. "Tô Thần." Sư Phi Huyên thấy Tô Thần đang ôm mình liền vui mừng ôm chặt eo hắn. Nàng gặp lại tên khốn này cũng vô cùng vui vẻ. Sư Phi Huyên đã mấy tháng không gặp tên xấu xa này rồi. "Phi Huyên, ta đến rồi, sau này ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm nữa." "Ừm." Phạm Thanh Huệ thấy tên khốn này vừa xuất hiện đã ôm Sư Phi Huyên, nàng có chút bực bội mắng Tô Thần, "Tên khốn nhà ngươi còn dám xuất hiện à? Thôi bỏ đi, sau này ta sẽ tính sổ với ngươi sau." Phạm Thanh Huệ thấy Tô Thần xuất hiện liền tức giận muốn dạy dỗ hắn ngay, chỉ là nàng bây giờ cũng lực bất tòng tâm, vết thương của nàng khá nghiêm trọng. Phạm Thanh Huệ cũng không muốn lúc này làm tên khốn này mất mặt, dù sao ở đây cũng có hàng trăm thuộc hạ của hắn, hơn nữa Ngôn Tình Am và các đệ tử từ hàng Tịnh Trai cũng đang ở bên cạnh. Thạch Chi Hiên thấy Tô Thần xuất hiện, hắn liền đến bên cạnh Tô Thần vội vàng nói, "Võ Tướng Quân, tên khốn nhà ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Nhanh lên, hôn sự của ngươi và nữ nhi của ta phải tổ chức ngay lập tức, nếu không để nữ nhi của ta sinh con ra thì không hay, sẽ làm tổn hại đến danh dự của nữ nhi ta." "Chờ đã, hôn sự gì?" Thạch Thanh Tuyền bên cạnh có chút ngơ ngác hỏi thẳng. Thạch Thanh Tuyền tuy thấy Võ Tướng Quân này xuất hiện cũng có chút bất ngờ, nàng và Võ Tướng Quân này có tin đồn tình cảm, hơn nữa còn có lời đồn nàng đã mang thai con của Võ Tướng Quân. Nhưng hôn sự là cái quỷ gì? Hơn nữa xem bộ dạng của phụ thân nàng hình như còn quen biết Võ Tướng Quân, điều này khiến Thạch Thanh Tuyền vô cùng nghi hoặc. Thạch Chi Hiên thấy Thạch Thanh Tuyền lúc này vẫn còn mơ hồ, hắn có chút hận sắt không thành thép nói với nàng, "Thanh Tuyền, cha biết ngươi và tên khốn này đã có tư tình, bây giờ ngươi cũng đã mang thai, nếu tên khốn này không cho ngươi một lời giải thích, cha sẽ không tha cho hắn." "Mang thai?" Sư Phi Huyên và Phạm Thanh Huệ nhìn Thạch Thanh Tuyền, kinh ngạc kêu lên. Trước đây họ cũng từng nghe tin đồn này, Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên cứ ngỡ đó là tin đồn giả, bây giờ nhìn biểu cảm của Thạch Chi Hiên thế nào cũng không giống giả. Nhưng tên khốn Tô Thần đã qua lại với Thạch Thanh Tuyền từ lúc nào? Ta không có thai, các người đừng hiểu lầm." Thạch Thanh Tuyền thấy Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên nhìn vào bụng mình, mặt đỏ bừng đội vàng giải thích.
Chỉ là Thạch Thanh Tuyền không giải thích thì thôi, nàng vừa giải thích càng khiến Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên chắc chắn rằng Thạch Thanh Tuyền có lẽ đã mang thai thật, nếu không nàng đã không đỏ mặt giải thích với họ như vậy. Tô Thần lúc này có chút lúng túng, những chuyện này đều là do hắn bịa đặt, bây giờ thành ra thế này Tô Thần cũng không ngờ tới. Hắn nhìn Thạch Thanh Tuyền mặt đỏ bừng, biết rằng lần này dù nàng có giải thích thế nào thì mọi người ở đây cũng sẽ không tin. Tô Thần lúc này cũng không có cách nào giúp Thạch Thanh Tuyền. Nếu Tô Thần bây giờ phủ nhận chuyện Thạch Thanh Tuyền mang thai, e rằng Thạch Chi Hiên có chứng tâm thần phân liệt sẽ lập tức nổi điên muốn giết mình. Nô Tĩnh Âm và các đệ tử từ hàng Tịnh Trai lúc này chỉ là một đám quần chúng hóng chuyện. Họ không ngờ nam nhân của Phạm Thanh Huệ vừa xuất hiện đã có chuyện thú vị như vậy. Nô Tĩnh Âm và các đệ tử từ hàng Tịnh Trai lúc này cũng quên mất mình là tù binh, họ đều nền cổ nghe ngóng những chuyện bắt quái này. Khu ám vệ đưa những người của từ hàng Tịnh Trai này về Lạc Dương. Tu Tuyết, các ngươi cũng lui đi. Vâng, quân thượng. Vâng, chủ nhân. Sau khi ám vệ đưa các tù binh của từ hàng Tịnh Trai rời đi, các ám ảnh thích khách cũng lần lượt biến mất tại chỗ. Bây giờ hiện trường chỉ còn lại Phạm Thanh Huệ, Sư Phi Huyên, Hắc Quả Phụ, Thạch Thanh Tuyển và Thạch Chi Hiên. Tô Thần hôn Sư Phi Huyên một cái rồi nói với mọi người, cái đó, ta vào nhà nói chuyện với Thạch Thanh Tuyển một chút, các người ở đây chờ một lát. Tô Thần lúc này chỉ có thể nói trước mọi chuyện cho Thạch Thanh Tuyển, hy vọng nữ nhân thanh nhã này có thể phối hợp với hắn, nếu không Tô Thần có thể sẽ phải khai chiến với Thạch Chi Hiên. Thạch Thanh Tuyển, ta có vài chuyện muốn nói với ngươi, ngươi vào nhà với ta. Chương 378, dàn xếp Thạch Thanh Tuyển. Chương 378, dàn xếp Thạch Thanh Tuyển. Tô Thần không quan tâm đến những người khác, hắn nói với Thạch Thanh Tuyển xong liền đi thẳng vào nhà trước. Sau khi vào nhà trúc, Tô Thần liền hối hận. Hắn nhìn thấy những thứ sặc sỡ trên bàn, hắn biết đó là thứ gì, dù sao hắn cũng có mấy người vợ. Tô Thần nhìn những thứ này vô cùng cạn lời, nữ nhân thanh nhã như Thạch Thanh Tuyển sao lại để những thứ này ở phòng khách, chẳng lẽ lúc nãy Thạch Thanh Tuyển đang làm những chiếc kiếm này? Nhắm mắt ngươi lại. Thạch Thanh Tuyển sau khi Tô Thần đi thẳng vào liền đội vàng chạy vào theo. Nàng nhớ lúc nãy mình đang may vá những vật dụng cá nhân, trước khi Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên đến nàng cũng quên mất đi. Thạch Thanh Tuyển vào nhà liền thấy tên khốn đó đang trừng mắt nhìn những vật dụng cá nhân trên bàn, nàng mặt đỏ bừng quát Tô Thần. Ồ, những thứ này cũng không tệ, ta rất thích. Im miệng. Thạch Thanh Tuyền thấy tên khốn này nói những lời vô liêm sỉ như vậy, điều này càng khiến nàng tức giận hơn. Cái gì mà ngươi thích? Chuyện này có liên quan gì đến tên khốn nhà ngươi? Thạch Thanh Tuyền trừng mắt nhìn tên khốn này, chỉ muốn bóp chết hắn. Thạch Thanh Tuyền hoảng loạn đội vàng thu dọn những vật dụng cá nhân của mình. Sau khi thu dọn xong, Thạch Thanh Tuyền không khách khí hỏi Tô Thần, tên khốn nhà ngươi muốn nói gì với ta? Còn nữa, sao ngươi lại quen biết Thạch Chi Hiên? Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyền xinh đẹp thanh nhã, liền kể lại cho nàng nghe chuyện xảy ra ở Hàn Quốc trên Đông Đại Lục. Tô Thần cũng hy vọng sau khi nghe những lời này, Thạch Thanh Tuyền sẽ không trách mình, dù sao cũng là cha nàng muốn giết hắn, lúc đó Tô Thần cũng là bất đắc dĩ. Thạch Thanh Tuyền nghe lời Tô Thần nói liền đứng bật dậy, túm lấy áo hắn, căm hận nói, thì ra là tên khốn nhà ngươi đang hủy hoại danh tiếng của ta, sao ngươi có thể làm như vậy, sau này làm sao ta còn mặt mũi nhìn người khác. Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyền gần trong gang tấc, có chút lúng túng. Hắn phát hiện mình vậy mà lại có phản ứng, sao có thể chứ? Mình cũng không phải là không có nữ nhân, không thể nào nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền thanh nhã như vậy liền có phản ứng được. Tô Thần ngửi thấy mùi hương trên người Thạch Thanh Tuyển, giải thích, Thạch Thanh Tuyển, lúc đó ta cũng không có cách nào khác, phụ thân ngươi lúc đó muốn giết ta, nếu ta không nói như vậy, e rằng phụ thân ngươi lúc đó đã giết ta rồi. Thạch Thanh Tuyển trừng mắt, tức giận nói, hắn không phải là phụ thân của ta, tên khốn nhà ngươi sống chết thì liên quan gì đến ta. Tô Thần cũng bị sự vô tình của Thạch Thanh Tuyển làm cho tức giận, mẹ kiếp, Thạch Thanh Tuyển, phụ thân ngươi không đến giết ta thì ta có nói như vậy không? Tất cả đều là do phụ thân ngươi gây ra. Tô Thần nhìn khuôn mặt hồng hào của Thạch Thanh Tuyển liền béo một cái, khuôn mặt đỏ bừng của Thạch Thanh Tuyển nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng. Tô Thần lắc đầu để mình tỉnh táo lại, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Thạch Thanh Tuyền đẩy Tô Thần ra, thẹn quá hóa giận nói, tên khốn, ta đã nói hắn không phải là phụ thân của ta. Ngươi ra ngoài lập tức giải thích rõ ràng cho họ, ta và ngươi không có quan hệ gì, ta cũng không muốn có quan hệ với ngươi. Nơi này của ta là trốn thanh tịnh, bây giờ ngươi có thể cút được rồi. Thạch Thanh Tuyền lúc nãy phát hiện tên khốn này cứ nhìn chằm chằm vào mình. Võ tướng quân này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, Thạch Thanh Tuyền không quan tâm đến sống chết của tên khốn này. Nàng cũng không hiểu tại sao Phạm Thanh Huệ và Sư Phi Huyên lại có quan hệ với tên khốn này, hơn nữa còn là loại quan hệ có chút tình thế hai tục. Mẹ nó chứ, không phải nói Thạch Thanh Tuyền là một nữ nhân dịu dàng thanh nhã sao? Sao nữ nhân nào mình gặp cũng trở nên nóng nảy như vậy? Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyền tức giận, liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lần này nếu không thể khiến Thạch Thanh Tuyền phối hợp, e rằng hắn phải giết Thạch Chi Hiên hoặc là đưa Phạm Thanh Huệ và những người khác chạy trốn ngay lập tức. Tô Thần không muốn chạy trốn, hơn nữa Thạch Thanh Tuyền cũng không thể nhìn hắn và Thạch Chi Hiên đánh nhau đến chết được. Thạch Thanh Tuyền có lẽ vẫn còn quan tâm đến Thạch Chi Hiên, nếu không Thạch Chi Hiên căn bản không thể ở lại đây. Thạch Thanh Tuyền, ngươi nên biết, nếu ta ra ngoài giải thích rõ ràng, ta và phụ thân ngươi Thạch Chi Hiên sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chẳng lẽ ngươi muốn ta và phụ thân ngươi xảy ra xung đột? Thậm chí có thể có người trong chúng ta sẽ chết ở đây. Xì, sống chết của các ngươi thì liên quan gì đến ta? Các ngươi muốn khai chiến thì đi xa khỏi đây một chút, đừng phá hủy U Lâm tiểu trúc của ta. Ngươi thật sự không quan tâm đến sống chết của ta và phụ thân ngươi? Ta và tên khốn nhà ngươi có quan hệ gì sao? Phụ thân của ta đã chết rồi, coi như ngươi lợi hại. Thạch Thanh Tuyển, vậy ngươi chuẩn bị nhặt xác cho Thạch Chi Hiên đi. Ngươi nên biết ta ở đây có rất nhiều thuộc hạ, tuy Thạch Chi Hiên là một đại tông sư, nhưng ta muốn giết hắn chắc cũng không khó lắm. Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyển dầu muối không vào, cũng không có cách nào. Muốn để Thạch Thanh Tuyển lạnh lùng này giúp mình e là chuyện biển bông.
hy vọng sau khi mình ra ngoài, Thạch Chi Hiên đừng tìm chết. Nếu Thạch Chi Hiên thật sự muốn ra tay, Tô Thần cũng sẽ không chút lưu tình mà giết hắn. Thạch Thanh Tuyền lúc này cũng vô cùng rối rắm. Nàng biết tên khốn này nói có lý, nếu lần này mình không phối hợp với hắn, e rằng lát nữa Thạch Chi Hiên chắc chắn sẽ đánh nhau với hắn. Thạch Thanh Tuyền tuy hận Thạch Chi Hiên, nhưng nàng cũng không muốn Thạch Chi Hiên chết như vậy. Những năm qua, những việc Thạch Chi Hiên làm cho nàng, nàng đều biết rất rõ. Chờ đã. Ngay khi Tô Thần định rời đi, Thạch Thanh Tuyền đột nhiên gọi hắn lại. Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyền ngập ngừng, có chút cả lời. Mỹ nữ này gọi mình lại mà không nói gì, chẳng lẽ nàng thật sự không muốn quan tâm đến sống chết của Thạch Chi Hiên sao? Thạch đại mỹ nữ, ngươi gọi ta lại làm gì? Nếu ngươi không nói nữa thì ta ra ngoài giao chiến với Thạch Chi Hiên đây. Tô Thần cố ý nói với Thạch Thanh Tuyền rằng mình chuẩn bị khai chiến với Thạch Chi Hiên, hắn muốn xem Thạch Thanh Tuyền có ngăn cản hắn không. Thạch Thanh Tuyền thở dài một hơi, thẹn thùng nói với Tô Thần, lần này ta phối hợp với ngươi, sau này ngươi phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Thạch Thanh Tuyền không thể không quan tâm đến sống chết của Thạch Chi Hiên. Nàng cũng thấy thuộc hạ của tên khốn này rất mạnh, nếu thật sự đánh nhau, e rằng Thạch Chi Hiên thật sự sẽ bị giết. Thạch Thanh Tuyền với ánh mắt phức tạp quyết định giúp tên khốn này một lần, dù sao danh tiếng của nàng cũng đã bị hắn hủy hoại rồi. Yên tâm, sau này ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng với mọi người. Tô Thần thấy Thạch Thanh Tuyền đồng ý liền vội vàng nói, còn sau này sẽ thế nào ư? Tô Thần có thể nói là giải thích cái rắm. Đại mỹ nữ như Thạch Thanh Tuyền sao hắn có thể bỏ qua? Mỹ nữ đã vào tay mình thì là của mình, sau này Tô Thần có thể từ từ thu phục Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền nhìn bộ dạng của Tô Thần, vẻ mặt không tin hỏi, sao ta thấy ngươi nói không thật lòng vậy? Tô Thần không ngờ Thạch Thanh Tuyền lại nhìn ra hắn đang lừa nàng, hắn liền vội vàng đảm bảo với Thạch Thanh Tuyền, những lời ta nói đều là lời từ đáy lòng, ta có thể lấy danh nghĩa của vợ tương lai ra thể, sau này ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Vì ngươi vừa nhìn đã biết không phải người tốt, ngươi còn mặt dày lấy vợ tương lai ra thể, sau này ai gả cho ngươi coi như xui tạm kiếp. Tô Thần nhìn Thạch Thanh Tuyền, nói nhỏ, vợ tương lai của ta không phải là ngươi sao? Ngươi nói gì? Thạch Thanh Tuyền thấy tên khốn này lẩm bẩm, biết hắn không nói lời gì tốt đẹp. Nàng bây giờ cũng lười quan tâm đến hắn, đợi lát nữa lừa được Thạch Chi Hiên xong sẽ đuổi tên khốn này ra khỏi U Lâm tiểu trúc của nàng ngay lập tức. À, ta nói chúng ta ra ngoài đi, lát nữa ngươi chỉ cần phối hợp với ta là được.